Chương 520, Chấn Thiên Quan Tài thôn vệ thi khí, thần bí hạt giống này mầm. Chương 520, Chấn Thiên Quan Tài thôn vệ thi khí, thần bí hạt giống này mầm. Một màn này, để nơi xa tính quan đây hết thảy thái đại thiếu, nô lão thái quân đám người, tâm treo cổ họng. Phàm ca không có sao chứ? Thống lĩnh đại nhân, đạo hạnh thông thiên, chỉ là thi khí sao có thể làm gì được hắn? Điều này cũng đúng. Cứ việc thái đại thiếu cùng nô lão thái quân trong miệng như thế nghị luận, nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ không quá an tâm, lo lắng sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Dù sao cái này đáng sợ thi khí lợi hại trình độ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu, ông một tiếng vù vù tiếng vang lên. Sau một khắc, một đạo hắc mang từ trên người Dương Phàm bay lên, là viên kia quỷ ấn. Không biết có phải hay không thụ những thứ này thi khí ảnh hưởng, quỷ ấn bên trong tấm kia mặt quỷ lần nữa lao ra, giống trong miệng nó phát ra trầm thấp gào thét, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía tựa như hóa đá giống như đứng ở nơi đó Dương Phàm. Phàm ca, cẩn thận, đại thống lĩnh, nguy hiểm. Thái đại thiếu, nô lao thái quân kinh hô nhắc nhở. Dương Phàm mở tròn mắt, trong hai mắt kim quang hiện lên. Đối mặt với hung tàn đánh tới mặt quỷ, hắn không kinh hoàng chút nào. Và anh, một đạo bá đạo tuyệt luân khí kình vang ra. A, mặt quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị nghiền nát. Lần nữa hóa thành hắc khí, biến mất tại quỷ ấn bên trong. Lúc này, điên cuồng tuân hướng Dương Phàm thân thể thi khí cũng gián đoạn. Dương Phàm lui lại một bước, thoát ly cửa hàng thi khí phóng xạ phạm vi. Theo đại lượng thi khí nhập thể, Dương Phàm tâm tình không hiểu bực bội, dâng lên một cỗ giết người xúc động. Bất quá, cỗ này bực bội cuồng bạo cảm giác rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Hắn tính tính quan sát Chấn Thiên Quan Tài tình huống. Chấn Thiên trong quan tài, viên kia không biết ra sao thực vật hạt giống, thật nảy mầm. Quả nhiên, những thứ này đáng sợ thi khí là bồi dưỡng hạt giống này chất dinh dưỡng. Chỉ là bởi vì Chấn Thiên Quan Tài mặt ngoài vết rách còn không có hoàn toàn khép lại nguyên nhân. Vì vậy, những cái kia bị hút vào trong quan tài thi khí liên tục không ngừng từ trong cái khe tiết lộ ra ngoài, dẫn đến Dương Phàm thức hải bộ phận khu vực bị ăn mòn. Dương Phàm muốn thanh trừ, lại thiếu khuyết thủ đoạn. Dù sao, đối với những thứ này đáng sợ quỷ dị thi khí, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên Quan Tài khắc chế. Dương Phàm trong lòng sầu muộn ở giữa, ý tưởng đột phát. Hắn đem thi khí dẫn vào vạn vật lò luyện, nhìn cái này có thể dung luyện vạn vật bảo vật, phải chăng cũng có thể đem những thứ này thi khí luyện hóa? Có thể. Dương Phàm gặp vạn vật lò luyện, thật có thể dung luyện những thứ này quỷ dị đáng sợ thi khí, kinh hỉ bản phần. Cứ như vậy, trừ bỏ nữ đế Chấn Thiên Quan Tài, hắn lại nhiều một loại khắc chế thi khí biện pháp. Dương Phàm đem thức hải bên trong từ Chấn Thiên trong quan tiết lộ ra ngoài thi khí, đều dẫn vào vạn vật lò luyện. Trong nháy mắt, vạn vật lò luyện mấy cái danh vị toàn bộ bị lấp đầy. Sau đó, hắn muốn làm chính là chờ đợi những thứ này thi khí luyện hóa, cũng không biết có thể sinh ra nhiều ít bản nguyên. Theo thức hải bên trong phiêu đám thi khí bị thanh trừ, Dương Phàm bực bội tâm tình cuối cùng bình tĩnh trở lại. Xem ra về sau hấp thu thôn vệ những thứ này thi khí đến làm theo khả năng, không thể khoe khoang. Ta dựa vào Phàm ca, ngươi bật học sao? Ngay cả những thứ này đáng sợ thi khí đều có thể hấp thu, ngươi cái này treo chỗ nào mua a? Có hay không hàng đái? Ta cũng cần mua một cái, trong nhà của ta có mỏ, giá tiền tùy ngươi mở. Thái đại thiếu gặp Dương Phàm sắc mặt khôi phục bình thường, chấn kinh đến nhảy lên cao ba thước. Bên cạnh, nô lão thái quân cũng hãi nhiên lại khó có thể tin, cái này thi khí có bao nhiêu lợi hại, nàng trong lòng lại quá là rõ ràng. Có thể nói, tại nô lão thái quân xem ra, cái này thi khí căn bản không thuộc về hạ giới đồ vật. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại có thể nhẹ nhõm nắm. Thống lĩnh đại nhân, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Dương Phàm nhìn về phía Ngô Lao Thái Quân, nghi ngờ nói: "Cái này tử kim quan mỏ, giá trị không thể đo lường, chỉ là bởi vì thi khí xâm chiếm, không cách nào khai thác. Mà ta nhìn thống lĩnh đại nhân, tựa hồ có biện pháp thanh trừ thi khí. Hai nhà chúng ta nguyện ý ra trọng kim, khẩn cầu thống lĩnh đại nhân thanh lý những thứ này thi khí. Tử kim mỏ không giống với phổ thông mỏ vàng, khi hữu hiếm thấy, chế tạo thần binh lợi khí cũng cần loại này đỉnh cấp khoáng thạch làm vật liệu. Mà như thế một mảng lớn tử kim mỏ, Ngô Lao Thái Quân sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn thấy, nếu có thể khai thác, giá trị không thể đo lường. Để bọn hắn Ngô Thái hai nhà nhảy lên trở thành hoa hạ cảnh nội siêu cấp thế gia cũng có thể." Thái đại thiếu quay đầu mắt nhìn quặng mỏ cửa vào, phát hiện nguyên bản bay tới cửa vào thi khí bị Dương Phàm thôn vệ hấp thu hơn phân nửa. Dựa theo cái này tiến độ, lại đến như vậy mấy lần, bọn hắn liền có thể tiến vào quặng mỏ. "Phàm ca, Ngô lão thái quân nói rất đúng đúng đúng, ngươi giúp chúng ta hai nhà thanh lý thi khí, chúng ta đưa tiền, một lần 10 vạn công vân, giá tiền ít, có thể bàn lại." Thái đại thiếu trông mong mở miệng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Thành giao, có tiền không kiếm vương bắt đạn, huống chi cái này vũ châu hai đại gia tộc cao cấp, giàu đến chảy mỡ." Dương Phàm sảng khoái đáp ứng. Tại Chấn Tiên trong quan viên kia hạt giống tiêu hóa hấp thu thi khí lúc, Dương Phàm trở về Thái gia. Dạ Hoành, Bạch Truyền Thanh, Thiên Nhi tam nữ đều ở lại. Dương Phàm mất tích 3 ngày, lần nữa trở về, cái kia tình cảnh có thể náo nhiệt. Thời gian nhoáng một cái 2 ngày qua đi, đến ngày thứ 3, Dương Phàm dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, dự định lại đi quỷ dạo chơi. Nửa đường, hắn liền gặp khí thế hùng hổ nhỏ lọ Ly Ạ Xạ Quạ Xèn Gỗ Cụ. "Dương Phàm ở đâu?" Ạ Xạ Quạ Xèn Gỗ Cụ mặt lạnh lấy, tức giận truy vấn. "Cô đương, ngươi cầu người lúc, không nên lấy ra chút thành ý sao?" Dương Phàm cười tủm tỉm trêu chọc, ánh mắt không kiêng nể gì cả. Cái này nhỏ lọ Ly tính cách, hắn hiểu rất rõ. Nếu là không thỏa hiệp, cái kia mới kỳ quái đâu. Muốn chết. À xạ quả sẻn gỗ cụ mập tốt tốt khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Sau một khắc, nàng trực tiếp phẫn nộ đập thủ. Nhỏ lõ ly, sáng sớm, đừng như thế đại hỏa khí nha. Dương Phàm chậm rãi đưa tay ngăn trở nàng một kích. Há biết. À xạ quả sẻn gỗ cụ chẳng những không có bỏ qua, thế công mạnh hơn. Dương Phàm nhìn xem nàng lăng lệ thối pháp, trong lòng cảm khái. Trước kia, cái này nhỏ lọ ly đao pháp lợi hại. Bây giờ, thối pháp cũng nhất lưu a. Hẳn là, đây là trong truyền thuyết lưu manh hương phân chân. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Phàm bắt tính khí nóng nảy nhỏ lọ ly. Nhỏ lọ ly, ngươi nếu là lại như thế không có thành ý, ta muốn phải đi. Ngươi, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ khí quay hàm phình lên, trợn mắt nhìn. Ánh mắt kia, tựa như muốn ăn thịt người. Dương Phàm ánh mắt bình tĩnh, cùng nàng đối mặt. Tĩnh tĩnh chờ đợi nàng trả lời. Một đoạn thời gian không thấy, cái này nhỏ lọ ly tướng mạo không có gì biến hóa. Nhưng phát dục nha, giống như càng thành thục. Tốt, ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Cuối cùng, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ thỏa hiệp. Hai người tới một nhà tử lâu. Dương Phàm tĩnh tĩnh chờ đợi nàng mở miệng. Hoang thú đan là dùng hoang thú mẫu thể sinh hạ trứng chế tác mà thành. Hoang thú mẫu thể trứng chế tác. Đúng. Mục đích đâu? Dương Phàm vi vặn lên lông mày, trầm giọng mở miệng. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trầm mặt xuống. Nửa ngày, nàng mới thở sâu, mở miệng giảng thuật. Hoang thú mẫu thể là thánh cô dùng đặc thù vật chứa bồi dưỡng, nàng là chúng ta anh hoa quốc người. A. Dương Phàm còn chưa mở miệng, nhân hoàng cờ bên trong hạt sùn gì đã kinh hô lên. Thiên mệnh giáo thánh cô là anh hoa quốc võ giả. Kể từ đó, cái này thánh cô mục đích thực sự liền rất dễ đoán. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới. Ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi biết. Dương Phàm đâu? Chương 521, Vương Bất Đản vừa gặp mặt ngươi liền sờ người ta. Chương 521, Vương Bất Đản vừa gặp mặt ngươi liền sờ người ta. Quan tâm như vậy hắn. Dương Phàm nghiền ngẫm trêu chọc. Cái này anh hoa quốc nhỏ lõ ly có đôi khi thật đáng yêu. Ai cần ngươi lo? Mau nói. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ gương mặt xinh đẹp vì nóng lên, nhìn hằm hằm thúc giục. Hắn cũng không phải ngươi bạn trai, vội vã như vậy làm gì? Muốn chết. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ sắc mặt cứng đờ, xấu hổ muốn liều mạng. Cũng vào lúc này, Dương Phàm khuôn mặt biểu lộ bắt đầu cấp tốc biến hóa. Sau một khắc, nhỏ lọ ly ạ xạ quả sẻn gỗ cụ liền bị hù ngốc ở nơi đó. Ngươi, Dương Phàm. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trừng to mắt, chấn kinh lại khó có thể tin. Bằng không thì đâu? Dương Phàm vui cười hỏi ngược một câu. Siêu. Há biết, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ lấy lại tinh thần, sắc mặt phát lạnh, ngang nhiên xuất thủ. Ừm. Dương Phàm biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cái này nhỏ lọ ly phản ứng kịch liệt như thế. Đối mặt ạ xạ quả sẻn gỗ cụ tập kích, hắn không có trốn tránh, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Giữa hai người khoảng cách không đủ 1 mét. Cơ hồ là trong chốc lát, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong tay một cây truy thủ liền đến Dương Phàm phụ cận. Xoẹt. Dương Phàm cổ vi đau xót, làn da bị cắt vỡ. Mà lúc này, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong tay động tác cũng ngạnh sinh dừng lại. Nàng một đôi nho đen giống như con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm. Tựa hồ nàng muốn đem Dương Phàm trong lòng ý nghĩ nhìn đấu. Dương Phàm ánh mắt bình tĩnh, cùng nàng đối mặt. Bầu không khí an tĩnh đến có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Ngươi thật sự là Dương Phàm. Đến lúc này, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong lòng rốt cục xác định, người trước mắt là Dương Phàm. Tâm tình của nàng có chút kích động, có chút không hiểu phức tạp. Tính toán ra, hai người có hơn mấy tháng không thấy. So với mấy tháng trước lên ô, thiếu niên trước mắt này, khí chất phương diện rõ ràng thành thục chứng trạng rất nhiều. Khuôn mặt cũng càng phát ra góc cạnh rõ ràng. Ngay cả ngươi cũng muốn diệt ta hoa hạ. Dương Phàm thở sâu, hỏi ngược một câu. Cái kia hoang thú đan ẩn chứa đáng sợ thần kinh độc tố, mà lại giá trị 10 vạn công vân. Phàm là có thể mua được võ giả, không phú thì quý. Loại đan dược này, sau khi phục dụng tiềm lực bị kích phát, thực lực sẽ phát sinh bay vọt về chất. Mà một khi tích lũy tới trình độ nhất định, thiên mệnh giáo thánh cô khống chế bộc phát, vô số đỉnh cấp cường giả tại toàn hoa hạ các nơi hóa thành nhân hình hoang thú. Hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. Ta không có. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ liên tục khoát tay phủ nhận. Vậy ngươi đến hoa hạ làm cái gì? Ta tới. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ nói đến nết hầu, lại kẹp lại. Tới tìm ta. Phi. Ai tìm ngươi? Tự luyến. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ bị vạch trần đấy lòng bí mật nhỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Nàng ra vẻ giữ dằn trừng mắt nhìn Dương Phàm, không còn phản ứng. Dương Phàm gặp nàng như thế biểu lộ, biết nàng hẳn là thật tìm đến mình. Chỉ là, nguyên nhân đâu? Chúng ta anh hoa quốc hiện tại đứng trước diệt quốc tình cảnh. Diệt quốc? Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh hoa quốc đối bọn hắn hoa hạ độc thủ, muốn đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Làm sao anh hoa quốc tự mình có diệt quốc nguy hiểm? Thiên hoàng đại nhân bị ngươi khí bệnh nặng, thái sư cầm quyền, bây giờ thiên hoàng chỉ là một cái khối lỗi, cũng không thực quyền. Mà thái sư dã tâm mừng, kích động thiên mệnh giáo phá vỡ hoa hạ chính quyền kế hoạch, chính là hắn một tay bày ra. Đối với Dương Phàm, nhỏ lọ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem anh hoa quốc nguy cơ chậm chậm đến. Dương Phàm trong lòng rời sông lấp biển, xem ra anh hoa quốc tình cảnh thật không ổn. Nhìn Trung Hoa hạ cổ đại mấy ngàn năm lịch sử, mỗi một cái triều đại suy vong thay đổi đều kinh người tương tự. Dương Phàm, ừm, giúp chúng ta một tay tốt ta. Cái gì? Dương Phàm giật mình nhìn về phía ạ xạ quả sẻn gỗ cụ, hoài nghi có nghe lầm hay không. Cái này nhỏ lõ ly, lại muốn tự mình giúp nàng. Giúp thế nào? Xử lý Anh Hoa Quốc vị thái sư kia. Qua đi nửa non năm này ở giữa, trên người ngươi phát sinh sự tình, ta vẫn luôn đang chăm chú. Mặc dù, ta cũng rất đáng ghét Thiên Hoàng đại nhân, trước kia phái cường giả ám sát ngươi sự tình. Nhưng là, dù nói thế nào, ta cũng là Anh Hoa Quốc một phần tử, ta không thể trơ mắt nhìn xem quốc gia đi hướng diệt vong. Hiện tại, ta không biết nên tin tưởng ai, nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ muốn đến ngươi. Được không? À, xạ quả sẻn gỗ củ ngữ khí u so với mấy tháng trước, có lẽ là kinh lịch nhiều chuyện. Tính cách của nàng, rõ ràng so trước kia càng thêm thành thục. Nàng nói dứt lời, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, tràn đầy chờ mong. Giúp thế nào? Dương Phàm chần chừ một lúc, mở miệng hỏi lại. Giúp thế nào, ta cũng không biết. Dương Phàm im lặng nhìn xem ạ xạ quả sẻn gỗ củ. Cái này nhỏ lõ ly, chính mình cũng không có kế hoạch, liền đến tìm hắn hỗ trợ. Quay lại ngươi làm xong Hoa Hạ bên này sự tình, đi một chuyến Anh Hoa Quốc đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Thực sự không được, liền đem người thái sư kia giết. À xạ quả sẻn gỗ củ đối mặt Dương Phàm xem ra im lặng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp vi vi nóng lên. Đi. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng. Bầu không khí lại lâm vào an tĩnh. Không biết có phải hay không hơn mấy tháng không thấy, giữa hai người quan hệ giống như trở nên có chút lạnh nhạt. Đúng rồi. Đồng nhiên, à xạ quả sẻn gỗ củ mở miệng nói. Cái gì? Dương Phàm nghi ngờ nói. Người tên Vương bắt đàn này, dám trêu đồ ta. Ê! Ghê tởm. Ta không tha cho ngươi. À xạ quả sẻn gỗ củ nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ tới đi mấy ngày nay, bị kẻ trước mắt này đùa nghịch xoay quanh, nàng trong lòng nổi giận vô cùng. Sau một khắc, nàng cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp dương nhanh múa vuốt xuống lại, huy động trắng nón nà nắm tay nhỏ độc thủ. Ai ai ai, nhỏ lõ ly, ta đùa ngươi chơi đâu, ngươi thật đúng là đánh a. Ai nha, ai nha, đau đau đau, nữ hiệp tha mạng. Dương Phàm ngao ngao quỷ đều cầu xin tha thứ. Giữa hai người quan hệ lại khôi phục lại trước kia. Cái này tướng mạo cụt lại yêu thích ra vẻ cao lạnh nhỏ lõ ly, tựa hồ chỉ có tại Dương Phàm trước mặt mới có thể hiện lộ tiểu nữ sinh cố tình gây sự tư thái. A, Vương bắt đạn, tay ngươi hướng cái nào đấy? Thật có lỗi, thật có lỗi, sờ lộn. A phi, không cẩn thận đẩy sai. Đánh rắm, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ta không có, liền có. A xạ quả sẻn gỗ cụ sung mãn bộ ngực lọt vào tập kích, đông nhiên giật mình, gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Dương Phàm một mặt xấu hổ, đội vàng biểu thị vô tội. A xạ quả sẻn gỗ cụ đánh chết không tin. Sàn sạt, sàn sạt. Lúc này, ngoài phòng khách có người đi đường đi qua, hai người vội vàng tách ra, tràn đầy chột dạ. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta hoang thú mẫu thể, vị trí cụ thể a? Ta liền không nói cho ngươi. Hiển nhiên, nhỏ lõ lì ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong lòng, còn tại canh cánh trong lòng bị Dương Phàm lừa gạt sự tình. Nàng chu miệng nhỏ, kiên quyết không nói. Đến cùng nói hay không? Dương Phàm đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập xâm lược tính. Phía trước, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ bị Dương Phàm xảy ra bất ngờ hành vi, giật nảy mình. Đặc biệt là cái kia hai con không kiêng nể gì cả con mắt, nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên. Nhưng giờ phút này, nàng lòng hào thắng cũng nổi lên. Dù là có chút khẩn trương, vẫn như cũ không chịu mở miệng. Thật không nói. Không nói. Ai? Không tính nói, ta đi. A, ngươi. À xạ quả sẻn gỗ củ biểu hiện trên mặt cứng đờ. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Dương Phàm muốn làm chút không muốn mặt sự tình, buộc nàng mở miệng đâu. Kết quả, đột nhiên mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài, quay người rời đi. À xạ quả sẻn gỗ củ lấy lại tinh thần, trong lòng không hiểu hoảng hốt. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. À xạ quả sẻn gỗ củ lớn tiếng nói. Lúc này, Dương Phàm chạy tới cổng, đối với nàng nói không có phản ứng. À xạ quả sẻn gỗ củ rốt cục nhịn không được, bước nhanh đuổi theo, ngăn tại phía trước. Ta chỉ là, à xạ quả sẻn gỗ cụ trong miệng nói còn chưa dứt lời, liền gặp Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Trong mấy mắt, nàng biểu lộ cứng đờ, minh bạch bị lừa rồi. Chương 522, tiến về ngoài thành địa quật, săn giết hoang thú mẫu thể. Chương 522, tiến về ngoài thành địa quật, săn giết hoang thú mẫu thể. Chỉ là cái gì? Dương Phàm ra vẻ hiếu kỳ nói. Vương bắt đạn, ngươi dám gạt ta? À xạ quả sẻn gỗ cụ không đáp, xấu hổ đập thủ. Nguyên bản, nàng coi là Dương Phàm sinh khí muốn đi, trong lòng có chút bối rối. Kết quả, gia hỏa này là cố ý trêu cợt nàng, thật là mất mặt, không thể tha thứ. Dương Phàm cười nên đón ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trắng nón nà nắm tay nhỏ, không có trốn tránh quỷ tê. Đánh lấy đánh lấy. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ gặp Dương Phàm chỉ là nhìn xem nàng, không có hoàn thủ. Chẳng biết tại sao, nàng gái mũi đột nhiên chua chua, lập tức đỏ trong mắt, bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Lúc trước, nàng từ phong thành rời đi, cũng là như vậy ôm thật chặt hắn. Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ trong lòng biết rõ, thiếu niên trước mắt này, không thuộc về nàng. Lại từ đầu đến cuối không thể quên được, dù là qua đi lâu như vậy. Khóc cái gì? Dương Phàm cúi đầu mắt nhìn, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Ai cần ngươi lo. À xạ quả sẻn gỗ cụ hít mũi một cái, trừng mắt liếc. Sau đó, nàng an tĩnh ghé vào Dương Phàm trong ngực, không muốn rời đi. Thật lâu, à xạ quả sẻn gỗ cụ mới mở miệng nói, hoang thú mâu thể tại vũ châu thành đông bắc phương hướng, một cái gọi địa quật địa phương. Hoang thú mâu thể phi thường cường đại, đồng thời cùng thánh cô ở giữa tồn tại một loại nào đó khế ước liên hệ. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ từ Dương Phàm ôm ấp rời đi, nâng lên tay nhỏ xoa xoa hồng hồng con mắt. Nàng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm mặt, tựa hồ muốn bộ dáng của hắn ghi tạc đáy lòng. Tạ ơn. Dương Phàm cảm tạ câu. Hai người quán rượu sau khi cơm nước xong liền cáo biệt nhau. Lần này ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ không xa vạn dặm từ Anh Hoa Quốc đến Hoa Hạ vì hai chuyện. Kiện thứ nhất, thái sư bày ra dùng cái kia đáng sợ thần kinh độc tố hủy đi Hoa Hạ, thừa cơ chiếm đoạt Hoa Hạ lãnh thổ. Kiện thứ hai, nàng chính là tìm đến Dương Phàm hỗ trợ, hy vọng Dương Phàm có thể giúp một chút bọn hắn Anh Hoa Quốc bách tính. Dương Phàm cáo biệt ạ xạ quạ sẻn gỗ cụ, trở lại thái gia. Vênh oanh, tìm người giúp một chút. Dương Phàm đi vào Dạ Vênh chỗ ở, cười tủm tỉm vì nàng pha chén trà. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Dạ Vênh liếc mắt, một mặt điểm ai. Ai? Vênh oanh, nhìn lời này của ngươi nói, ta Dương Phàm giống như là loại kia thế lực người sao? Dương Phàm không cao hứng. Người với người ở giữa, cơ bản tín nhiệm đâu? Gấp cái gì? Dạ Vênh không thèm để ý Dương Phàm nói năng ngọt sớt, hỏi thăm một câu. Hoang thú đan sự tình, ta đã điều tra rõ ràng. Cái đồ chơi này là dùng hoang thú mẫu thể trứng chế tác mà thành, mà con kia hoang thú mẫu thể rất cường đại, ta một người khó có thể đối phó. Ta đến tìm ngươi hỗ trợ, chúng ta cùng một chỗ trên mặt làm thịt nó. Lập tức, Dương Phàm nói lên chính sự. À xạ quả sẻn gỗ cụ cái kia nhỏ lọ lì trước khi đi, có thận trọng dặn dò qua Dương Phàm. Hoang thú mẫu thể không phải sức một mình có thể đối phó, mà lại nó bên người có thật nhiều lợi hại hoang thú bảo hộ. Dạ Vênh chính là đại thừa kỳ cường giả, có nàng hỗ trợ, vạn vô nhất thất. Được thôi, xem ở trước ngươi đưa ta lễ vật phân thượng, giúp ngươi một lần. Ta liền biết oanh ngươi đau lòng ta. Phi, chớ tự luyến. Hắc hắc. Tới tới tới, uống trà uống trà. Dương Phàm thiếu dung sán lạn mở miệng. Vị này đại thừa kỳ siêu cấp tay chân, nhất định phải hầu hạ tốt. Ừm. Mùi vị gì? Dạ Vênh uống một ngụm trà, đột nhiên nghe được một cô hương vị. Cái gì? Dương Phàm một mặt ngộp bức, không làm rõ được Dạ Vênh thế nào. Dạ Vênh không nói lời nào, đứng dậy từ trên ghế đứng lên. Nàng hít mũi một cái, cẩn thận ngửi ngửi không khí. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, chậm rãi đi tới. "Vênh oanh, dưới ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta Dương Phàm cương trực công chính, ngươi đứng đắn." Dương Phàm khẩn trương ôm sát quần áo. Nữ nhân này sẽ không phải thú tính đại phát, muốn ba vương ngạnh thượng cùng a? Cái này không thể. Pháp luật có quy định, không thể vi phạm nam nhân ý nguyện. Trên người ngươi, tại sao có thể có mùi vị con gái? "Đây." Dương Phàm trợn tròn mắt. Lúc này mới nhớ tới, lúc trước gã xạ quạ sẻn gỗ cũ cái kia nhỏ lọ lì, có ôm qua hắn. Hắn thể, vẹn vẹn đơn giản ôm một cái, không có làm khác chuyện gì. Vương bắt đạn, sáng sớm thiên cương sáng liền đi ra ngoài. Nói là có chuyện trọng yếu, kết quả đi trộm nữ nhân. Dạ Vênh gương mặt xinh đẹp hàm sát, rõ ràng tức giận. Trong nhà mấy cái cực phẩm nữ sinh, để hắn trộm đều không ăn trộm. Kết quả, chạy tới bên ngoài lêu lồng. Hoa dại, thật thơm như vậy. Vênh oanh, ngươi chớ nói lung tung. Ta thật sự là đi làm chính sự. Đúng đúng đúng, ngươi đi làm chính sự. Ta làm thì ngươi. Dạ Vênh gặp Dương Phàm bị bắt vừa vặn còn dám rào biện, trong lòng giận quá. Sau một khắc, nàng trực tiếp nhào về phía Dương Phàm, bắt đầu đánh nằm bẹp. Vênh oanh, ngươi nghe ta rào biện. A Phi, nghe ta giải thích. Ngươi trước hết để cho ta đánh một trận mất giận. Cái này không thể. Vương bắt đạn, ngươi còn dám hoàn thủ. Sai sai, ta đây không phải ứng kích phản ứng nha. Ai nha? Dương Phàm nhanh khóc. Nữ nhân này, tính tình làm sao táo bạo như vậy đâu. Dương Phàm quỷ khóc sói gào ở giữa động tĩnh, đưa tới thái gia những người khác chú ý chỉ chốc lát sau công phu. Thái đại thiếu, Tiêu Vân Giao, Bạch Truyền Thanh, Đường Tiểu Man đám người, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Ta dựa vào, tình huống gì? Phàm ca, ngươi tại sao lại bị đánh rồi? Thái đại thiếu trừng to mắt, nhìn trợn mắt hốt mồm. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Dạ Vênh hướng đám người mắt nhìn, giải thích lên báo nổi đánh hắn nguyên nhân. Khi mọi người nghe nói, Dương Phàm gia hỏa này sáng sớm đánh lấy làm chính sự mà nguy trang, đi ra ngoài trộm nữ nhân. Khi nhao nhao chửi mắng, bị đánh đáng lời. Ngày thứ hai, Dương Phàm triệu tập Vũ Châu thành một chi thần hạ phủ đồ tiểu đội, tiến về hoang thú mẫu thể chỗ ẩn thân địa quật. Địa quật vị trí rất bí ẩn, như không có ạ xạ qua sẻn gỗ củ cái kia nhỏ lọ lì cáo chi, thật rất khó tìm đến. Ngao, giống giống. Đám người vừa bước vào địa quật, từng đầu hai mắt tinh hồng, tàn bạo hung mãnh hoang thú liền xuất hiện. Thiết trảo linh cẩu, hủ độc con cóc, liệt địa con nhím. Những thứ này Dương Phàm tại hoang dã bình nguyên thấy qua hoang thú, tất cả đều xuất hiện tại chỗ này, tựa như hố trời giống như trong lòng đất. Cũng không, bởi vì thần kinh ký sinh bảo tử độc tố ảnh hưởng, bọn chúng thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Phàm ca, những tiểu lâu la này còn tồn, ta tới đối phó. Thái đại thiếu bởi vì cảnh giới tăng lên một mảng lớn, muốn hiện ra hạ chính mình. Không đợi Dương Phàm mở miệng, hắn liền tế ra pháp bảo, xông tới. Vâng. Một tiếng vang trầm, phía trước con kia thiết trảo linh cẩu lông tóc không tổn hao gì. Ốc nhật, cấp này hoang thú, mạnh như vậy sao? Thái đại thiếu có chút không tin tả, lần nữa cùng anh loạn tạc. Ta chặt chặt chặt, ta chặt 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 chặt, ta dựa vào. Phàm ca, cứu mạng a! Một phen thao tác xuống tới, Thái đại thiếu trong tay trôi này đại đao đều chặt cuốn. Cũng không thể đối với mấy cái này biến dị hoang thú tạo thành tính thực chất tổn thương. Lúc này sắc mặt hắn bị hù tái nhợt, liều mạng trở về chạy, trốn đến đám người sau lưng. Dương Phàm thấy thế vi vi lắc đầu, cái này lộ bị là phụ trách đến Khôi Hải. Giống lúc này một con đê dai biến dị hoang thú gào thét hướng Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, con ngón đúng ra. Siêu. Một đạo kiếm khí bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu kia hoang thú lâu la đầu. Oanh. Hoang thú lâu la thân hình khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Dây. Miểu sát rồi. Thái đại thiếu mắt nhìn trong tay, chặt quyển lưỡi đao đại đao. Hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ lại, hắn cái này luyện hư sơ kỳ cảnh giới, là giả hay sao? Thần hạ phù đồ, trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý. Giờ phút này, bọn hắn thể hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. Trên đường đi, gặp phải những cái kia đê giai hoang thú, toàn diện quét ngang. Rất nhanh, đám người liền tiến vào địa quật chỗ sâu. Đột nhiên, Tiểu Hân Giao hai mắt hóa thành tinh hồng sắc, lần nữa hoang thú hóa. Giống. Trong miệng nàng trầm thấp gào thét, nào về phía gần trong gang tấc Dương Phàm. Chương 523, Tiểu Hân Giao mất khống chế, Tiểu Lao chết rồi sống lại. Chương 523, Tiểu Hân Giao mất khống chế, Tiểu Lao chết rồi sống lại. Dương Phàm, cẩn thận. Ta dựa vào. Cái này chuyện gì xảy ra? Đám người bị tập thể dọa sợ, kinh hô tiếng thét chói tai một mảnh. Ngược lại là gặp tập kích Dương Phàm, biểu hiện chấn định nhất. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong mấy mắt, hoang thú hóa Tiểu Hân Giao thân thể run lên, nàng hiện ra hồng quang hai mắt, cũng giống như thủy triều thối lui, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Dương Phàm, ta, đúng, thật xin lỗi, ta khắc chế không được chính mình. Tiểu Hân Giao một lần nữa tỉnh táo lại, mê mang nhìn một phía. Lam nàng nhìn thấy, một đám người cảnh giác khiếp sợ nhìn xem nàng. Tiểu Hân Giao trong lòng trong nháy mắt minh bạch, chuyện gì xảy ra? Hắn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hướng gần trong gang tấc Dương Phàm xin lỗi. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ qua đi. Dương Phàm không có trách cứ, nhẹ giọng an ủi. Dương Phàm, ô ô. Há biết, Dương Phàm an ủi, lập tức đâm trọn Tiểu Hân Giao trong lòng uy hiếp. Sau một khắc, nàng kềm nén không được nữa trong lòng cảm xúc, bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực ô ô khóc giống. Đối với Kiều Hân Giao tới nói, trên thế giới này, đối nàng người tốt nhất là Gia Gia. Về sau, Gia Gia sau khi chết, cuộc sống của nàng từ phía trên đường tiến vào địa ngục. Giờ khắc này, nàng từ trên người Dương Phàm một lần nữa cảm nhận được ôn nhu. Cái này khiến nàng bất lực, mất phương hướng trái tim. Lần nữa cảm nhận được ôn đoán. Nơi xa, đám người trừng to mắt nhìn xem. So với Tiểu Hân Giao hai mắt, đột nhiên bước lên hồng quang, hóa thành một đầu hoàng thú. Chúng nữ càng ăn dấm, nàng bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực, tùy ý thúc thiết. Thật lâu, thẳng đến địa quật chỗ sâu, chuyến đến trận trận hoàng thú gào thét. Tiểu Hân Giao cảm xúc mới tốt chuyển một chút. Ánh mắt của nàng khóc sưng lên, làm đối đầu Dương Phàm ánh mắt lúc, có vẻ hơi không có ý tứ. Đi thôi. Dương Phàm cười cười, đối chúng nhân nói. Phàm ca, nàng. Vừa mới. Thái đại thiếu cái này lớn loa, hấp tấp chạy tới. Hắn hướng phía Tiểu Hân Giao mắt nhìn, hạ giọng hỏi thăm. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi. Dương Phàm xem xét mắt, không có trả lời. Hoang thú độc thể, là Tiểu Hân Giao bí mật. Nàng lựa chọn tín nhiệm chính mình. Dương Phàm có thể nào ngay trước nàng mặt, không để ý nàng cảm thụ, nói cho người khác biết. Ta. Tiểu hài. Thái đại thiếu một mặt một bức. Đảo ngược thiên cương. Tiểu Phàm ca nói ngươi tiểu hài, ngươi chính là tiểu hài. Quay lại ăn cơm, ngồi tiểu hài một bàn, ha ha ha. Đường Tiểu Man tới bỏ đá xuống giếng, nói phình bụng cười to. Cái kia phát dục thành thủ, nạo nhân dáng người run lên một cái bộ dáng. Để cách đó không xa chúng nữ, trong lòng hổ thẹn. Đồng dạng đều là nữ nhân. Cái này phát dục phương diện, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Quay đầu phải tìm cơ hội hỏi một chút, nhìn nàng thế nào dài. Nghe nói nam sinh đều thích lớn. Địa quật là hướng phía dưới kéo dài, tựa như một cái hố trời. Trước mọi người tiến không biết bao lâu. Đột nhiên, chi chi, chi chi, một trận bén nhọn chói hai tiếng kêu truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mắt đỏ đàn chuột. Cái đám chuột này, dài có một con chó như vậy lớn. Trọng yếu nhất, bọn chúng hai mắt tinh hồng, thụ đồng. Rõ ràng lây nhiễm thần kinh ký sinh bảo tử, thực lực tăng lên gấp bội. Chỉ có mắt đỏ đàn chuột không đáng sợ. Nhưng bọn chúng số lượng rất nhiều. Dương Phàm một mắt quét tới, cảm giác chi ít có trên trăm con. T. Bên cạnh, truyền đến thái đại thiếu đám người hít vào khí lạnh thanh âm. Địa phương quỷ quái này, không hổ là hoang thú hang ổ. Hung phạm hiểm a. Giết. La Cường không cần Dương Phàm phân phó, dẫn đầu thần hạ phủ đồ tiểu đội liền xung tới. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Dương Phàm bị này thống lĩnh đại nhân kề vai chiến đấu. Cứ việc, bởi vì Tiêu Vô Nguyệt sự tình, hắn bị giáng chức, nhưng hắn đối Hoa Hạ, đối thần hạ phủ đồ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Lúc này, Dương Phàm vị này tân nhiệm thống lĩnh ở đây, hắn tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện hạ. Siêu siêu, siêu siêu, mười mấy tên thần hạ phủ đồ thôi động pháp bảo, người khoác đặc chế chiến khải giết tới. Trong tay bọn họ binh khí không đơn thuần là pháp bảo, càng là thông qua khoa học kỹ thuật gia trì sản phẩm. Như Dương Phàm lúc trước sử dụng hư không nhận cùng loại, nhưng uy lực bền trên mạnh hơn nhiều lắm. Phốc phốc, phốc phốc. Trong nháy mắt, những cái kia mắt đỏ cự thử bị chém dưa thái rau giống như tiêu diệt. Bọn chúng sắc bén răng, bén nhọn móng vuốt, cứ việc chộp vào thần hạ phù đồ trên khải giáp, hỏa hoa vang khắp nơi, lại khó mà phá vỡ phòng ngự. Dương Phàm nhìn đến đây, trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là Hoa Hạ mạnh nhất vương bài, liền trên người bọn họ bộ này đỉnh cấp trang bị đều là bảo vật vô giá. Cách đó không xa, Thái đại thiếu ánh mắt nóng bỏng, một mặt hướng tới. Trước kia, lấy hắn điêu tia thực lực, là không có tư cách trở thành thần hạ phù đồ. Bây giờ, nhưng khó mà nói chắc được. Quay đầu thần hạ học viện, lần nữa chiêu sinh, hắn nhất định phải báo danh. Làm không tốt tương lai, hắn cũng có thể trở thành những thứ này thần hạ phù đồ một viên. Vậy tuyệt đối so kế thừa gia sản, càng thêm làm rạng rỡ tổ tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ một lát sau, mắt đỏ đàn chuột liền bị thần hạ phù đồ nhóm tiêu diệt. Trước mọi người tiến bộ phạt, không có chậm lại. Rốt cuộc, bọn hắn tại nửa giờ sau đặt tới đất này của đáy. T. Nơi xa truyền đến một tiếng tê minh. Một đạo to lớn bóng đen xuất hiện, thoạt nhìn là một con cự hình bát chảo nhện, nhưng mà nó lại mọc ra một trương nhân loại nữ nhân khuôn mặt cực đẹp, dùng dung nhan tuyệt thế để hình dung đều không đủ, xấu xí hình thể cùng dung nhan tuyệt thế, cái này to lớn tương phản làm cho tất cả mọi người trừng vào mắt, lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Cái này con nhện này tinh. Thái đại thiếu nuốt xuống ngụm nước bọt, dùng sức rủi rủi con mắt. Ta không có đi tìm các ngươi những nhân loại này phiền phức, các ngươi chủ động tới chịu chết. Nhện tinh miệng nói tiếng người, thanh âm cũng dễ nghe êm hay. Bên cạnh, Thái đại thiếu tinh thần có chút hoảng hốt, vô ý thức đi thẳng về phía trước. Dương Phạm một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, hắn mới bỗng nhiên giật cả mình, lấy lại tinh thần. Giờ phút này, hắn hoảng sợ nhìn về phía trước cái này mặt người nhện tinh. Mẹ nó, thật là đáng sợ. Con nhện này tinh thanh âm, vậy mà có được nhiễu loạn tâm thần người đặc tính. Giết nó. Dương Phạm không nhiều nói nhảm, vung tay lên, ra hiệu thần hạ phủ đồ nhóm độc thủ. Hắn cùng Dạ Hoành đứng sừng sững ở đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc trước, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ từng nói cho Dương Phạm, đất này quật bên trong hoang thú mâu thể thực lực cực kỳ đáng sợ. Dương Phạm cũng không cho rằng cái này nện tinh dễ dàng đối phó. Siêu, Hoành, thần hạ phù đồ nhóm vừa tiến lên, một đạo hắc ảnh từ nện tinh hậu phương xuất hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lại thực lực dọa người. Sau một khắc, một tên thần hạ phù đồ trực tiếp bị đánh bay, trên thân áo giáp đều lõm xuống dưới một khối. Có thể nói, nếu như không phải phù đồ chiến khải bảo hộ, chỉ sợ vừa mới một kia, không chết thì cũng trọng thương. Cái gì? Làm sao có thể? Ra ra. Liên tục mấy âm thanh kinh hô từ trong miệng mọi người truyền đến. Một tiếng là La Cường, một tiếng là Kiều Hân Dao. Phía trước xuất hiện bóng đen, lại là Kiều Lão. Dương Phạm đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Kiều Lão không phải ở trường học trong phòng thí nghiệm bị nữ đế làm thịt rồi sao? Làm sao lại chết rồi sống lại xuất hiện tại đất này quật bên trong? Liên tiếp nghi vấn tại Dương Phạm trong lòng dâng lên. Giờ phút này Kiều Lão mặt không biểu tình, ánh mắt như hoang thú. Trên người hắn khí tức bành trướng, mười phần dọa người. Đã sớm bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Ra ra, là ngươi sao? Tiểu Hân Dao cặp mắt đỏ, thanh âm khàn giọng run rẩy. Phía trước, Tiểu Lão như là cái xác không hồn, biểu lộ lanh khốc đứng ở nơi đó. Đối với Kiều Hân Dao lời nói, thờ ơ. Tiểu nha đầu, hắn không phải ra ra ngươi. Dương Phàm đi vào Kiều Hân Dao bên người, nói khẽ. Nếu như hắn đoán không lầm, trước mắt cái này Tiểu Lão là lợi dụng Tiểu Lão huyết dịch bồi dưỡng ra tới nhân bản thể. Lúc trước, tại học viện phía sau núi chỗ kia bí ẩn phòng thí nghiệm, Tiểu Lão liền từng dùng huyết dịch của hắn bồi dưỡng ra hắn nhân bản thể. Giết bọn hắn. Bắt chảo nện tinh tà mị cười một tiếng, hướng Tiểu Lão nhân bản dưới hạ thể đạt mệnh lệnh. Siêu. Trong nháy mắt, Tiểu Lão nhân bản thể năm ngón tay khép lại thành chảo hình, hướng Tiểu Hân Dao đánh tới. Chương 524, Tiểu Hân Dao mẫu thân, đúng là hoàng thú mẫu thể. Chương 524, Tiểu Hân Dao mẫu thân, đúng là hoàng thú mẫu thể. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước ngăn tại Tiểu Hân Dao phía trước. Sau một khắc, Dương Phàm liền cùng Tiểu Lão nhân bản thể kịch chiến đến cùng một chỗ. Quả nhiên như Dương Phàm suy đoán như vậy, Tiểu Lão nhân bản thể thực lực đã sớm bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Dương Phàm cảnh giới cứ việc tại hợp thể hậu kỳ, nhưng hắn dựa vào tự thân công pháp biến thái đặc tính, thực lực chân thật không kém chút nào đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Vang, một tiếng lại một tiếng vang, kinh thiên động địa, năng lượng cường đại sóng, cơ hồ đem địa quật hủy đi. Nếu không phải Dạ Hoành bảo vệ đám người, Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man đám người đã bị cuồng bạo năng lượng cuốn bay. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được, bộ mặt phất qua đại phòng như đao sắc bén. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều chấn kinh hãi nhiên. Lúc trước, La Cường cứ việc nhìn thấy Dương Phàm đem Bắc vực Thương Vương thở răng chém giết, nhưng hắn cũng không có thấy tận mắt đến giữa hai người chiến đấu hình tượng. Giờ phút này, lại không giống. Dương Phàm quanh thân, kiếm khí tung hành. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn tiên địa chi lực của mình. Nơi xa, Tiểu Lão nhân bản thể thực lực cũng không yếu. Năng lượng kinh khủng, vặn mèo thân thể của hắn bốn phía tia sáng. Mỗi một chảo cầm ra, ngay cả không khí đều bị xé mở khe hở. Cái này nếu là chộp vào đầu người bên trên, đoán chừng kích cũng không kịp kích một tiếng, liền phải ăn thiệp. Dương Phàm, đừng kéo. Con kia hoang thú mẫu thể đang hấp thu bạo tạc năng lượng. Đồng nhiên, Dạ Hoành thanh âm truyền đến. Dương Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính như Dạ Hoành nói, bắt chảo nhện tinh thừa dịp nàng cùng Tiểu Lão nhân bản thể chiến đấu, điên cuồng thôn phệ trong không khí bạo tạc năng lượng. Thật là giảo hoạt xuất sinh. Thương Long Hạm, vậy ngược không thể anh. Hét lớn một tiếng, Dương Phàm thân thể đằng không mà lên. Sau một khắc, thân thể của hắn bốn phía cuồng bạo linh lực, phi tốc ngưng tụ áp xúc. Giống. Một tiếng to rõ long ngầm, uy thế chân thiên. Thanh đế kiếm kinh thức thứ hai, ngang nhiên đánh ra. Một đầu trường dài 20 mét thương long nào về trước phương Tiểu Lão. Ra ra. Tiểu Hân Dao gặp một màn này, bi vẫn kêu to. Cứ việc nàng biết người trước mắt cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa ra ra của nàng, nhưng làm nàng nhìn thấy trương này quen thuộc gương mặt sắp bị Dương Phàm chém giết, trong lòng cảm xúc sôi trào mãnh liệt. Sau một khắc, nàng hoang thu độc thể lần nữa bị kích hoạt, hai mắt hóa thành tinh hồng sắc. Không muốn. Trong miệng nàng bi thương gào thét, như là dã thú nhào về phía Dương Phàm. Dương Phàm quay đầu nhìn xem hai mắt thành tinh hồng sắc, chảy nước mắt Kiều Hân Dao, trong lòng mềm nhũn. Con đệm, an ta một kích. Đột nhiên, một tiếng thâm trầm tiếng cười lạnh nổ vang Dương Phàm bên tai. Một cây nện gai độc hướng hắn đánh tới. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong nháy mắt né tránh. Phốc phốc. Dù vậy, hắn bên phải bả vai vị trí vẫn như cũng bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Phàm ca, Tiểu Phàm ca ca. Dương Phàm, thống lĩnh đại nhân. Nơi xa, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bởi vì biến cố phát sinh quá đột ngột, không ai kịp phản ứng. Người chết đi cho ta. Dạ Hoành gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong nháy mắt nào tới. Nàng lăng lệ dọa người một kích, cũng không phải là công hướng bắt chảo nhận tinh, mà là Kiều Hân Dao. Đã hai lần. Bản thân, nàng đối Kiều Hân Dao tiểu nha đầu này, liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Hiện tại, nàng càng là ba lần bốn lượt mất khống chế, muốn giết Dương Phàm. Lần này, nghiêm trọng hơn. Hại Dương Phàm lọt vào bắt chảo nhận tinh đánh lén. Dạ Hoành trong lòng, thật là biết nhẫn mại đến đúng không? Hoành Hoành, đừng xúc động. Dương Phàm không lo được xử lý thương thế, vội vàng thuyết phục. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dương Phàm đánh lui Dạ Hoành công kích. Đồng thời, một đạo tinh thuần linh lực đánh vào Kiều Hân Dao thể nội, để nàng mất khống chế ý thức, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Người tên Vương bắt đàn này, còn che chở nàng. Nàng hại ngươi mấy lần, nhất định phải chết tại trong tay nàng, ngươi mới cam tâm. Dạ Hoành khí răng cắn cờ rốt rung động. Cách đó không xa, Bạch Tuyển Thanh, Đường Tiểu Man đám người sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn. Bị Dương Phàm bảo hộ ở sau lưng Kiều Hân Dao, ý thức dần dần thức tỉnh. Nàng nhìn xem Dương Phàm đầu vai, chảy xuôi máu tươi vết thương, mặt mũi tràn đầy áy náy. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm sao mở miệng. Trước giải quyết trước mắt cái này hoang thú mẫu thể, sự tình khác, ta quay đầu lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Thái đại thiếu, ngươi đem Hân Dao tiểu nha đầu này mang về, Tiểu Man ngươi cũng trở về đi. Dương Phàm cười khổ thở dài. Sau đó, hắn thúc giục Thái đại thiếu đem Tiểu Hân Dao mang rời khỏi địa quận. Lúc đến con đường, bọn hắn đã thanh lý qua. Trở về chỉ cần cẩn thận một điểm, lấy ba người thực lực, dù là gặp được điểm nguy hiểm, cũng đủ để ứng phó. Gia gia ngươi không có nói cho ngươi biết, ta là mẹ của ngươi sao? Đương nhiên, hoang thú mẫu thể mở miệng nói chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy áy náy, muốn rời khỏi Tiểu Hân Dao. Cái gì? Cái này sao có thể? Nàng, mẫu thân của nàng. Hiện trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người ánh mắt tê tê nhìn về phía Tiểu Hân Dao. Liền ngay cả Tiểu Hân Dao bản nhân cũng là đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra ngạc nhiên choáng váng biểu lộ. Mẫu thân, nàng thở nhỏ là từ gia gia nuôi lớn. Liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình, gia gia chưa bao giờ nhắc tới. Mỗi lần Tiểu Hân Dao hỏi, gia gia đều nói bọn hắn đã chết. Vì sao? Trước mắt con quái vật này sẽ nói là mẫu thân của nàng. Xem ra, lão già này là thật không có nói cho ngươi. Hoang thú mẫu thể quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía tiểu lão nhân bản thể. Không có khả năng, đây không phải là thật. Ta là người, ngươi là hoang thú. Ngươi làm sao có thể là mẫu thân của ta? Tiểu Hân Dao lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu. Cảm giác là cái này hoang thú mẫu thể tại mê hoặc nàng. Vậy ngươi trời sinh hoang thú độc thể, giải thích thế nào? Tiểu Hân Dao trầm mặt xuống, không biết nên làm sao mở miệng. Trước kia, nàng cũng có hoài nghi mình thức tỉnh thể chất, vì sao là hoang thú độc thể. Hiện tại, trước mắt con quái vật này, một ngụm nói ra thể chất nàng. Tiểu Hân Dao trong lòng khó mà tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận. Nơi xa, một đám người khiếp sợ nhìn xem. Hoang thú độc thể. Hoang thú. Nhân loại cùng hoang thú hậu đại. Ông trời ơi, đây cũng quá phá vỡ tam quan đi. Hai tử, ta thật sự là mẫu thân a. Năm đó, ta hóa hình thành người. Phụ thân ngươi cùng ta yêu nhau, sinh ra ngươi. Về sau, chúng ta lọt vào nhân loại tu sĩ truy sát. Phụ thân ngươi chính là bị nhân loại tu sĩ sát hại. Ta cũng bởi vậy, biến thành hôm nay bộ này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Trở về đi, đi vào mẫu thân ôm ấp, trong cơ thể ngươi chạy xuôi chính là hoang thú huyết mạch. Hoang thú mẫu thể thanh âm tràn ngập hận ý, hướng Tiểu Hân Dao giải thích. Toàn bộ địa quật, trong lúc đó an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trong lòng, rời sông lấp biển, sóng cả mãnh liệt. Cứ việc, hoang thú mẫu thể nói lời, phá vỡ tam quan. Nhưng, chẳng biết tại sao, bọn hắn lại tin. Tiểu Hân Dao như bị sét đánh giống như ngốc ở nơi đó. Trong đầu trống rỗng, làm nàng quay đầu nhìn về phía đám người lúc, nơi xa đám người ánh mắt nhao nhao cảnh giác lên. Như thế biến hóa rất nhỏ, để nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng, thật là một cái quái vật sao? Vì cái gì? Sự tình, vì sao lại thành dạng này? Gia gia, vì sao không nói cho nàng những thứ này? Tiểu Hân Dao trong lòng bi thương tuyệt vọng, ánh mắt lại nhìn về phía trước Dương Phàm. Chương 525, ba con cấp 8 hoang thú vây công, lâm vào hiểm cảnh. Chương 525, ba con cấp 8 hoang thú vây công, lâm vào hiểm cảnh. Tiểu Hân Dao từ Dương Phàm trên mặt, cũng không nhìn thấy ghét bỏ cùng bài xích. Tương phản, Dương Phàm một mặt quan tâm nhìn xem nàng, đi tới. Tiểu Hân Dao vô ý thức lui lại một bước, nhưng bị Dương Phàm kéo cánh tay. Mặc kệ hoang thú mẫu thể, nói thật hay giả, chúng ta đều muốn hướng về phía trước nhìn. Chúng ta không cải biến được xuất sinh, nhưng lại có thể thay đổi cách sống. Tiểu Hân Dao trong lòng khẽ run lên, lời nói đến trong cổ họng kẹp lại lên không nổi. Tạ ơn. Tiểu Hân Dao nhẹ giọng nói cảm ơn. Loại kia cảm xúc tại tuyệt vọng biên giới, bị người lý giải cùng an ủi cảm giác. Không có tự mình trải qua, vĩnh viễn không cách nào lý giải. A, cải biến cách sống. Bị các ngươi những thứ này vô sỉ nhân loại, xem như dị loại còn sống. Bị các ngươi những thứ này ác ma giống như nhân loại, xem như quái vật giống như còn sống. Hoang thú mẫu thể cười lạnh một tiếng, lần nữa mê hoặc Tiểu Hân Dao. Tiểu Hân Giao vừa dần dần bình tĩnh trở lại tâm tình, lần nữa dao động. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng rất mê mang, không biết nên làm sao bây giờ. Dương Phàm không quan tâm xuất thân của nàng, những người khác đâu? Gia gia phản bội cùng tử vong, để nàng thật sâu cảm nhận được một lần lòng người ấm lạnh. Mà bây giờ, nàng biến thành quái vật. Người khác sẽ đem nàng xem như nhân loại nhìn sao? Bốn phía, những người khác xem ra ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ngậm miệng, y tại nơi đó yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi vừa mới đánh lén ta sổ sách, ta còn không có tính với ngươi. Dương Phàm sắc mặt phát lạnh. Trong mấy mắt, hắn tế ra kinh thiên cổ kiếm, xông tới. Hôm nay, cái này hoang thú mẫu thể phải chết, nếu không, Tiểu Hân Giao sẽ rơi xuống vô cực thâm nguyên. Và anh, vô song kiếm khí, mang theo bài sơn đảo hải chi uy, hung hăng đánh xuống. T. Hoang thú mẫu thể phát ra bén nhọn tê mình. Nó dưới thân tám cái chân nện, hóa thành không thể phá vỡ mạng nện. Dương Phàm cái này thế đại lực trầm một kiếm, lại không thể phá vỡ nàng phòng ngự. Lúc này, còn chưa chết kiểu lão nhân bản thể, lần nữa nhào lên. Bên cạnh, một mực không có xuất thủ giả anh, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Gia nhập chiến đấu, đối mặt hai đại nhân tộc đỉnh cấp đại lao vây công, dù là hoang thú mâu thể thực lực kinh người, cũng khó có thể chống đỡ. Giống một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, sau một khắc, hoang thú mâu thể thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con cự hình màu tím đen nện lớn. Con nện này cùng lúc trước hình thái khác biệt, tựa hồ là một con thực nhật thiên nện. Thực nhật thiên nện cấp 8 hoang thú, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thâm viên dưới đáy, thực lực của nó đã sớm siêu việt phổ thông đại thừa kỳ võ giả. Dương Phàm sắc mặt đột biến, không nghĩ tới cái này hoang thú mẫu thể lại là một con cấp 8 hoang thú. Thiệt thiên chỉ. Dương Phàm thở sâu, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Và anh, một đạo như thực chất hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Thiên địa rung chuyển, hư ảnh từ từ mở mắt, đáy mắt là dọa người tinh quang. Một cây cự hình ngón tay màu vàng nóng đè xuống, không khí sụp đổ, tia sáng bật mèo. Theo Dương Phàm cảnh giới tăng lên, võ kỹ của hắn công pháp uy lực đồng dạng tăng lên một mảng lớn. Băng liên diệt, một tiếng khét đều từ dạ anh trong miệng vang lên. Sau một khắc, nàng lòng bàn chân dâng lên một đóa to lớn màu trắng băng liên hoa. Dương Phàm đưa nàng trôi này chuẩn tiên khí đoạn hồn thương cũng bị tế ra, vô song dọa người lực lượng thậm chí còn tại Dương Phàm trên một kích này. Vang liên tục hai tiếng nổ mạnh, địa quật sụp đổ, cuồng bạo năng lượng càn quấy lấy chung quanh tất cả mọi thứ. Phúc phúc, nơi xa cách gần đó Thái Đại Thiếu, Đường Tiểu Man đám người thực lực yếu kém võ giả tề tề phun ra một ngụm lao huyết. Bọn hắn thân thể bị cuồng bạo năng lượng chấn bay ra địa quật. Tiểu Hân Giao tâm tình phức tạp, nhìn xem bị cuồng bạo sóng năng lượng nuốt hết thực nhật thiên nệ. Nguyên bản, đám người coi là cấp 8 hoang thú thực nhật thiên nệ bị Dương Phàm cùng Dạ Hoành liên thủ đánh chết. Nhưng mà, giống nhân tộc con rể, các ngươi không giết chết được ta. Ha ha ha. Bị trọng thương thực nhật thiên nệ, đầy máu phục sinh, mà lại hấp thu cuồng bạo năng lượng về sau, nó trở nên mạnh hơn. Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này cấp 8 hoang thú, như thế tả môn sao? Những người khác trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Ta hiểu được. Đột nhiên, Tiểu Hân Giao kinh hô mở miệng. Minh bạch cái gì? Dương Phàm quay đầu mắt nhìn nàng, mở miệng nói, "Nó hẳn là cùng Thiên Mệnh Giáo Thánh Cô cộng sinh." "Cộng sinh?" "Đúng, chính là Thiên Mệnh Giáo Thánh Cô bất tử, nó cũng không giết chết, trái lại cũng là như thế." T. Tiểu Hân Giao lời nói, để mọi người tại đây hít vào ngụm khí lạnh. "Cộng sinh? Nếu thật là Tiểu Hân Giao nói dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Đơn giản bụt giống như tồn tại." "Nữ Nhi ngoan, ngươi thật đúng là hiểu rõ mẫu thân. Ngươi có được nửa người nửa thú huyết mạch, tương lai lại so với mẫu thân càng mạnh. Trở lại mẫu thân ôm ấp đi, mẫu thân mang ngươi giết sạch những thứ này hại chết phụ thân ngươi ghê tởm nhân tộc." Thực Nhật Thiên nện ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hân Giao, lần nữa yêu ngôn hoặc chúng. "A, vậy ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật giết không chết." Dương Phàm cười lạnh, không cho nàng mê hoặc nhân tâm cơ hội. Trong mấy mắt, Dương Phàm cầm kiếm lần nữa xông đi lên, Dạ Hoành từ một bên khác phát động công kích. Địa quật sụp đổ, hai người một thú chiến đấu đã chuyển rời đến địa quật bên ngoài. Vang to lớn tiếng oanh minh vang vọng phương viên trăm dặm, thiên địa rung động, giữa rừng núi cây cối hoa cỏ toàn bộ bị phá hủy. Liếc nhìn lại, kinh khủng đùi bằng hình thành báo cát, tựa như tận thế. Đây cũng là lục địa thần tiên thực lực. Tôi thành nổ trại, dung chuyển sân hạ, La Cường các loại thần hạ phù đồ, cứ việc thực lực không yếu, trang bị tinh lương, nhưng cũng vô pháp nhúng tay loại tầng thứ này ở giữa chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể ở phụ cận thanh lý những cái kia hoang thú tiểu quái. Một lát sau, giống tê, liên tục hai tiếng điếc hai phát hội gào thét tiếng gầm gừ truyền đến. Đại địa rung động, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nơi xa xuất hiện hai đạo hình thể vài trăm mét bóng đen, là băng tinh long mãng. Cái kia là u minh cốt long. Ông trời của ta, lại là hai con cấp 8 hoang thú. La Cường la thất thanh, cấp 8 hoang thú, hắn trước kia chỉ ở cổ tịch ghi chép bên trong gặp qua. Không muốn, hôm nay hắn vậy mà thoáng cái nhìn thấy ba con. Rất hiển nhiên, cái này hai con mới ra tới cấp 8 hoang thú là đến giúp đỡ thực nhật thiên nệ. Nhân tộc con rể, các ngươi chết đi cho ta, toàn diện đi chết đi. Thực nhật thiên nệ điên cuồng cười to, con mắt của nó lóe ra quỷ dị tinh hồng sắc quang mang. Nguyên bản nó lấy một địch hai, tại Dương Phàm cùng Dạ Hoành cuồng bạo công kích đến, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bây giờ theo đồng bạn băng tinh long mãng, U Minh cốt long gia nhập. Cục diện lập tức bị chuyển. Ngược lại là La Cường, Thái đại thiếu đám người, tâm tình trầm xuống, dâng lên một cô manh liệt bất an. Cực đạo kiếm vực, Dương Phàm thở sâu, thể nội linh lực như lũ quét như vỡ đê bộc phát ra. Sau một khắc, một cái bá đạo tuyệt luân lĩnh vực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mở rộng mở. Cấp 11 kiếm vực, bình thường lĩnh vực chỉ có cấp 9, mà hắn không giống. Cái này cực đạo kiếm vực là chấn tiên quan tài nữ đế trợ giúp hắn ngưng tụ thức tỉnh, uy lực kinh người. Bây giờ, theo hắn thực lực tăng lên, cực đạo kiếm vực cũng từ trước đó cấp 9, thuế biến đến cấp 11. Uy lực tăng trưởng đâu chỉ gấp 10. Chương 526, Thanh đế kiếm kinh bá đạo một kiếm, vừa chết hai trọng tổn thương. Chương 526, Thanh đế kiếm kinh bá đạo một kiếm, vừa chết hai trọng tổn thương ông. Ông. Trong không khí, phiêu đãng linh khí hóa thành từng trôi phi kiếm, quay chung quanh Dương Phàm thân thể xoay tròn. Dương Phàm thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Phía sau của hắn, có một thanh tựa như thiên kiếm giống như hư ảnh. Cái kia hạo hãn khí thế, xuyên thủng thương khung. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm. Cái này dấu hiệu, phản phất lôi kiếp đều sẽ bị hắn dẫn tới. Cửu thiên lôi kiếp, độ kiếp kỳ tu sĩ, tất nhiên cần kinh nghiệm quá trình. Võ giả tu sĩ độ kiếp thành công, liền có thể bước vào thành tiên chi cảnh. Dương Phàm bất quá hợp thể hậu kỳ, toàn lực xuất thủ dưới, lực lượng kinh khủng, có thể gây nên lôi kiếp cộng minh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn kinh khủng như vậy đến hà trình độ. Cách đó không xa, Dạ Hoanh trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Nàng tuổi còn trẻ, có thể bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ, là bởi vì một cơ duyên to lớn, đạt được tiên nhân truyền thừa. Dương Phàm gia hỏa này cũng không truyền thừa, có thể dựa vào chính mình hậu thiên cố gắng, đạt tới đáng sợ như thế độ cao. Tiềm lực thật là đáng sợ. Quỳ mạn đồng, Dương Phàm kích hoạt cực đạo kiếm vực về sau, cũng không có dừng lại. Trong mấy mắt, hắn đem hai con tiên phẩm khôi lỗi triệu hoán đi ra. Giống, giống. Quỳ mạn đồng, Phật đồng cùng ma đồng được triệu hoán sau khi ra ngoài, tê tê phát ra chấn thiên gào thét, vành trướng khí tức làm cho người tê cả da đầu. Quỳ mạn đồng làm tiên phẩm khôi lỗi, bởi vì tài liệu luyện chế hạn chế, cứ việc bọn chúng thực lực cũng không đạt tới chân chính tiên nhân độ cao, nhưng cũng đủ để địch nổi phổ thông đại thừa kỳ đại năng. Hai con quỷ mạn đồng tăng thêm Dương Phàm cùng Dạ Hoành hai đại nhân loại đỉnh cấp đại lão, đối đầu ba con cấp 8 hoang thú, trận chiến đấu này có thể nói kinh thế hai tụ. Không có ai biết cuối cùng phương nào sẽ đạt được thắng lợi. Giết! Dương Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay kinh thiên cổ kiếm dẫn đầu vào tới. Ở xa ngoài trăm dặm Vũ Châu thành, trong thành tất cả võ giả các đại lão toàn bộ bị kinh động. Đáng sợ như vậy chiến đấu năng lượng kinh tiết, bọn hắn sống cao tuổi rồi, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Siêu siêu, siêu siêu. Trong nháy mắt, trong thành bay lên mấy chục đạo bóng đen. Bọn hắn đằng không mà lên về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chiến đấu bộc phát phương hướng. Một lát sau, bọn hắn liền thấy trận này kinh thế hai tục đỉnh cấp đại lao ở giữa chiến đấu. Dương Phàm cực đạo kiếm vực, phạm vi chừng mấy chục dặm. Cuồng bạo tràn ngập giết chóc kiếm ý, để bọn hắn không dám đặt chân. Sợ không cẩn thận tiến vào, bị những cái kia đáng sợ kiếm khí tại chỗ rào sát. Được, thật là dọa người. Cái này, đây cũng là thần hạ phù đồ thống lĩnh thực lực sao? Nghe nói, tiền nhiệm thống lĩnh Tiêu Vô Nguyệt chính là giết người. Ta có một việc không nghĩ ra. Sự tình gì? Thiếu niên này, thật sự là 19 tuổi. Nghe nói vẫn là khóa trước tốt nghiệp cấp 3 sinh. Đám người nghị luận, hô hấp đột nhiên ngừng. Nếu như là sống mấy trăm tuổi lão yêu quái, có bực này thực lực đáng sợ, bọn hắn nhiều nhất sợ hai tháng phục. Có thể, loại chuyện này phát sinh ở một cái 20 tuổi cũng chưa tới trên người thiếu niên. Cái này hắn a, bật học đi. Con đệ, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Ngươi bây giờ lăn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thực Nhật Thiên Nghện cùng Dương Phàm một phen kịch đấu, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nó tinh hồng ánh mắt nhìn tới, xâm nhiên cảnh cáo. A, thà ta bất tử. Đúng, thật có lỗi, ta hôm nay chỉ muốn bị ngươi đánh chết, hoặc là đánh chết ngươi. Không biết điều. Thực Nhật Thiên Nghện gặp Dương Phàm không biết lượng sức, thê minh một tiếng, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Dương Phàm vi vi nheo mắt lại. Ông. Sau một khắc, bên tay hắn kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra chướng mắt quang mang. Cùng lúc đó, Dương Phàm trên thân khí thế liên tục tăng lên. Đây là nơi xa, Dạ Hoanh chấn kinh khó có thể tin nhìn xem. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không làm rõ được Dương Phàm gia hỏa này còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Lúc trước cái kia hung hiểm vạn phần chiến đấu, chẳng lẽ không phải hắn cực hạn? Ta chui kiếm này có ba loại hình thái chiến đấu, phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Bằng vào ta thực lực bây giờ, kích hoạt cao cấp hình thái chiến đấu còn có chút miễn cưỡng. Nhưng là hôm nay vì làm thịt ngươi, không thể không cưỡng ép kích hoạt. Dương Phàm hướng đám người giải hoặc. Kinh thiên cổ kiếm phát ra trận trận như rồng gầm giống như kiếm minh. Hình thể của nó đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành một thanh trăm mét cự kiếm. Lên. Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung, cánh tay vừa nhấc, trong nháy mắt trôi này trăm mét cự kiếm phóng lên tận trời. Từ xa nhìn lại, che kín trời trăng, phản phất muốn chạm phá thương khung. Cái này cũng chưa tính, chân chính kinh khủng là Dương Phàm tại kích hoạt kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái sau, lại thi triển lên thanh đế kiếm kinh thức thứ ba. Mặt trời lặn ấn, anh tả dương đỏ quạt như máu, phản phất đến từ thái cổ kiếm biết, nổ vang đám người bên hai. Sau một khắc, bầu trời lăn lộn trong mây đen, một vòng tà dương xuyên thấu mà tới. cái này tà dương chiếu xạ đến Dương Phàm trên thân, từ xa nhìn lại tựa như thượng giới tiên nhân hàng thế. Giống tê U Minh Cốt Long cùng Băng Tinh Long Mãng tê tê ngửa mặt lên trời gào thét, bọn chúng từ Dương Phàm trên người thiếu niên này cảm nhận được mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Thực Nhật Thiên Nhện cũng hãi nhiên khó có thể tin, một người lực lượng sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này? Bọn chúng cấp 8 hoang thú không muốn mặt mũi sao? Có thể hay không tôn trọng một chút bọn chúng những thứ này thâm viên cự thú cảm thụ? Chém 100 mét kinh thiên cổ kiếm một hóa thành ba, mang theo tồi thành nổ trại chi uy từ giữa không trung chém xuống. Một kiếm này chi uy như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, hung mãnh mà đến. Đại địa đang gầm thét vang liệt, thạch đầu còn chưa chờ kiếm khí rơi xuống đã hóa thành một phấn. Giống giống ba con cấp 8 hoang thú tề tề gầm thét, bọn chúng muốn né tránh nhưng to lớn hình thể để bọn chúng căn bản tránh không khỏi. Vì vậy bọn chúng gào thét một tiếng, chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng. Vành, 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 liên tục 3 tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trên mặt đất xuất hiện năng lượng cầu, năng lượng cầu cấp tốc bành trướng, càn quét lấy chung quanh hết thảy. Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man đám người nhìn thấy năng lượng cầu hướng bọn hắn của tới, bị hù kêu cha gọi mẹ. Còn tốt trong lúc nguy cấp, Dạ Minh bay tới, vì bọn họ chống lên một tầng vòng bảo hộ. Đầy trời bụi bặm, mê bọn hắn mắt mở không ra. Bên hai, ngoại trừ kinh khủng tiếng nổ, lờ mờ còn có thể nghe được cái kia ba đầu cấp 8 hoang thú gào thét kêu thảm. Hiển nhiên, bọn chúng tại Dương Phàm kinh thế hai tục một kiếm phía dưới bị trọng thương. Không biết bao lâu, cuồn cuộn bụi bặm tán đi, bao trùm phương biên mấy chục dặm cường đại kiếm vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, U Châu thành đám võ giả nhao nhao bay tới quan sát. Một đường bay đến mà đến, bọn hắn trong lòng hãi nhiên cảm xúc đã đến tột đỉnh tình trạng. Vừa buồn, phế tích, như nhân gian địa ngục. Lấy Dương Phàm thân thể làm trung tâm, phương biên mấy chục dặm sơn lâm cơ hồ bị san thành bình địa. Giờ phút này, đám người đầy đủ trải nghiệm một đợt hà gọi tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. T. T. Khi mọi người thấy rõ ràng trung tâm chiến trường chỗ tình huống lúc, tê tê hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Dương Phàm sắc mặt tái nhợt đứng sừng sững nơi đó. Hiển nhiên, vừa mới cái này kinh khủng tuyệt luân một kích, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Đang nhìn cái kia ba con cấp 8 hoang thú, vừa chết 2 trọng tổn thương, hình thể dài 100 thước băng tinh long mãng trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. U Minh Cốt Long một con rồng chảo cũng bị trực tiếp chặt đứt. Thực Nhật Thiên Nhện bởi vì cùng thánh cô cộng sinh, trên thân kinh khủng thương thế, cấp tốc khôi phục. Một kiếm chi uy, còn như vậy, như lại đến một kiếm đâu. Chương 527, U Châu thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Chương 527, U Châu thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Ông kinh thiên cổ kiếm phía trên lần nữa sáng lên trướng mắt quan mang. Dương Phàm khí thế trên người đi theo tăng vọt, hiển nhiên hắn thật dự định lại đến một kiếm. Ngươi dám lại giết ta đồng bạn, ta để U Châu thành 100 vạn nhân tộc chôn cùng. Thực Nhật Thiên Nhện không có lúc trước phách lối khí diễm, nhìn biểu lộ ra khá là chật vật. Hiển nhiên nó cùng tiên mệnh giáo thánh cô cộng sinh, cứ việc giết không chết, nhưng mỗi lần trọng thương đối với nó tự thân ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Lúc này nó nhìn thấy Dương Phàm cái tên điên này lại thi triển vừa mới đáng sợ kiếm chiêu, thật sự có chút sợ. Dương Phàm không để ý tới, trong tay kinh thiên cổ kiếm bị áp càng ngày càng mạnh, mà sát mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Giống giống, từng tiếng gào thét phá vỡ an tĩnh. Ầm 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 ầm, đại địa đang run rẩy gào thét. U Châu thành bốn phía rầm rạp trong rừng đột nhiên tuôn ra đại lượng hoàng thú. Hoàng thú triều, cái này nhưng khác biệt tại phổ thông yêu thú triều. Hoàng thú, bất luận cái gì một đầu, cho dù là cấp 1 lâu la hoàng thú, thực lực cũng có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ. Lớn như thế quy mô thú triều, thực sự kinh thế hai tụ. U Châu thành bên trong, mấy trăm vạn bách tính, lòng người bàng hoàng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dương Phàm dừng tay lại bên trong động tác, mặt không biểu tình nhìn về phía nơi xa Thực Nhật Tiên Nện. Thực Nhật Tiên Nện cái này hoàng thú mẫu thể, trợn mắt nhìn. Hiển nhiên, hoàng thú vây thành là nó dở trò quỷ. Nó dự định cùng Dương Phàm đồng quy vu tận. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, nơi xa đám người cũng đều ngừng thở nhìn xem. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết nên làm sao xử lý. Giống như loại thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể phụ trách xem náo nhiệt. Mà đối với Dương Phàm tới nói, một cái ý niệm trong đầu đem quyết định Lũ Châu thành 1 triệu nhân loại sinh tử. Hôm nay ta thả các ngươi rời đi, ngươi tốt nhất mang theo những thứ này hoang thú chạy trở về Thâm Viên. Nếu không, ta không ngại đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Dương Phàm thanh âm băng lãnh, ngữ khí bá đạo. Mặc dù như thế, không có người cảm thấy hắn đang nói đùa, bởi vì thật sự là hắn có tư cách này. Ngươi, Thực Nhật Tiên Nện khó thở, nhìn hằm hằm thật lâu. Giống, trong miệng nó phát ra lực xuyên thấu cực mạnh tiếng giống. Sau một khắc, những cái kia vây công Vũ Châu thành hoang thú triều như thủy triều thối lui, nó cũng mang theo trọng thương U Minh Cốt Long rời đi. Về phần băng tinh long mãng bị Dương Phàm chém thành 2 đoạn, đã ở ra rắm. Thực Nhật Tiên Nện mang theo hoang thú đồng bạn sau khi đi, Dương Phàm thân thể một trận lay động, suýt nữa từ giữa không trung đến rơi xuống. Dương Phàm, không có sao chứ? Dạ Hoành lập tức bay tới đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này, nàng phát hiện Dương Phàm sắc mặt tái nhợt do người, khoe miệng còn có vết máu, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Hiển nhiên, vừa mới một kích kia đã đến hắn cực hạn, lại đến một kiếm, bất quá là làm dáng một chút, nhưng Thực Nhật Thiên Nện những cái kia hoang thú vẫn như cũng bị dọa đến gần chết. Ta không sao, về thành trước bên trong. Dương Phàm khẽ lắc đầu, trở về trong thành. Trên đường, bọn hắn gặp thối lui hoang thú triều. Cứ việc, hoang thú triều thối lui, bọn hắn nên cao hứng. Nhưng mà, Dương Phàm tâm tình lại vô cùng nặng nề. Những thứ này hoang thú, mỗi một đầu đều phi thường cường đại, mà lại số lượng nhiều đến kinh ngạc. Nếu quả thật phát sinh công thành sự kiện, chỉ sợ Vũ Châu thành sẽ ở trong nháy mắt bị nuốt hết. Không chỉ có Vũ Châu thành, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cái nào tòa thành trì có thể gánh vác được loại này chất lượng hoang thú triều công thành? Phàm ca, mau nhìn phương nam bầu trời. Thái đại thiếu tiếng kinh hô truyền đến. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một vòng huyết nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức treo ở trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, tựa như một con mắt đang nhìn chăm chú Vũ Châu thành. Quỷ dị như vậy một màn, thực sự dọa người. Để tất cả võ giả tu sĩ, người người sắc mặt đại biến. Sinh ra thoát đi Vũ Châu, tiến về những thành thị khác xúc động. Dương Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Đương nhiên, hắn nhớ tới trên thân tấm kia ra đèn giấy. Ngày vì tháng này số 15, Thiên Mệnh giáo thánh cô, nàng đến tụt cùng muốn làm gì? Dương Phàm, ngươi thế nào? Đám người gặp Dương Phàm cau mày, khẩn trương hỏi thăm. Dương Phàm không nói chuyện, xuất ra trong nhẫn chứa đổ tấm kia ra đèn giấy. Thoạt đầu, đám người còn nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy trên giấy da dê, cái kia mơ hồ không rõ chữ viết lúc, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tháng này, số 15. Ông trời ơi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái này vầng huyết nguyệt, sẽ không phải cùng cái này trên giấy da dê ghi lại nội dung có quan hệ a? Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người nặng nề vô cùng. Cách đó không xa, Tiểu Hân Giao trên đường đi cũng cúi đầu, không nói lời nào. Hiển nhiên, nàng còn không có từ hoang thú mẫu thể nói với nàng trong bóng tối đi tới. Trở lại Thái gia, Dương Phàm cùng Tiểu Hân Giao hô động vài câu, nàng tinh thần mỏi mệt, nghỉ ngơi. Dương Phàm cũng trở về đến gian phòng, bắt đầu chữa thương. Lúc trước một trận chiến, đối với hắn thể năng tiêu hao rất lớn, mà lại lúc bắt đầu hắn lại bị thực nhật thiên nhện đánh lén. Cứ việc độc của nó đâm không thể đối Dương Phàm tạo thành chí mạng thương hại, nhưng vết thương là thực sự. Thời gian nhoáng một cái đến đêm kia. A, đột nhiên từ Kiều Hân Giao gian phòng chuyển đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dương Phàm mở tròn mắt hướng phòng nàng phóng đi. Tiểu nha đầu, thế nào? Dương Phàm đẩy cửa vào. Kiều Hân Giao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hoảng sợ cuộn thành một đoàn, thân thể run lẩy bẩy. Dương Phàm, ta làm một cái thật đáng sợ ác mộng. Ô. Tiểu Hân Giao thấy là Dương Phàm tới, hoa một tiếng khóc lên. Thấy ác mộng sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, chỉ là làm cái ác mộng. Dương Phàm trong đầu không tự chủ nhớ tới hôm đó tại Thiên Không Thành Bạch Gia. Hắn ban đêm làm cái kia ác mộng. Tình cảnh lúc đó cũng dọa hắn nhảy một cái. Thậm chí, hắn từ trong mộng bừng tỉnh, đều có chút không phân rõ cái nào là mộng, cái nào là thực tế. Nhìn Tiểu Hân Giao tinh thần sụp đổ dáng vẻ, chỉ sợ cũng cùng hắn lúc ấy tình huống không sai biệt lắm. Sàn sạt, sàn sạt. Lúc này, những phòng khác bên trong người cũng chạy tới. Đêm hôm khuya khoắt, kêu lớn tiếng như vậy, dọa chết người. Đường Tiểu Man chu miệng nhỏ, phát ra bực tức. Dương Phàm quay đầu hướng nàng mắt nhìn, hơi kém phun máu mũi. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, từ trong nhà ra, quần áo không thể mặc tốt một chút sao? Giờ phút này, trên người nàng mặc cái áo vest nhỏ, hai đầu bạch liên ngâu giống như cánh tay, lộ trong không khí, làm cho người mơ màng liên tục. Trên đùi là một đầu nhanh không giấu được quần đùi. Cặp đùi đẹp bạch chói mắt. Trọng yếu nhất chính là thuận Dương Phàm cái này góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy trên người nàng áo vest nhỏ bị cao cao nhô lên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu là cố ý dẫn dụ phạm nhân tội đi, xem được không? Đẹp mắt a? Không phải, có người hỏi hắn có đẹp hay không, Dương Phàm vô ý thức trả lời. Kết quả trong miệng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Trong mấy mắt chúng nữ ánh mắt tề tề rơi xuống trên người hắn, bầu không khí xấu hổ. Đến lúc này, Đường Tiểu Man mới phát hiện Dương Phàm vừa mới đang dình coi nàng. Nàng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thẹn thùng nói, ai nha, Tiểu Phàm ca ca, ngươi thật là xấu. Ngươi muốn nhìn, cùng người ta nói thẳng nha, chỗ nào cần lén lút. Đường Tiểu Man nói, cố ý thoải mái cái lưng mỏi. Vốn là ngạo nhân bộ ngực, càng phát sóng cả mấy liệt. Bên cạnh chúng nữ, xấu hổ đồng thời, lại mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Cuối cùng, các nàng đem trách nhiệm quay đến Dương Phàm trên thân. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tới. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, đống cảm giác trời sập. Chương 528, nuôi tiểu tam bị bắt, lão tử là cái loại người này. Chương 528, nuôi tiểu tam bị bắt, lão tử là cái loại người này. Vương bắt đạn. Hạ lưu. Vô sỉ. Biến thái. Nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Các ngươi mắng Phàm ca liền mắng Phàm ca, làm sao đem ta như vậy thanh niên tốt cũng mang lên à, ta không phục. Bạch Huyền Thanh, ra bên các loại nữ, mặt lạnh lấy chửi mắng. Ngáp một cái tới Thái đại thiếu không vui. Lúc này, hắn biểu thị tự mình là Vũ Châu thành năm thanh niên tốt, cùng Dương Phàm không phải một loại người. Kết quả, đổi lấy một đám người xem thường. Đặc biệt Đường Tiểu Man, được không cố hình tượng dựng thẳng lên cái ngón giữa. Cái này Thái đại thiếu là thanh niên tốt. Nếu là hắn thanh niên tốt, theo mẹ đều sẽ leo cây. Dương Phàm gặp Thái đại thiếu hấp dẫn đám người hỏa lực, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Cho dù dạng này, Bạch Huyền Thanh trong lòng vẫn như cũ giận, tới dùng sức đá hắn một cước. Dương Phàm đau nhè răng trợn mắt, trong lòng cảm khái liên tục. Những thứ này tiểu nữ môn, thật không nói đạo lý a. Nửa ngày, Tiểu Hân Giao cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Dương Phàm thấy sắc trời không còn sớm, Hống dễ chịu kinh tiểu hơn dao, liền bay ngược về phòng đi ngủ. Chỉ là, một lần nữa nằm xuống, hắn làm sao đều ngủ không đến. Tháng này số 15, đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh? Cái kia thiên mệnh giáo thánh cô, lại có âm mưu gì? Địa điểm ở đâu? Liên tiếp vấn đề, làm Dương Phạm tâm phiền ý loạn. Quả nhiên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. A, một lúc lâu sau, Dương Phạm dùng sức lắc lắc đầu, khoanh chân ngồi ở trên giường, lĩnh ngộ lên nữ đế thanh đế kiếm kinh. Hắn tu luyện thanh đế kiếm kinh bởi vì là không chọn mệnh bản, chỉ có trước 6 thức, 3 thức sau đã thất truyền. Bất quá, cho dù là không chọn mệnh bản, cũng đủ làm cho hắn khinh thường quân hùng. Thức thứ 3, liền có thể chạm đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Cái kia thức thứ 4, thức thứ 5, thức thứ 6 đâu? Đơn giản không thể tưởng tượng. Dương Phạm ý thức đắm chìm thức hải, nhớ lại hôm đó tại Bạch Gia Thanh Đồng Dương kiếm, tuổi trẻ nữ đế hư ảnh tại Thái Cổ kiếm trên tấm bia múa kiếm tình cảnh. Không hiểu, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ cô độc, một tia tưởng niệm. Một lần lại một lần, dù là Dương Phàm kỳ tại ngút trời, nộ tính kinh người, cũng khó có thể bước vào thanh đế kiếm kinh thức thứ 4 cánh cửa. Cái này khiến trong lòng hắn có chút hề bài, có chút thất lạc. Đồng nhiên, Dương Phàm trong tầm mắt xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Kia là Tiền Bối. Dương Phàm thần thức biến thành tiểu nhân, kích động hô một tiếng. Nơi xa, cái kia đạo múa kiếm bóng hình xinh đẹp, không phải thời thiếu nữ đế còn có thể là ai? Nữ đế đối với Dương Phàm la lên, phảng phất chưa tỉnh. Nàng đắm chìm trong chô múa trong kiếm chiêu, mỗi một chiêu một thức đều mang một loại cực hạn mỹ cảm. Nữ đế tại khua lên kiếm, Dương Phàm đang nhìn nàng, trong bất chi bất giác đi thần. Đồng nhiên, nữ đế ngoái nhìn hướng hắn, cái phương hướng này nhìn tới, cái nhìn này phảng phất là vượt qua ngàn năm thời không đối mặt. Dương Phàm tinh thần chấn động. Tiền Bối, Dương Phàm đang kêu, thời thiếu nữ đế bóng hình xinh đẹp vẫn là không có đáp lại. Tựa hồ Dương Phàm có thể thấy được nàng, mà nàng không nhìn thấy Dương Phàm. Nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục vũ động trong tay kinh tiên cổ kiếm. Dương Phàm tâm tình kích động, dần dần tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt từ thiếu nữ thời đại nữ đế trên mặt, chuyển rời đến nàng sở vũ kiếm pháp bên trên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Không biết bao lâu, Dương Phàm từ từ mở mắt, phản phất làm một cái chìm dài lại chân thực động. Tu vi cảnh giới của hắn không có đột phá, nhưng hắn khí tức tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Dương Phàm đứng dậy, từ trong nhà ra, đúng phải tới tìm hắn Thái đại hiếu. Ta dựa vào, Phàm ca, ngươi làm sao? Cái gì? Khí tức của ngươi làm sao trở nên như thế không linh? Không linh? Dương Phàm biểu lộ sững sờ, lúc này mới phát hiện trên thân khí tức như trước kia hoàn toàn chính xác khác biệt. Bạch Tuyển Thanh, Dạ Hoành đám người nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng ra. Dương Phàm, ngươi đột phá. Dạ Hoành giật mình, lại khó có thể tin. Gia hỏa này là quái vật sao? Làm sao một đêm không thấy lại đột phá? Đối với võ giả khác tới nói, một lần đốn nộ cùng đột phá cần cơ duyên to lớn. Gia hỏa này ngược lại tốt, đốn nộ cùng đột phá tựa như chuyện thường ngày, có thể hay không bận tâm hạ bọn hắn những người bình thường này cảm thụ. Không có đột phá, chỉ là đối kiếm đạo có một chút hoàn toàn mới nhận biết. Dương Phàm lắc đầu, giải thích câu. Đến, luận bàn dưới, vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta võ đạo lâm vào bình cảnh. Nói không chừng cùng ngươi luận bàn, có thể tìm tới đột phá phương hướng. Dạ Hoành bỗng nhiên mở miệng, muốn cùng Dương Phàm luận bàn một chút. Trong mấy mắt, Thái đại thiếu, Đường tiểu man đám người nhiệt tình, bị nhen lửa. Hai đại siêu cấp đại lao ở giữa luận bàn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Há biết. Dương Phàm lắc đầu, không nguyện ý. Dạ Hoành đôi mi thanh tú nhíu một cái, tức giận. Cái người xấu xa này, ban đầu ở Trùng Vương Cốc Cương gặp được lúc ấy, vẫn là cọp lông đều không có dài đủ tiểu thí hài đâu. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà xem thường nàng. Không phải không nguyện ý, ta lo lắng ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Dương Phàm một mặt xấu hổ, giải thích câu. Cái gì? Ta đại thừa kỳ lục địa thần tiên, không tiếp nổi ngươi một kiếm. Dạ Hoành mau tức nổ. Gia hỏa này là đang vũ nhục nàng. Phàm ca, ngươi quá mức a. Thái đại thiếu cũng lập tức mở miệng. Cứ việc, hắn biết Dương Phàm thực lực cực kỳ khủng bố, toàn lực xuất thủ, Gia Hoành vị này siêu cấp đại lão, hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn dõng dạc nói, Gia Hoành vị này đại thừa kỳ lục địa thần tiên, không tiếp nổi hắn một kiếm. Đây không phải vũ nhục người là cái gì? Cũng liền Gia Hoành tốt tính, nếu là đổi thành hắn, nhất định phải cùng Dương Phàm liều mạng. So một trận, các ngươi so một trận. Tới tới tới, ta làm trang, các ngươi ai muốn áp chú? Đường tiểu man cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng lập tức thúc giục đám người áp chú. Đi, ngoài thành chờ ngươi. Ta hôm nay cũng phải nhìn một cái, ngươi lấy ở đâu tự tin, một kiếm có thể đánh bại ta. Dạ Hoành không cho Dương Phàm cự tuyệt cơ hội, trong nháy mắt phóng lên tận trời bay hướng ngoài thành. Dương Phàm thấy thế, cười khổ một tiếng. Này nương môn, lòng háo thắng thật mạnh a. Bất quá, hắn vừa mới lời kia, hoàn toàn chính xác khoa trương điểm. Nhưng, hắn cũng nói chính là lời nói thật. Bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ thanh đế kiếm kinh thức thứ 4. Một kiếm chí uy, tuyệt đối không phải Dạ Hoành có thể đối phó được. Một lát sau, đám người đuổi tới ngoài thành. Lúc này, Dạ Hoành gương mặt xinh đẹp hàm sát, chân đạp một đóa to lớn băng liên, đứng sừng sững giữa không trung. Tại bên tay nàng, còn có chuẩn tiên khí đoạn hồn thương. Ầm ầm, ầm ầm. Đám người trên đỉnh đầu, thiên lôi cút cút, phản phất muốn dẫn tới thiên địa lôi tiếp. Dạ Hoành đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phàm, giống như là biển gầm kinh người khí thế, áp bách mà tới. Sau đó, nàng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng Dương Phàm khiêu khích ngắc ngắc. Hoa tắc, rất đẹp trai. Ta làm nữ sinh, áp Dạ Hoành tỷ tỷ. ngươi không phải làm trang sao? Làm trang cũng không ảnh hưởng ta áp chú. Ta áp Dương Phàm, ta áp Dạ Hoành Tỷ. Đám người nhao nhao áp chú, đánh cược nhỏ di tình. Cứ việc, Dương Phàm thực lực cực kỳ biến thái kinh khủng. Dạ Hoành đại khái suất không phải là đối thủ, nhưng muốn nói một kiếm đều không tiếp nổi, bọn hắn vẫn là chưa tin. Vì vậy, Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man, Bạch Tuyển Thanh đám người nhao nhao áp chú Dạ Hoành thắng. Siêu siêu, siêu siêu. Lúc này, trong thành võ giả các đại lão cũng bị ngoài thành hai cố dọa người khí thế kinh động đến. Bọn hắn nhao nhao phóng lên tận trời, chạy đến xem náo nhiệt. Ta dựa vào, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh đại nhân, làm sao cùng vị này nữ tiền bối đánh nhau? Không đúng, bọn hắn không phải bằng hữu sao? Cái này trời mới biết, sẽ không phải là thống lĩnh đại nhân nuôi tiểu tam bị bắt được đi. Ngươi tiểu nói này, ngược lại thật sự là có khả năng. Một đám người gặp Dương Phàm cùng Dạ Hoành đang đánh nhau, lập tức chấn kinh. Sau đó, bọn hắn điên cuồng nghị luận, càng nghị luận càng không hợp thói thường. Dương Phàm mặt đen lại, có loại chửi mẹ xúc động. Nuôi tiểu tam bị bắt được, hắn là cái loại người này. Chương 529, Thanh Đế kiếm kinh thức thứ tư, một kiếm đánh bại Dạ Hoành. Chương 529, Thanh Đế kiếm kinh thức thứ tư, một kiếm đánh bại Dạ Hoành. Các vị đạo hữu, mau tới áp chú áp chú. Áp chú. Đám người mộng bức nhìn xem hô to gọi nhỏ Đường Tiểu Man, làm không rõ tình huống gì. Tiểu Phàm ca ca cùng Dạ Hoành tỷ, tại tỷ thí luận bàn. Tiểu Phàm ca ca tuyên bố Dạ Hoành tỷ không tiếp nổi hắn một kiếm. Ta làm trang, các ngươi đến áp chú Tiểu Phàm ca ca thắng, vẫn là Dạ Hoành tỷ thắng. Lập tức, Đường Tiểu Man đem lúc trước chuyện phát sinh giảng thuật cho đám người nghe. Ta dựa vào thống lĩnh đại nhân, nói bị này đại thừa kỳ tiền bối gánh không được hắn một kiếm. Cái này, đây cũng quá có thể khoác lác a. Đúng đấy, tất cả mọi người là lục địa thần tiên, dựa vào cái gì không tiếp nổi hắn một kiếm? Ta áp nữ tiền bối thắng, ta cũng áp chú nàng thắng. Gặp qua phách lối, còn không có gặp qua phách lối như vậy. Ta cũng áp nữ tiền bối, ta áp thống lĩnh đại nhân, thắng thua không quan trọng, thuần vị tín ngưỡng. Đám người tiếng kinh hô một mảnh, nhao nhao cảm giác Dương Phàm rất có thể trang bước. Sau đó, chạy đến xem náo nhiệt đám võ giả, cũng nhao nhao gia nhập đánh cược. Người càng ngày càng nhiều, bởi vì Dương Phàm cùng Dạ Hoành luận bàn tỷ thí, chỉ là ở ngoài thành không xa địa phương. Trong thành đám võ giả, trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Dương Phàm cùng Dạ Hoành cũng không đội mà xuất thủ, tính tính chờ đợi đám người áp chú xong. Một hồi về sau, xem náo nhiệt võ giả áp chú không sai biệt lắm. Dạ Hoành đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Anh, phía dưới đại địa, trong khoảnh khắc bụi đất tung bay, nàng dưới chân na đóa to lớn băng liên chậm rãi chuyển động. Từ xa nhìn lại, tựa như một vị thượng giới nữ đế, chân đạp băng liên giáng lâm. Trong không khí thủy linh khí ngưng tụ mà thành khí kình, phản phất muốn đóng băng người huyết mạch, xoay tròn băng liên dập dờn tại mọi người trên mặt gió, như lao sắc bén. Xem náo nhiệt đám người sắc mặt đổi biến, nhao nhao lui về phía sau vài trăm mét. Thật là bá đạo băng liên khí kình. Cái này nếu là cách rất gần, chưa chừng chờ một lúc sẽ bị trực tiếp rào sát. Dương Phàm đứng sừng sững ở Dạ Hoành đối diện. Cô này mạnh mẽ băng đao cương phòng, đối với hắn không cái gì ảnh hưởng. Tiếp ta một kích. Dạ Hoành xuất thủ trước, đưa tay ở giữa dưới chân băng liên liền cao tốc xoay tròn, hướng Dương Phàm đánh tới. Một kích này chi uy, khủng bố cỡ nào? Xem náo nhiệt đám người không rõ ràng, chỉ gặp băng liên bay qua địa phương, không khí đều xé rách. Đám người hai nhiên hoảng sợ. Khủng bố như vậy thực lực, thống lĩnh đại nhân tuyên bố không tiếp nổi hắn một kích. Khoác lác ai không biết. Xong con bê, ta muốn thua tiền. Ta vừa mới vì tín ngưỡng cũng áp chú thống lĩnh đại nhân, hối hận thua một nửa được hay không? Xem náo nhiệt đám võ giả kinh hô liên tục. Những cái kia sắp thua tiền người tiếng kêu rên một mảnh. Ông Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, kinh thiên cổ kiếm bay ra. Trên người hắn khí tức vẫn như cũ không linh phiêu miểu. Phù sinh kiếp, đại mộng mấy ngàn thu. Trầm thấp kiếm biết, từ Dương Phàm trong miệng ngâm tụng mà ra. Sau một khắc, làm cho người hoảng sợ hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp Dương Phàm đứng sừng sững ở đó thân ảnh, vừa hóa thành bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo khí tức đều giống nhau. Nói cách khác, Dương Phàm một kiếm này chi uy, là bản tôn lực lượng gấp 7. Bảy đạo kiếm khí, bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo, phản phất đều đại biểu một loại nhân sinh quy tích. Có bi tráng, có nhiệt huyết, có bá đạo, có hung lệ. Đó là một loại ở đây tất cả võ giả chưa từng thấy qua đáng sợ kiếm đạo. Liền ngay cả xa xa Dạ Hoành, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Nàng muốn lui về phía sau. Bảy đạo hư ảnh khí tức đã hoàn toàn khóa chặt nàng, để nàng không đường có thể trốn, chỉ có thể chọi cứng. Và anh, phía trước, Na Đoá đánh phía Dương Phàm băng liền, bị một cái bóng mở trong nháy mắt đánh xuyên. Cái gì? Những thứ này hư ảnh đều là thật? Một cái bóng mở liền có thể đánh tan nữ tiền bối bá đạo một kích? Đây là kiếm pháp gì, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Ngươi nếu là gặp qua, ngươi không phải cũng thành thống lĩnh đại nhân rồi? Đây, bốn phía, một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Nguyên bản, đám người coi là cái này bảy đạo hư ảnh, chỉ có một đạo là thật. Cái khác lục đạo hư ảnh, chỉ là khí tức gần, kỳ thực mê hoặc đối thủ. Nhưng mà, làm cái bóng mờ kia, một kiếm đánh xuyên Dạ Hoành đến băng liên lúc, bọn hắn liền phát hiện sai. Sai rất thái quá. Vâng. Dạ Hoành toàn lực xuất thủ, muốn đánh lui từ bốn phương tám hướng, hướng nàng vây công mà đến hư ảnh. Nhưng mà, công kích của nàng, bị đều đánh rơi. Sau một khắc, bảy đạo hư ảnh hợp nhất. Một thanh kiếm lơ lửng tại nàng chỗ mi tâm, chỉ cần phía trước tiến một tấc, tuyệt đối có thể đánh xuyên nàng đầu. Dạ Hoành trong tay động tác dừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía trước Dương Phàm. Bốn phía, tất cả mọi người sợ té ra quần, hô hấp đột nhiên ngừng. Nguyên lai, một kiếm đánh bại đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Thật, không phải khoác lác a. Thế nào, hiện tại tin chưa? Dương Phàm mở miệng cười. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng tràn ngập chấn kinh cảm khái. Nữ đế tiền bối cái này thanh đế kiếm kinh thật tốt huyền diệu cùng bá đạo. Uy lực một kiếm càng so một kiếm mạnh. Đồng thời, mỗi một kiếm đều là bay vọt về chất. Từ thức thứ nhất lên, đến bây giờ thức thứ tư. Phản phất, cái này thanh đế kiếm kinh bốn thức đầu, không chỉ là kiếm đạo võ kỹ, càng là nàng nhân sinh trưởng thành lịch trình tổng kết. Quái vật. Dạ huynh nhẫn nhịn nửa ngày, chửi mắng một câu. Trên mặt nàng cũng không có lạc bại vẻ bại cùng xấu hổ, mà là phong tình khinh bị nhìn, vặn lên lông mày suy tư điều gì. Cứ việc, Dương Phàm tu luyện kiếm đạo cùng với nàng võ đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng từ vừa mới hai người giao thủ ở giữa, nàng cũng từ đó cảm ngộ đến một vài thứ. Dạ huynh trong lòng có loại trực giác, nếu nàng có thể ngộ ra những vật kia, nàng sẽ bước vào độ kiếp cảnh, một bước lên trời, trở thành hoa hạ gần ngàn năm đến vị thứ nhất bước vào thành tiên tri cảnh tu sĩ. Ha ha ha, tính sổ sách, tính sổ sách á. Các ngươi lúc trước áp chú Dạ huynh tỷ thắng, toàn diện thua a. Áp chú Tiểu Phàm ca ca thắng, hết thảy 5 cái. Người cao hứng nhất phải kể tới Đường Tiểu Man. Một vòng này làm nhà cái, để nàng kiếm đầy buồn đầy bát. Tiểu Phàm ca ca, đây là ngươi. Dạ huynh tỷ, đây là ngươi. Uống nước không quên người đào giếng, Đường Tiểu Man thắng tiền. Tự mình lưu lại một bộ phận, đem còn lại chia làm 2 phần. Một phần cho Dương Phàm, một phần cho Dạ huynh. Nơi xa, đám kia áp chú xem náo nhiệt võ giả, trực tiếp im lặng. Có loại thổ huyết xúc động. Tình cảm bọn hắn bị trở thành hầu tử, đùa nghịch, chủ quan, không có tránh. Thời gian nhoáng một cái, một ngày trôi qua. Liên quan tới tấm kia da đen trên giấy ghi chép nội dung, Dương Phàm vẫn không có manh mối. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời huyết nguyệt lần nữa dâng lên. So với hôm qua, hôm nay trên đỉnh đầu huyết nguyệt càng phát minh lượng cùng kỳ dị. Ngoài thành núi rừng bên trong, những cái kia bị huyết sắc quang mang chiếu xạ đến dã thú, yêu thú cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Giống, giống, bọn chúng tề tề gào thét, lộ ra bực bội bất an. Nửa đêm, nương theo một trận vạn thú cùng giống, những thứ này sao động bất an giữa rừng núi ra thu yêu thú, phản phất nhận một loại nào đó quỷ dị lực lượng khu động, hướng U Châu thành phát khởi tiến công. Trong thành, tất cả võ giả đều bị bừng tỉnh, nhao nhao chạy tới tường thành trợ giúp. Ông U Châu thành hộ thành đại trận kích hoạt, chống cự lấy thú triều công thành. Chương 530, đánh lui thú triều công thành, lại đi quỷ tìm manh mối. Chương 530, đánh lui thú triều công thành, lại đi quỷ tìm manh mối. Dương Phàm cùng Dạ Hoành đám người cũng là trước tiên đuổi tới trên tường thành. Còn tốt, chỉ là chút yêu thú cấp thấp lâu la, ngũ giai trở lên yêu thú, số lượng cũng không nhiều. Nếu như là hoang thú triều, cái kia U Châu thành trăm vạn bách tính thật phải gặp tai ương. Bất quá, cho dù là chút phổ thông yêu thú giá thú, nhưng ở bầu trời huyết nguyệt quỷ dị lực lượng ra chỉ dưới, cũng biến thành dị thường hung mãnh tàn bạo. Dương Phàm đứng sừng sững tường thành trên cổng thành, cũng không có xuất thủ. Loại này cấp bậc chiến đấu, có những cái kia trong thành võ giả là đủ rồi. Hắn xuất thủ, tất nhiên là bát giai cửu giai trở lên yêu thú, hoặc là hoang thú xuất hiện. Thống lĩnh đại nhân, ngươi đến chủ trì đại cục đi. U Châu thành thành chủ Tư Mã Nam đem thủ thành chức trách lớn giao cho Dương Phàm. Nếu như Dương Phàm vị này thần hạ phù đồ thống lĩnh không có ở U Châu thành, hắn vị thành chủ này đến chủ trì đại cục, việc nhân đức không nhường ai. Mà bây giờ Dương Phàm tới, thân phận địa vị cùng thực lực tất cả đều ở trên hắn, chuyện đương nhiên Dương Phàm đến chủ trì thủ thành một chuyện. Được. Dương Phàm gật gật đầu, không có cự tuyệt. Đối với thủ thành công phòng chiến, hắn vẫn là rất có tâm đắc. Tại Thiên Không thành tham gia toàn cầu thi đại học, tại Phương Nam bản cổ thành, hắn đều gặp được thú triều công thành. Khi đó hắn vẫn là trên tường thành xông pha chiến đấu binh sĩ. Bây giờ hắn đã đứng sừng sững trên cổng thành, trở thành chỉ huy chiến trường tướng quân. Dương Phàm trong lòng nhớ tới, thổn thức cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, biến hóa thật to lớn. Mười mấy tên thần hạ phù đồ tập hợp đến Dương Phàm sau lưng, tùy thời nghe theo hắn phân công ra lệnh. Dạ Hoành cũng tại trên cổng thành tĩnh tĩnh quan sát ngoài thành chém giết chiến đấu. Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man đám người đã phóng đi giết địch, đặc biệt là Thái đại thiếu biểu hiện dũng mãnh phi thường, rất có Dương Phàm lúc trước phong phạm. Dùng hắn lại nói, những cái kia đáng sợ hoang thú không phải là đối thủ, bị ngược mẹ ruột không biết, những thứ này lâu la yêu thú giá thú còn có thể không phải là đối thủ. Suy nghĩ gì? Dương Phàm quay đầu phát hiện Dạ Hoành đôi mi thanh tú bật lên, hiếu kỳ hỏi một câu: ngươi nói những cái kia hoang thú rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng san bằng U Châu thành, vì sao không công thành? Dạ Hoành đống nhiên hỏi thăm một câu. Dương Phàm sắc mặt sững sờ, suy tư: đúng a, hôm qua hắn cùng hoang thú mẫu thể giao thủ, cái kia thực nhật thiên nện hoàn toàn có thể khống chế nơi núi rừng sâu xa vô số cường đại hoang thú, đối U Châu thành phát động hung manh tiến công, vì sao không công thành? Ngươi nói là? Dương Phàm trong lòng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi còn không phải quá đần? Dạ Hoành khép cười một tiếng, không biết là trào phúng vẫn là tán dương. Ê! Dương Phàm một mặt xấu hổ, gãi gãi đầu không nói lời nào. Da đen trên giấy ghi lại ngày, ngay tại tháng này số 15, nhưng vị trí cụ thể mơ hồ không rõ. Trước đó, Dương Phàm trong lòng cũng đang suy tư, Thiên Mệnh giáo thánh cô cái kia yêu nữ, chôn lưu đồ bí mật sự kiện địa chỉ vị trí. Trải qua Dạ Hoành lời này nhắc nhở, Dương Phàm đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ sợ, nàng muốn lưu đồ bí mật sự tình địa điểm, ngay tại cái này Vũ Châu thành bên trong. Thú triều công thành, một mực tiếp tục đến Lăng Thần. Bởi vì chưa từng xuất hiện cao gia yêu thú, trong thành đám võ giả ứng phó tương đối bưng lỏng. Thú triều thối lui sau. Sau đó, chính là quét dọn chiến trường công tác. Dương Phàm gặp nguy cơ giải trừ, liền muốn trở về. Thống lĩnh đại nhân, tiện nội đã tại phủ thượng dọn xong yến hội, mời đại nhân đến phủ thượng một lần. Vũ Châu thành chủ Tư Mã Nam đi tới, nhiệt tình mời. Đối với vị thành chủ này, Dương Phàm tại đế đôi lúc cứ việc gặp qua vài lần, nhưng không quá quen thuộc. Vậy liền tạ Tư Mã thành chủ. Dương Phàm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Dù sao, Thiên Mệnh giáo ổ một ít chuyện, còn không có tìm tới. Tăng thêm da đen trên giấy ghi lại quỷ dị này, người khác tay không đủ. Cần Tư Mã Nam thành chủ phái người hỗ trợ tìm kiếm. Một lát sau, Dương Phàm cùng Dạ Hoành đám người đi vào phủ thành chủ. Xa xa, một cá tính cảm giác mê người, tựa như cây đảo mật giống như mỹ phụ, đi tới. Thu Nhã bái kiến thống lĩnh đại nhân. Thu Nhã tỷ khách khí. Không cần hỏi, Dương Phàm đều biết cái này thành thục mỹ phụ là Tư Mã Nam lao bà. Không thể không nói, lao tiểu tử này ánh mắt thật lợi hại, tìm nàng dâu. Cực phẩm trong cực phẩm. Trên người nàng khí tức rất đặc biệt, rất có nữ nhân vị. Dương Phàm nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Sau đó, Dương Phàm bên hông đau xót, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Truyền Thành đang lén lén bóc hắn. Không chỉ có Bạch Truyền Thành, Dạ Hoành ánh mắt cũng muốn giết người. Dương Phàm trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn cũng liền thưởng thức hai mắt, thế nào còn ăn dấm lên đâu. Đi vào yến hội ở giữa ngồi xuống. Dương Phàm nói lên Thiên Mệnh giáo thánh cô sự tình, để Tư Mã Nam phái người điều tra thêm trong thành khả nghi điểm. Trên yến tiệc, thành chủ phu nhân Thu Nhã phi thường nhiệt tình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại đặc biệt thành thục nữ nhân bận bị. Dương Phàm ánh mắt không tự chủ liếc mắt Tư Mã Nam. Khó trách lao nhân này nhìn gầy yếu mặt vàng. Tu vi cảnh giới trì trệ không tiến. Tại Hoa Hạ các tỉnh thành chủ ở giữa, thực lực xếp hạng đến ngược. Hắn hiểu. Cơm nước xong xuôi, Dương Phàm xin miễn Tư Mã Nam thành chủ giữ lại, rời đi trở về. Thích nhân thê. Trên đường, Dạ Hoành bỗng nhiên tới câu. Cái gì? Dương Phàm quay đầu nhìn xem nàng, bộc. Này nương môn. Phát cái gì thần kinh đâu? Đừng giả bộ. Ngươi vừa mới con mắt, hận không thể nhét vào thành chủ phu nhân trong quần áo. Thật không có nhìn ra a, tuổi không lớn lắm, vậy mà thích lớn tuổi nữ nhân. Không đúng. Ngươi lúc trước không phải nói. Không thích lớn tuổi nữ nhân sao? Dạ Hoành một mặt cười lạnh, niệm ai hỏi thăm. Chớ nói lung tung, ta Dương Phàm cương trực công chính, không phải loại người như vậy. Dương Phàm mặt đen lại, đội vàng phủ nhận. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Cái gì kỳ hoa tam quan? Thưởng thức nhìn hai mắt, chính là thích. Khó trách từ xưa đến nay, mọi người thường nói, nữ nhân lầm nước, không thể nói lý. Dương Phàm, nhìn xem ta. Ta như vậy cách ăn mặc, thích không? Dạ Hoành bỗng nhiên đem đầu tóc co lại, trên thân khí tức cũng biến thành thành tụ phong tình. Quăng tới ánh mắt, tựa như muốn cầu tâm hồn người. Dương Phàm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trừng to mắt nhìn ngộ. Nữ nhân này còn có như thế một mặt. Bình thường nàng đều không phải sụ mặt, cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh băng núi bộ dáng sao? Đừng nói như thế bộ trang phục cùng một tên vừa lấy chồng mỹ phụ, thật giống như vương bắt đạn. Ta để ngươi cho ta chứa, để ngươi thích nhân thế. Hôm nay ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Quá khinh người. Bên cạnh mặt đen lên Bạch Tuyển Thành báo nổi, cái này trực câu câu ánh mắt, cứ việc mạnh miệng không thừa nhận, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy, nhất định phải đánh hắn. Tuyển Thành, ngươi hiểu lầm. Ai nha? Dương Phàm sắc mặt xanh lét, biết lấy Dạ Hoành cái này xú nữ nhân nói, hắn liên tục cầu xin tha thứ. Bạch Truyền Thanh không để ý, đánh càng hung, lại nhìn Dạ Hoành cái này kẻ cầm đầu, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Dương Phàm suýt nữa buồn bực thổ huyết. Ai? Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu? May mắn không phải là bạn gái, tính cách này ai chịu nổi. Sau đó mấy ngày, liên quan tới Thiên Mệnh giáo thánh cô sự tình, một điểm manh mối không có. Cái này khiến Dương Phàm trong lòng mười phần sốt ruột. Ngày 15 tháng 7, thời gian càng ngày càng gần. Trực giác nói cho hắn biết, ngày đó sẽ có đáng sợ quỷ dị chuyện lớn phát sinh. Trưa hôm nay, Dương Phàm trong lòng suy tư một phen, tiến bệ quỷ, dự định điều tra cái kia cổ quái câu lạc bộ tư nhân. Vừa tới phụ cận, hắn liền nhìn thấy một cái hành tung lén lén lút lút nữ nhân tiến vào hội sở. Chương 531, thành chủ phu nhân cũng tới hội sở, tư nhân xoa bóp. Chương 531, thành chủ phu nhân cũng tới hội sở, tư nhân xoa bóp. Quả nhiên có vấn đề. Dương Phàm mừng rỡ, đi theo tiến vào. Đi vào hội sở, cái kia lén lén lút lút che mặt nữ nhân đi đâu, Dương Phàm không rõ ràng. Gặp hội sở chủ sự, Hạ tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Hội sở chủ sự nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi tới nghênh đón, biểu hiện tương đương nhiệt tình. Ta vừa mới nhìn thấy một nữ nhân tiến đến, nàng là. Dương Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, vẫn như cũ không rõ ràng nữ nhân kia đi đâu. Mà lại, nhà này câu lạc bộ tư nhân bao xương rất nhiều. Dương Phàm cũng không thể một gian tìm, dứt khoát hỏi hội sở chủ sự. Hạ tiên sinh, ngươi nói là mới vừa tới vị nữ sĩ kia. Hội sở chủ sự biểu lộ sững sờ, đột nhiên tà mị nở nụ cười. Đúng. Dương Phàm gật gật đầu. Thân phận của nàng có chút đặc thù. Thân phận đặc thù. Dương Phàm trong lòng khẽ động, tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên, hắn suy đoán không sai, đến hội sở tới cửa đều quay đầu quan sát, lén lén lút lút, tựa hồ sợ bị người nhìn thấy. Không có vấn đề mới là lạ. Có thể nhận biết hạ sao? Dương Phàm không đợi lát nữa chỗ chủ sự mở miệng, lại nói: "Hạ tiên sinh muốn quen biết nàng." "Ừm." Cái này, hội sở chủ sự vi vi bật lên lông mày, một mặt khó xử. Hiển nhiên, nữ nhân kia thân phận không tầm thường. Mà bọn hắn loại này câu lạc bộ tư nhân, đối với khách nhân thân phận là cần nghiêm ngặt bảo mật. Lão bản, giúp đỡ chút. Dương Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp xuất ra 2 vạn đại dương. Đưa qua đi. 2 vạn công văn, đối với võ giả tu sĩ tới nói, không coi là nhỏ số lượng. Dù sao, một viên hoang thú đan giá cả cũng liền bán 10 vạn công văn. Hạ tiên sinh lớn như thế khí, chuyện này ta làm gì đều phải rút. Bất quá, vị nữ sĩ kia đối với người xa lạ rất cảnh giác, trực tiếp mang Hạ tiên sinh qua đi, chỉ sợ không thích hợp. Hội sở chủ sự đáp ứng, nhưng cũng có chút sầu mượn. Lúc này, một cái phục vụ viên đẩy xe nhỏ đi qua. Hội sở chủ sự gọi lại đối phương. Hạ tiên sinh, nếu không dạng này, ngươi thấy được không được? Ngươi giả mạo chúng ta hội sở nhân viên, đi trước hôn cái quen mặt. Hội sở chủ sự ra cái chủ ý ngu ngốc, nụ cười trên mặt càng phát ra tà ác. Được thôi. Dương Phàm nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, lúc trước giả trang người khác sự tình, hắn cũng thường xuyên làm. Xem như xe nhẹ đường quen. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Phàm thay quần áo khác, đẩy xe nhỏ tiến về tên kia nữ sĩ ở tại lầu 3 bao xương. Trên đường, Dương Phàm trong lòng còn tại suy tư, đối phương thân phận như thế nào. Kẹt kẹt. Cửa mở, hắn đẩy cửa ra tiến vào. Nơi xa mát xa trên giường, nằm một cái chợp mắt nữ nhân xinh đẹp, làn da rất trắng. Đổi lại xoa bóp áo bó sức, tựa như chín mọng cây bảo mật, để cho người ta nhìn lên một cái định thôi không thể. Tốt một cái mỹ phụ. Dương Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, dù là định lực kinh người, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Lúc này, ngay tại chợp mắt nữ nhân, nghe được cửa bao xương động tĩnh, quay đầu nhìn tới, ta dựa vào thành chủ phu nhân. Làm Dương Phàm thấy rõ nàng tướng mạo lúc này như là gặp ma kinh hô lên. Dương Phàm trừng to mắt, người đều choáng váng. Giờ phút này, hắn hoài nghi đang nằm mơ. Tư Mã Nam nàng dâu Thu Nhã, làm sao lại tới đây? Không nên a. Dương Phàm trong đầu không tự chủ nhớ tới hội sở chủ sự, vừa mới nhìn hắn tà ác biểu lộ. Mẹ nó, cái này, sự tình chơi thoát. Lúc đầu, Dương Phàm nhìn thấy nữ nhân này lén lén lút lút, phản ứng đầu tiên chưa chừng nàng chính là Thiên Mệnh giáo thánh cô. Nhà này câu lạc bộ tư nhân chính là Thiên Mệnh giáo ở trong thành ổ điểm. Kết quả, Thiên Mệnh giáo thánh cô không tìm được, bắt được đến hội sở xoa bóp thành chủ phu nhân một viên. Xong, chơi sập. Ngươi là ai? Nằm tại trên giường đấm bóp Thu Nhã, một cái giật mình đứng dậy ngồi dậy. Nàng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, lộ ra tương đương cảnh giác. Nguyên bản, thân hình của nàng liền đầy đặn mê người. Giờ phút này, đứng dậy ngồi ở chỗ đó tư thế, càng phát ra làm cho người miên man bất định. Bầu không khí có chút xấu hổ. Dương Phàm biết vừa mới xúc động, một tiếng này gọi, để trước mắt vị thành chủ này phu nhân sinh lòng hoài nghi. Ta là hội sở nhân viên. Dương Phàm đội vàng giảo biện. A, ngươi là hội sở nhân viên. Thu Nhã cười lạnh một tiếng, từ trên giường đấm bóp đứng dậy. Sau đó, nàng chân trần đi tới, chân rất trắng rất non, 10 cái móng chân bên trên bôi chét lấy chu hồng, kể rõ sự chân thật của nàng cách, không giống nhìn từ bề ngoài như vậy ôn nhu hiền lành. Dương Phàm đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ cảm thấy phía trước một con gợi cảm mê người cây bảo mật hướng phía hắn đi tới. Dù là Dương Phàm tu vi cảnh giới đã đến hợp thể hậu kỳ, định lực kinh người, giờ phút này trong lòng hắn cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Không thể không nói, nữ nhân này dài là thật hoàn mỹ, hoa hạ cổ đại dương ngọc hoàn vẻ đẹp, đoán chừng cũng liền nàng dạng này, khó trách có thể để cho hoàng thượng mê muội. Người còn không nói thật. Thu Nhã hùng hổ dọa người, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn chất vấn. Dương Phàm thở sâu, trong lỗ mũi đều là trên người nàng mùi thơm. Sau đó, Dương Phàm ngẩng đầu cùng nàng đối mặt, dứt khoát thẳng thắn. Thành chủ phu nhân, ta đích xác không phải nhà này hội sở nhân viên. Ngươi tiếp cận ta, cái mục đích gì? Thứ không dám dâu dếm, ta là bị phu nhân ngươi mỹ mạo hấp dẫn, chuyên tới để nhận biết hạ. Nhận biết hạ? Thu Nhã biểu hiện trên mặt cứng đờ, vi vi vặn lên lông mày. Sau đó, nàng cặp kia cặp mắt đào hoa, trên dưới đánh giá một phen Dương Phàm. Tướng mạo tương đối bình thường, nhưng trên thân cái kia cố như có như không khí chất, phi thường xuất chúng hấp dẫn người. Bất quá, Thu Nhã trong lòng vẫn là chưa tin. Lúc này, hội sở chủ sự cũng từ ngoài cửa tiến đến, Dương Phàm cùng Thu Nhã ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Chủ sự sắc mặt vi vi xấu hổ, đem lúc trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Đồng thời, hắn bị Dương Phàm làm chứng. Đương nhiên, hắn không có đem Thu Dương Phàm tiền sự tình nói ra. A, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạ tiên sinh. Thu Nhã biết được Dương Phàm thân phận, kinh hô một tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng cũng dị sắc. Ê, rất nổi danh sao? Dương Phàm xấu hổ mở miệng. Hắn cũng liền giả trang hạ hữu tài bộ dáng, tới qua mấy lần hội sở. Nổi danh như vậy sao? Hắn thế nào không biết? Hạ tiên sinh thật hài hước, Tô gia thương hội thứ nhất đại phú hảo. Thu Nhã dù là chưa thấy qua, có thể nào chưa nghe nói qua đâu. Hạ tiên sinh muốn quen biết Thu Nhã, làm gì chứa hội sở nhân viên. Nói câu lời trong lòng, Thu Nhã cũng đã sớm muốn cùng tiên sinh nhận biết hạ, chỉ là một mực không có thời gian. Thu Nhã xác nhận Dương Phàm thân phận về sau, thay đổi vừa mới cảnh giác thái độ. Vũ mị vừa nóng tỉnh, để Dương Phàm có như vậy một tia không chịu được nổi. Lúc này, hội sở chủ sự gặp sự tình giải quyết, cũng không hề lưu lại làm bóng đèn. Lên tiếng chào hỏi, liền quay người đi ra, đem còn thừa thời gian đơn độc lưu cho hai người. Trong bao xương, bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ, Thu Nhã vị thành chủ này phu nhân hơi có vẻ thẹn thùng. đặc biệt là nàng phát hiện trên thân bộ kia vải vóc ít đến thương cảm bó sát người xoa bóp phục, càng phát không được tự nhiên. Phu nhân, ngươi làm sao lại tới đây? Dương Phạm không tự giác thưởng thức hai mắt, hiếu kỳ hỏi thăm. Trong mấy mắt, Thu Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Chương 532, huyết nguyệt giữa trời, Tiểu Hân Giao lần nữa phát sinh hóa thú. Chương 532, huyết nguyệt giữa trời, Tiểu Hân Giao lần nữa phát sinh hóa thú. Nhà trong nhà lão già kia mỗi ngày không biết bận bịu chút cái gì, ta ở nhà một mình bên trong dành đến nhàm chán, ra theo cái ma. Hạ tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng đem chuyện này nói ra. Thu Nhã lộ ra ngượng ngùng không có ý tứ mở miệng. Một câu cuối cùng, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Dương Phạm. Phu nhân yên tâm, ta cũng không phải lớn loa miệng. Dương Phạm vỗ ngực cam đoan. Giờ phút này, trong lòng hắn liên tục cảm khái. Khó trách vị thành chủ này phu nhân, dài vừa trắng vừa mềm. Thủy Linh Linh mê người xinh đẹp. Nguyên lai, định kỳ đến câu lạc bộ tư nhân xoa bóp bảo dưỡng am mà thành chủ Tư Mã Nam, khỉ ống đồng dạng. Trên mạng có câu nói, gọi nói thế nào? Đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Nhà có kiều thê, cũng phải cường tráng thân thể mới được. Nếu là cùng võ đại lang đồng dạng, chưa chừng liền sẽ thêm ra đến cái tây môn khánh. Hiểu. Hạ tiên sinh cũng là đến xoa bóp sao? Thu Nhã ngượng ngùng mở miệng. Nàng nghĩ đến vừa mới Dương Phàm nói lời, bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, trong lòng càng phát ra mừng rỡ. Đây là Dương Phàm sắc mặt vi xấu hổ, kiên trì mở miệng. Vậy thì thật là tốt. Thu Nhã biết chút xoa bóp tay nghề, hôm nay liền đều xấu cho Hạ tiên sinh ngươi xoa bóp. Không cần. Hạ tiên sinh, không cần phải khách khí. Phu nhân, thật không cần. Dương Phàm ra đầu tê dại. Thành chủ phu nhân muốn cho hắn xoa bóp. Cái này hắn a là xoa bóp đâu, vẫn là mượn xoa bóp ngụy trang. Có cái khác mục đích. Đừng án lấy ấn đến trên giường. Dương Phàm cự tuyệt. Thu Nhã không đáp ứng, kiên trì phải hướng Dương Phàm triển lộ ra tay nghệ. Càng về sau, Dương Phàm thật sự là không chịu đựng nổi nàng nhiệt tình, quần áo đều kém chút bị xé rách. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn thể với trời, tuyệt đối không phải thật sự nghĩ xoa bóp, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ bầu trời, vang lên trận trận tiếng sấm. Dương Phàm bị hù giật mình, đội vàng đem trong lòng phát lời thề, tiến lặng thu hồi đi. Tâm đủ chân thành là được rồi. Phát không thể, không quan trọng. Nằm tại trên giường đấm bóp, Thu Nhã thân mang bó sát người đơn bạc quần áo, vì hắn xoa bóp. Dương Phàm nhìn xem nàng thành thạo động tác, trong lòng rất là nghi hoặc hiếu kỳ. Nữ nhân này, trước kia làm gì? Từ trên người nàng, Dương Phàm không cảm giác được linh lực ba động. Nói cách khác, nàng là người bình thường. Đường đường U Châu thành chủ, bị một người dáng dấp cực phẩm nữ nhân bình thường cầm xuống. Đây càng thêm có thể nói rõ, nàng bản sự cao minh. Nữ nhân này, trước kia sẽ không phải chính là làm nghề này a? Dương Phàm trong đầu đột nhiên dâng lên cái kỳ quái ý nghĩ, đem hắn chính mình cũng giật nảy mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bao xương bầu không khí càng ngày càng mờ. Dương Phàm gặp Thu Nhã động tác càng lúc càng lớn mật xuống xã, có chút chịu không được. Rốt cục Dương Phàm nhịn không được, cảm giác tiếp tục như thế phải gặp. A, một tràng thốt lên âm thanh từ hội sở ngoài cửa sổ truyền đến. Mau nhìn bầu trời, thật là nhiều máu mây. Huyết vân, ta khang khang. Cái kia, những cái kia huyết vân có vẻ giống như vật sống. Được, thật là dọa người. Vũ Châu thành đây là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm mượn cơ hội này, lập tức từ trên giường đấm bóp đứng dậy. Sau đó, hắn đi vào phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Trong mấy mắt, hắn cũng ở trên bầu trời, thấy được lăn lộn đánh tới huyết vân. Nguyên bản, bầu trời trong xanh, bị trực tiếp nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhìn kỹ lại, cái kia từng mảnh huyết vân, ngưng tụ thành mặt quỷ hình dạng, giữ tận lại dọa người. Dương Phàm không lo được đang hưởng thụ thành chủ phu nhân xoa bóp, bước nhanh từ hội sở lao ra. Thu Nhã cũng gấp đội vàng chạy tới thay quần áo, đi theo ra. Trong thành, loạn thành một bầy, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại, trước mắt cái này cảnh tượng, cho người ta một loại vũ châu thành mưa gió nổi lên dấu hiệu. Phu nhân, ta còn có chuyện, đi trước. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn chạy tới thành chủ phu nhân, mở miệng nói: Hạ tiên sinh, chuyện hôm nay làm ơn tất giữ bí mật. Thu Nhã vội vàng mở miệng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hiển nhiên, nàng không muốn tới quỷ câu lạc bộ tư nhân sự tình để lão công Tư Mã Nam biết. Phu nhân yên tâm, ta nhất định giữ bí mật. Dương Phàm xấu hổ hứa hẹn, vội vã rời đi. Về thái gia trên đường, trong lòng hắn suy tư Thu Nhã sự tình. Nữ nhân này, xem bộ dáng là nhịn gần chết a bằng không thì vừa mới xoa bóp thời điểm, cũng không có khả năng to gan như vậy xuống xã. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Hôm qua nhìn thấy lúc, nàng còn thuộc nữ ôn nhu, lộng lẫy ung dung. Ai có thể nghĩ tới, tại đoan trang bề ngoài dưới, còn có nhiệt tình như vậy một mặt đâu. Giống. Một lát sau, Dương Phàm vừa trở lại thái gia, một trận tiếng gào thét truyền đến. Dương Phàm sắc mặt đột biến, bước nhanh xông vào biệt tử. Sau đó, hắn liền phát hiện Tiểu Hân Giao hai mắt tinh hồng, lần nữa bị hoang thú độc thể chi phối, tập kích đám người. Hân Giao, Dương Phàm hô một tiếng, vọt tới. Tiểu Hân Giao đối với hắn la lên, hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, Dạ Hoanh đã xuất thủ, đưa nàng chế phục. Nhưng là Dạ Hoanh không có thanh trừ trong cơ thể nàng độc tố thủ đoạn, vì vậy không cách nào đưa nàng tỉnh lại. Bên cạnh, phụ trách buộc chặt Thái Đại Thiếu, không cẩn thận bị nàng cắn được. A, đau nhức. Phàm ca, cứu mạng a! Thái Đại Thiếu quỷ khóc sói gào kêu to. Hắn không dám vận chuyển linh lực, đem Tiểu Hân Giao trấn khai, lo lắng đưa nàng răng băng rơi. Chính như đây, mới bị Tiểu Hân giao cắn kêu cha gọi mẹ. Dương Phàm bước nhanh tới, giơ tay lên hướng phía nàng cái trán nhân tới. Dương Phàm trong hai mắt hiện lên kim sắc quang mang. Có như vậy một sát na ở giữa, con mắt thành trọng đồng. Phá vọng chi nhãn vận chuyển, thanh trừ lên Tiểu Hân giao thể nội độc tố. Thoạt đầu, Tiểu Hân giao còn tại ra sức dãy rủa, cắn thái đại thiếu cánh tay không hé miệng. Càng về sau, nàng dần dần an tĩnh lại, tinh hồng sắc ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh tịnh. Dương Phàm, Tiểu Hân giao hô một tiếng, con mắt đỏ lên, có chút sụp đổ thút thít. Hiện tại, nàng càng ngày càng khống chế không nổi hoang thú độc thể phát tác. Loại kia mất khống chế cảm giác, để nàng rất tuyệt vọng. Rõ ràng có thể cảm giác được như là dã thú hành vi không đúng, nhưng nàng chính là khắc chế không được. Cái kia một sát na ở giữa, phản phất trong cơ thể nàng ngủ say ác ma, thức tỉnh thay thế nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Phàm thở dài, cũng không biết phải an ủi như thế nào. So với ban đầu ở ôn dịch thôn lúc ấy, không biết có phải hay không là thụ ban đêm cái kia vầng huyết nguyện ảnh hưởng, tình huống của nàng càng ngày càng không ổn định. Dương Phàm ngẩng đầu, mắt nhìn trên đỉnh đầu huyết vân. Những thứ này quỷ đồ vật, từ lâu mà tới, hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là những thứ này huyết vân xuất hiện, đối Kiều Hân giao thể chất đặc thù cũng có tương đối lớn ảnh hưởng. Trấn an một phen sụp đổ Kiều Hân giao, không biết có phải hay không tinh thần quá mệt mỏi, nàng ghé vào Dương Phàm trong ngực, ngủ thật say. Dương Phàm đưa nàng đưa đến gian phòng. Sau khi ra ngoài, Dạ Hoanh bọn người tại, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Liền ngay cả lúc trước bị cắn ngao ngao quỷ têu thái đại thiếu, cũng không nói chuyện. Cách 15 tháng 7, còn thừa lại một tuần thời gian, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Dương Phàm thở dài, đối với thiên mệnh giáo mưu đồ chuyện quỷ dị, hắn cũng rất đau đầu. Cái này đều đã mấy ngày, một điểm manh mối không có. Trước đó, hắn cùng Dạ Hoanh phân tích, thiên mệnh giáo mưu đồ bí mật sự tình, đại khái suất cùng U Châu thành có quan hệ. Có thể, bọn hắn tìm vài ngày, thậm chí, để thành chủ Tư Mã Nam cũng phái người tìm kiếm, vẫn là không tìm ra manh mối. Hôm nay, trên bầu trời xuất hiện mặt quỷ huyết vân, tình huống càng ngày càng không ổn. Chương 533, tế đàn tại trong thành chủ phủ, gặp đáng sợ huyết sát quỷ. Chương 533, tế đàn tại trong thành chủ phủ, gặp đáng sợ huyết sát quỷ. Thời gian, nhoáng một cái lại là vài ngày qua đi. Cách 15 tháng 7, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. So với trước mấy ngày, U Châu thành mặt đất dâng lên sương mù trạng sát khí. Những sát khí này, cực kỳ khủng bố, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trong thành võ giả tính cách, để bọn hắn trở nên táo bạo. Trong thành trăm vạn bách tính, thấy tình thế không ổn, nhao nhao rút lui U Châu thành, tiến về những thành thị khác. Những cái kia đi sớm một số nhỏ người còn tốt, đằng sau muốn đi, đã xuất hiện vấn đề. Ngoài thành, yêu thú vây thành, cắt đứt thông hướng những thành thị khác con đường. Loại tình huống này, để trong thành mấy triệu người bị vây chết U Châu thành. Đương nhiên, như Dương Phàm dạng này đại lao cấp võ giả tu sĩ, nhất định có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng lúc này, Dương Phàm có thể nào đi thẳng một mạch? Dương Phàm đi vào trên tường thành. Giống, giống. Từng đầu táo bạo yêu thú thỉnh thoảng ẩn hiện ở ngoài thành phụ cận trong rừng rậm. Mặc dù bọn chúng không có trực tiếp phát động công thành, nhưng loại này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đề phòng tình huống, để mỗi người tinh thần không thể không căng thẳng cao độ. Trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, không ai chịu được. Dương Phàm, ta cảm nhận được tế đàn vị trí. Đột nhiên, Tiểu Hân Giao tìm được Dương Phàm. Giờ phút này, Tiểu Hân Giao hai mắt tại thanh tịnh cùng tinh hồng ở giữa, vừa đi vừa về chuyển biến. Hiển nhiên, nàng đang cực lực áp chế thể nội hoang thú độc thể hung tính. Tế đàn. Dương Phàm sắc mặt đột biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đúng, chính là một tòa cự đại tế đàn. Tiểu Hân Giao nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút, khẳng định nhẹ gật đầu. Cái này tế đàn là dùng tới làm cái gì? Dương Phàm thở sâu, trầm giọng hỏi thăm. Tiểu Hân Giao nhắm mắt lại, không nói gì, tựa hồ đang cố gắng cảm thụ được cái gì. Một lát sau, nàng mở mắt lần nữa. Ta không rõ lắm, giống như là muốn phục sinh cái gì, mà trong thành trăm vạn sinh linh, tựa hồ chính là khu động nó vận chuyển năng lượng. Tiểu Hân Giao sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói: "Tê." Dương Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Giờ phút này, trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những thứ này ngoại thành yêu thú vây quanh Vũ Châu thành mà không tiến công? Dùng trong thành trăm vạn bách tính tính mệnh, phục sinh thứ gì? Mẹ nó, tà linh sao? Tế đàn ở đâu? Dương Phàm cưỡng chế trong lòng chấn kinh cảm xúc, vội vàng truy vấn: "Ta dẫn ngươi đi." Tiểu Hân Giao cũng không nói lên được tế đàn ở đâu, chỉ có thể bằng vào cảm giác mang theo Dương Phàm tiến về. Tiến về tế đàn trước đó, để cho an toàn, Dương Phàm tương giả huynh vị này đại thừa kỳ đại năng cũng cho gọi lên. Thái đại thiếu đám người nghe xong tìm tới tế đàn, nhao nhao theo tới. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước dẫn đường Tiểu Hân Giao đống nhiên ngừng lại. Là ở chỗ này. Tiểu Hân Giao giơ tay lên, chỉ về đằng trước một tòa xa hoa kiến trúc nói: "Cái gì? Thành phủ thanh chủ? Làm sao có thể?" Đám người vỡ tổ, tiếng kinh hô một mảnh. Tiểu Hân Giao ngón tay phương hướng, chính là U Châu thành phủ thành chủ Tư Mã Nam nơi ở, là tế đàn vị trí. Cái này sao có thể a? Không chỉ có người khác, Dương Phàm trong lòng đồng dạng rời sông lấp biển. Hắn quay đầu mắt nhìn Tiểu Hân Giao, căn bản không giống nói đùa. Trong lòng hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nếu như cái này thiên mệnh giáo tế đàn thật tại trong phủ thành chủ, bọn hắn tìm nhiều ngày như vậy, không có tí xíu manh mối, liền giảng thông. Tư Mã Nam cái này lão cậu là thiên mệnh giáo người. Đi, đi qua nhìn một chút. Dương Phàm sắc mặt tâm trầm, để Thái Đại thiếu đi thông chi thần hạ phù đồ. Hôm nay bất luận thiên mệnh giáo sự tình, phải chăng cùng Tư Mã Nam có quan hệ, hắn đều muốn điều tra rõ ràng. không quan hệ tốt nhất. Nếu có quan hệ, Dương Phàm đáy mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thống lĩnh đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm đi vào phủ thành chủ, Tư Mã Nam lập tức nhiệt tình tới nghênh đón. Ngươi trong phủ có tế đàn. Dương Phàm không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Tế đàn? Cái gì tế đàn? Tư Mã Nam biểu lộ sửng sở, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Phàm ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Lão hồ ly này ẩn tàng cực sâu, Dương Phàm từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng là hắn bình tĩnh như vậy phản ứng, không vừa vặn nói rõ phủ thành chủ có vấn đề sao? Dương Phàm, ta biết ở nơi nào. Tiểu Hân Giao đi vào trong phủ thành chủ về sau, loại kia như có như không chỉ dẫn cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Vì vậy nàng trực tiếp hướng Dương Phàm mở miệng. Tốt nhất không có. Dương Phàm thản nhiên nhìn mắt Tư Mã Nam, ra hiệu Tiểu Hân Giao dẫn đường. Đám người xuyên qua phủ thành chủ sân động. Tiểu Hân Giao đứng tại phòng khách trước cửa, ngừng lại. Lúc này sát mặt âm trầm Tư Mã Nam cũng theo tới, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hân Giao nhắm mắt lại, cố gắng cảm thụ được cái gì. Càng về sau, cặp mắt của nàng biến thành tinh hồng sắc. Thể nội hoang thú độc thể, tựa hồ lần nữa chi phối nàng. Dương Phàm, ta cần phóng thích thể nội hoang thú lực lượng, mới có thể xác định vị trí cụ thể. Yên tâm đi làm đi, có ta ở đây. Dương Phàm minh bạch Tiểu Hân Giao ý tứ, cổ vũ một câu. Ừm. Tiểu Hân Giao lên tiếng, không còn kiềm chế thể nội hoang thú độc thể lực lượng. Trong mấy mắt, trên người nàng khí thế trở nên hung mãnh tàn bạo. Nhưng nàng trong đầu còn sót lại một tia lý trí. Nàng cố gắng khắc chế hướng Dương Phàm đánh tới, đem hắn đầu cắn xuống đến xúc động. Từng bước một hướng phía phủ thành chủ một phương hướng nào đó đi đến. Liền, chính là mặt này sau tường mặt. Một lát sau, Tiểu Hân Giao ngừng lại, hướng Dương Phàm gian nan mở miệng nói. Siêu. Nơi xa, Tư Mã Nam không có dấu hiệu nào xuất thủ đánh lén. Thử. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, giơ tay lên. Trong nháy mắt, một đạo gần 2 mét kiếm khí hướng hắn đánh tới. Oanh. Một tiếng vang trầm, Tư Mã Nam vị này U Châu thành chủ trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, chật vật như chó nện ở trên mặt đất. Dương Phàm liền vì Tiểu Hân Giao xua tan thể nội độc tố vừa nói, Tư Mã Nam, ngươi làm Vũ Châu thành thành chủ, dám trợ trụ vi ngược. Thống lĩnh đại nhân, làm gì khuất tại dưới người, bị người hô đến gọi đi, làm nhất quốc chi quân không tốt sao? Hôm nay, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ngày sau, ta Tư Mã Nam xông pha khói lửa, cũng phải giúp ngươi thành tựu một phen đại nghiệp. Tư Mã Nam sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, Dương Phàm vừa mới một cái kia đã thương nặng hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tại cực lực lôi kéo Dương Phàm lên thuyền giặc. Ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình. Dương Phàm vi nheo mắt lại, niệm ai chế dễ ước. Đã không biết điều, vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Tư Mã Nam gặp Dương Phàm không lên đường, cũng không còn nói nhảm. Sau một khắc, hắn vung tay lên. Trong nháy mắt, một đạo huyết hồng sắc linh thể quỷ ảnh hung tàn nhào về phía Dương Phàm. Dương Phàm, cẩn thận, là huyết sắc quỷ. Nơi xa, Dạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nhắc nhở. Huyết sắc quỷ, một loại cực kỳ đáng sợ sát khí ngưng tụ quỷ vật. Vật lý miễn tổn thương, đối với pháp thương cũng có nhất định kháng tính. Mà lại, cho dù đánh tan, cũng có thể tại rất ngắn thời gian một lần nữa ngưng tụ. Am hiểu tinh thần loại công kích, dù là đại thừa kỳ trở lên đại năng, nếu là không cẩn thận, cũng rất dễ thất bại, thiệt thòi lớn. Hoa tắc, chủ nhân, đây là đồ tốt ta. Đột nhiên, nhân hoàng cờ hồn hạt sùn gì, kích động kinh hô lên. Ách, đồ tốt. Dương Phàm một mặt một bước, trong đêm anh vị này lục địa thần tiên đều kiêng kỵ linh thể bị bật. Hạt sùn gì bà cô này nhóm, càng như thế hưng phấn. Chương 534, nhân hoàng cờ phát huy, nhẹ nhõm đánh giết huyết sát quỷ. Chương 534, nhân hoàng cờ phát huy, nhẹ nhõm đánh giết huyết sát quỷ. Chủ nhân, ta nếu là có thể hấp thu máu này sát quỷ, thực lực chí ít tăng lên gấp 10. Hạt sùn gì thanh âm hưng phấn truyền đến. Dương Phàm trực tiếp im lặng. Máu này sát quỷ thực lực có thể so với đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Hạt sùn gì vậy mà có ý đồ với nó, còn muốn hấp thu thôn phệ. Đầu óc xác định không có hố. Chủ nhân. Hạt sùn gì gặp Dương Phàm chậm chạp không nói lời nào, lần nữa hô một tiếng. Quỷ vật này, ngươi có thể cắn nuốt được. Đừng đến lúc đó, ngươi không có đưa nó thôn phệ, ngược lại bị nó phản phệ. Dương Phàm hỏi trong lòng quan tâm vấn đề. Chủ nhân, ngươi quá coi thường nô gia. Tốt ta, nô gia hoàn toàn chính xác không phải máu này sát quỷ đối thủ. Bất quá, ngươi người hoàng tiên là tất cả quỷ vật loại khắc tinh. Chờ một lúc chiến đấu, ngươi chỉ cần thôi động nhân hoàng cờ, liền có thể gắt gao khắc chế nó. Lập tức, Hạt sùn gì hướng Dương Phàm giải thích, nàng vì sao như thế không có sợ hãi. Dương Phàm nghe xong, mừng rỡ. Nếu như nhân hoàng cờ đối huyết sát quỷ có thiên nhiên tác dụng khắc chế, vậy kế tiếp sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Con đệm, các ngươi đều trở thành ta huyết sát quỷ chất dinh dưỡng đi, ha ha ha. Tư Mã Nam trò hề lộ ra, càn rỡ cười to. Khắc khắc, khắc khắc. Huyết sát quỷ khẩu bên trong cũng phát ra quỷ dị làm cho người dùng mình tiếng cười. Sau đó, nó bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng đám người đánh tới. Lập tức, đám người liền cảm nhận được hoa mắt chóng mặt. Biết xuất sinh kia phát động tinh thần loại công kích. Võ giả tu luyện, một là nhục thân, hai là linh hồn. Nhục thân tu luyện rất đơn giản, các loại công pháp, cảnh giới tăng lên đều có thể cực lớn trình độ tăng lên nhục thân hạn mức cao nhất, mà linh hồn tăng lên khó như lên trời, bởi vì không có bất kỳ cái gì công pháp có thể trực tiếp tăng lên linh hồn cường độ, chỉ có thể trách theo cảnh giới tăng lên, tự nhiên tăng lên. Chính như đây, võ giả tu sĩ, cho dù là Dạ Hoành dạng này lục địa thần tiên, cũng vô cùng kiêng kỵ cái này tinh thần công kích hình quỷ vật. Nhưng mà Dương Phàm khác biệt, con hàng này chính là một tên người xuyên việt, linh hồn trời sinh đỉnh cấp. Ngẫm lại cũng thế, nếu như linh hồn của hắn nếu là không đủ cường đại, có thể xuyên qua đến cái này linh khí khôi phục thế giới. Đoán chừng tại xuyên qua trên đường, liền ở ra rắm. A, trở thành huyết sắc quỷ chất dinh dưỡng. Thật có lỗi, ngươi cái này huyết sắc quỷ, ta muốn. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có thu được cái kia quỷ dị sóng âm ảnh hưởng. Hắn vung tay lên, triệu hồi ra nhân hoàng cờ. Ông. Trong nháy mắt, mặt này cự cờ tại Dương Phàm linh lực rót vào dưới, yêu phong trận trận, hắc khí lượn lờ. Vô số oan hồn tại cờ mặt hiện ra, hóa thành từng trường mặt quỷ. Nhìn mười phần dữ tợn dọa người. Ta dựa vào. Phàm ca, ngươi lại còn có một mặt tà cờ. Cách đó không xa, Thái đại thiếu bị hù giật mình, sắc mặt đều tái rồi. Cách đó không xa, Tư Mã Nam cũng kinh hồn không chừng, bởi vì hắn phát hiện, huyết sát quỷ tựa hồ có chút kiêng kỵ cái đồ chơi này. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Thu. Dương Phàm không để ý đến đám người phản ứng, thể nội linh lực như là lũ quét của tới, điên cuồng tràn vào nhân hoàng cờ. Tại Dương Phàm linh lực toàn lực cung ứng phía dưới, nhân hoàng cờ lập tức nổi lên màu xanh đen quang mang. Những cái kia cờ bên trong oan hồn đại quân, tại hạt sủn dưới dẫn đầu dưới, trong nháy mắt xông ra. Bọn chúng sau khi ra ngoài, chỗ cong đều không có ngặt, trực tiếp nhào về phía xa xa huyết sát quỷ. Huyết sát quỷ cực đoan kinh khủng, rất nhiều oan hồn không đợi được phụ cận, liền bị nó đánh giết thôn vệ. Đúng vào lúc này, nhân hoàng trên lá cờ sức mạnh đáng sợ bao phủ mà tới, để nó thực lực cường đại, đống nhiên một yếu. Lúc này, cơ hồn hạt sủn dưới phụ tá đắc lực Chu Kiến Quốc nhắm ngay thời cơ giết tới. Cái khác cường đại oan hồn nhắm ngay cơ hội, nhao nhao đánh tới. Chỉ một lát sau, cái này làm cho người kiên kỵ huyết sát quỷ liền bị vô số oan hồn nuốt mất. Giống. Đám người bên hai nghe được gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, những thứ này oan hồn cắn xé, đối huyết sát quỷ tổn thương cực lớn. Cách đó không xa, Bạch Huyền Thanh, Dạ Vinh đám người đã nhìn ngộng. Cái này giải quyết đơn giản như vậy, bọn hắn làm sao có chút không tin đâu. Phàm ca, ngươi cái này yêu cờ bán không? Thái đại thiếu con hàng này hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng đều chảy ra. Bọn hắn thái ra, cái gì đều không có, chính là có tiền. Mà lại, hiện tại, hắn cùng Nô gia lại phát hiện một tòa tử kim mỏ. Quay đầu, hai người bọn họ đại gia tộc trở thành hoa hạ xếp hạng trước mấy siêu cấp thế gia cũng có thể. Cái kia Tư Mã lao chó đâu? Đường Tiểu Man đột nhiên kêu một tiếng. Đám người nghe vậy, không lo được trong lòng chấn kinh, quay đầu nhìn lại. Nguyên bản còn đứng ở xa xa Tư Mã Nam, đột nhiên không thấy. Thậm chí tất cả mọi người không có biết rõ ràng hắn là thế nào đào tẩu. Hân Giao, ngươi nói tế đàn kia ngay tại mặt này sau từ mặt. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Kiều Hân Giao, mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, ta cảm thụ được. Cái kia cỗ tà ác khí tức rất mãnh liệt. Tiểu Hân Giao khẳng định nhẹ gật đầu. Cái kia lão cẩu đột nhiên biến mất, nói do nơi này khẳng định có cơ quan mật đạo, chúng ta tìm xem. Thái đại thiếu đem mua Dương Phàm yêu cờ sự tình thả một chút, lập tức chạy tới tìm kiếm cơ quan cửa vào. Những người khác cũng nao nhao gia nhập đội ngũ. Chỉ là một đám người tìm đường này cũng không có phát hiện mở thế nào mặt này tường. Đã tìm không thấy cơ quan, vậy chỉ dùng ma lực. Dương Phàm không muốn lãng phí thời gian. Trời mới biết Tư Mã Nam cái kia lão cẩu dùng tế đàn tế điện cái gì. Thời gian kéo càng lâu, cục diện đối bọn hắn càng là bất lợi. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, kiếm khí ngưng tụ lòng bàn tay. Ông. Một tiếng bùm bùm, một thanh cự kiếm xuất hiện phía trước. Theo Dương Phàm cánh tay huy động, cự kiếm hung hăng đánh phía trước bức tường kia. Oanh. Đinh hai nhức góc tiếng vang, đại địa rung động. Giang rắc. Giang rắc. Phía trước, cái kia mặt tường trong khoảnh khắc bò đầy vô số vết rách. Ầm ầm. Sau một khắc, cả mặt vết tường không chịu nổi Dương Phàm bá đạo tuyệt luân một kiếm, ầm vang sụp đổ. Dạ Oanh. Bạch Huyền Thanh. Đường Tiểu Man. Đám người. Một đám người im lặng nhìn xem hắn. Các ngươi thế nào? Dương Phàm nhìn thấy ánh mắt mọi người xem ra, một mặt một bức. Hẳn là hắn xuất kiếm tư thế không đúng. Không có gì. Dạ Minh tức giận trở về câu. Giờ phút này, nàng cảm giác suy nghĩ của mình phương thức có chút cố hóa. Nhìn thấy Tư Mã Nam thấy tình thế không ổn đảo đầu, bọn hắn vô ý thức cử động, chính là tìm cơ quan mở cửa. Trên thực tế, trực tiếp anh mở cửa vào, có phải hay không đơn giản hơn? Đi, vào xem. Dương Phàm thúc giục đám người hướng về sau tường mặt mà đi. Vách tường đằng sau là một chỗ thông hướng dưới mặt đất quỷ dị hành lang. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, lo lắng lọt vào Tư Mã Nam lão cẩu đánh lén. Chỉ là, để trong lòng mọi người kinh ngạc nghi ngờ là, bọn hắn một đường đi xuống, vậy mà cái gì ngăn cản nguy hiểm đều không có gặp được. Tình huống này rất không bình thường a Phàm. Phàm ca, ngươi mau nhìn bên kia. Nhìn xem đâu. Rốt cục, đám người xuyên qua quá dài dài dưới mặt đất hành lang, đi tới trong tế đàn. Chỉ gặp cái này dưới mặt đất tế đàn lớn, ở trung tâm có một cái huyết trì. Huyết trì bốn phía xuất hiện từng đầu như cùng nhân loại mạch máu giống như dây nhỏ danh vị. Những thứ này danh vị bên trong chảy xuôi máu tươi, hướng bốn phía kéo dài. Chương 535, thành chủ phu nhân thân phận chân chính, thiên mệnh giáo thánh cô. Chương 535, thành chủ phu nhân thân phận chân chính, thiên mệnh giáo thánh cô. Từ xa nhìn lại, chỗ này dưới mặt đất tế đàn tựa như nhân loại bùng tim. Những cái kia mạch lạc thành mạch máu, bốn phương tám hướng nện ở vách đá phía trên. Cách thật xa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được gây mũi mùi máu tươi cùng sát khí. Tiểu Hân Giao tình huống cũng biến thành không ổn định. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra như là dã thú gào thét, cố gắng khắc chế tự mình trạng thái. Cái đó là thành chủ phu nhân. Dạ Hoành giơ tay lên, chỉ vào tế đàn bên trên hôn mê bất tỉnh thân ảnh nói: Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, phát hiện thật là thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân nằm tại tế đàn bên trên, tựa hồ muốn tiến hành một loại thần bí nghi thức. Mà Tư Mã Nam vẫn như cũ không thấy tung tích. Dương Phàm giơ chân lên, muốn đi qua. Đột nhiên, cánh tay của hắn bị người cho giữ chặt. Thế nào? Dương Phàm quay đầu, phát hiện là Kiều Hân Dao. Hiếu Kỳ hỏi thăm. Dương Phàm, đừng. Đừng đi qua, ta cảm giác được gặp nguy hiểm. Kiều Hân Dao biểu hiện ra mãnh liệt bất an. Nàng một hồi thanh tịnh một hồi tinh hồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thành chủ phu nhân Thu Nhã thân ảnh. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Dương Phàm cười cười, mở miệng nói. Thế nhưng là, Kiều Hân Dao còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Dương Phàm an ủi hạ nàng, giơ chân lên hướng về kia tòa nham tế đàn đá đi đến. Thành chủ phu nhân, tỉnh. Dương Phàm đi vào tế đàn bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ánh mắt của hắn rơi xuống hôn mê bất tỉnh Thu Nhã trên thân, nhẹ giọng la lên. Không có phản ứng. Dương Phàm vi vặn lên lông mày, ngồi xổm người xuống, giơ tay lên thăm dò mạch đập. Thu Nhã nữ nhân này, chỉ là người bình thường. Tại huyết sát chi khí nồng đậm như vậy tế đàn bên trên, võ giả tu sĩ đều chịu không được, càng đừng nói một người bình thường. Làm không tốt, nàng đã. Không đợi Dương Phàm ngón tay chạm đến cổ tay nàng, ngoài ý muốn biến cố đột nhiên dâng lên. Oeng! Một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể bị đánh bay mấy chục mét. Bên trái ngực, tới gần vị trí trái tim, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sâu có thể thấy được mạch cốt. Có thể nói, nếu không phải hắn vừa mới phản ứng nhanh, như thế một chút đánh lén, đủ để tại chỗ đòi mạng hắn. Thành chủ phu nhân, ngươi. Dương Phàm túi đầu mắt nhìn vết thương, khuôn mặt âm trầm khó có thể tin. Nữ nhân này trên thân không có chút nào linh lực ba động, làm sao thực lực khủng bố như thế? Dương thống lĩnh, ngày hôm trước hội sở từ biệt, nô gia rất là tưởng niệm. Thu Nhã biểu lộ yêu diễm, yêu kiểu cười trêu chọc. Hội sở? Cái gì hội sở? Nơi xa, Thái đại thiếu trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Phàm. Hẳn là hai người này ở giữa còn có cái gì nhận không ra người bí mật. Nguyên bản, Dạ Hoành, Bạch Truyện Thanh là nghĩ quan tâm hạ Dương Phàm thương thế trên người. Kết quả, thành chủ phu nhân Thu Nhã một phen, để các nàng lực chú ý, lập tức chuyển rời đến hai người bọn họ trước đó làm gì. Ngươi cố ý dẫn dụ ta rơi vào cái bẫy. Khanh khách, bằng không thì đâu? Ngươi như thế nào phát hiện thân phận ta? Dương Phàm mày nhăn lại lợi hại. Ngươi vừa tới Vũ Châu thành lúc ấy, liền có tại một trận danh lưu tiệc tối bên trên, biểu hiện ra qua hắc kim thẻ. Tô gia thương hội hắc kim thẻ, toàn cầu đều không có mấy chương. Tiểu tiểu một cái Vũ Châu thành, làm sao lại đồng thời xuất hiện hai tấm đâu? Thu Nhã không đội không chầm mở miệng, giảng thuật nguyên nhân. Dương Phàm nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Túi đầu mắt nhìn ngực vết thương, trong lòng trận trận lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, cái này gái điếu túi, thật ác độc. Vừa mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ mạng nhỏ đã bàn giao tại trong tay nàng. Ngươi đã chúng ta độc, cho ngươi hai lựa chọn, uy thuận ta thiên mệnh giáo, hoặc là trở thành tế phẩm. Thu Nhã tà mị cười một tiếng, ở trần thân phận. Mặt ngoài đến xem, nàng là ưu châu thành thành chủ phu nhân, mà lại chỉ là người bình thường. Kỳ thực, nàng thân phận chân chính là thiên mệnh giáo một tay che trời thành cô. Dương Phàm nghe vậy, lập tức cảm thụ thân thể biến hóa. Quả nhiên, hắn đang chạy trong máu, phát hiện thần kinh ký sinh bào tử. Nói cách khác, vừa mới thánh cô cái này gái điếu túi đang đánh lén hắn lúc, lưu lại một tay. Bất quá, chỉ là một điểm thần kinh độc tố, cũng nghĩ làm gì được hắn. Người si nói mộng. Dương Phàm vận chuyển phá vọng chi nhãn. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn dung nhập huyết dịch thần kinh độc tố, bị từng chút thanh trừ. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ta kiên nhẫn có hạn, nghĩ được chưa? Thánh cô cũng không biết Dương Phàm đang làm cái gì, một lát sau mở miệng lần nữa. Nghĩ kỹ, Dương Phàm đơn giản xử lý hạ vết thương, thản nhiên nói, lựa chọn quy thuận, vẫn là trở thành tế phẩm. Thánh cô nụ cười trên mặt, càng phát ra phong tình vũ mị. Thái đại thiếu đám người ánh mắt, cũng là tề tề rơi xuống Dương Phàm trên thân. Ta lựa chọn, ngươi chết. Dứt lời, Dương Phàm cánh tay vung lên, mấy chục đạo kiếm khí hình thành hình lưới, hướng về phía trước thánh cô đánh tới. Khí thế dọa người. A, giết ta, ngươi xứng sao? Thánh cô gặp Dương Phàm sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nhếch mai cười. Lập tức, nàng muốn gây ra Dương Phàm thể nội độc tố, để Dương Phàm hóa thành cung cấp nàng chi phối hình người hoang thú. Ừm, làm sao không có phản ứng? Thánh cô gây ra nửa ngày, Dương Phàm đứng ở đằng xa, không phản ứng chút nào. Lúc này, Dương Phàm vung ra mấy chục đạo kiếm khí, đã đến trước mắt. Nàng lui lại một bước, phất tay đánh tan. Thánh cô mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phàm. "Ngươi, ngươi không có trúng độc, không có khả năng. Ngươi làm sao làm được?" Thánh cô sâm nhiên mở miệng. Hiển nhiên, Dương Phàm trêu đùa hành vi, chọc giận nàng. "Đi âm phủ, hỏi Diêm Vương ra đi." Dương Phàm tế ra kinh thiên cổ kiếm, thể nội linh lực mãnh liệt thôi động. "Ông." Kinh thiên cổ kiếm đón gió căng phồng lên, trở nên to lớn vô cùng. Trứng mắt quan mang, đem toàn bộ lờ mờ dưới mặt đất tế đàn chiếu xạ minh lượng như ban ngày. Lúc này, nơi xa Dạ Oanh, Bạch Truyện Thanh đám người cũng nhao nhao xuất thủ. "Hừ, cho dù không trúng độc, ta giết ngươi, cũng như giết gà." Thánh cô hừ nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới. "Oanh, oanh." Từng tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Lúc này, trên tế đàn đột nhiên dâng lên một đạo huyết hồng sắc màn sáng. Cái này màn sáng bảo vệ tế đàn, tựa hồ là một loại không biết thần bí trận pháp. Trước đó chạy thoát Tư Mã Nam, xuất hiện lần nữa. Thực lực của hắn không yếu, lại triệu hồi ra một cái khác huyết sắc quỷ. Dạ Oanh đám người đối thủ có chút bó tay bó chân. Dương Phàm ngược lại là nghĩ trước đem con kia huyết sát quỷ làm thịt, nhưng thánh cô không cho hắn cơ hội. Thánh cô nữ nhân này, thực lực cực kỳ khủng bố. Tăng thêm Dương Phàm vừa mới lọt vào đánh lén thụ thương, vậy mà không phải là đối thủ. Giống, giống. Trong lúc nguy cấp, Dương Phàm triệu hồi ra quỷ mạn đồng, ma đồng cùng Phật đồng. Hai tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Theo cái này hai con thực lực có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ quỷ mạn đồng gia nhập, cục diện lập tức bị chuyển. Bèn, bèn. Tiếng oanh minh tái khởi, Dương Phàm chuyển thủ làm công, để ép thánh cô nữ nhân này ngược. Con rể, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Khó trách thái sư đại nhân, căn dặn ta ưu tiên giết ngươi. Thánh cô thu nhã khuôn mặt sâm nhiên, bị triệt để chọc giận. Sau đó thì sao? Dương Phàm niệm mai chế dễ ước, lại là hung hăng một kiếm đập tới. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào trước mắt chút người này, có thể làm hỏng đại sự của ta? Thánh cô thu nhã đối một câu. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên kích hoạt phục dụng hoang thú đan đám kia võ giả, thể nội độc tố. Vâng, vâng. Vũ Châu thành bên trong, đột nhiên dâng lên số mấy chục đạo cực kỳ khủng bố khí tức. Trong chốc lát, toàn bộ Vũ Châu thành loạn thành một bầy. Chương 536, lâm vào hiểm cảnh, độ kiếp cảnh Tô Thanh Tuyết đăng tràng. Chương 536, lâm vào hiểm cảnh, độ kiếp cảnh Tô Thanh Tuyết đăng tràng. Có vài chục tên bị thần kinh độc tố khống chế võ giả, nhận thánh cô triệu hoán, gào thét mà tới, gia nhập vào chiến trường. Bọn hắn hai mắt tinh hồng, thu đồng, thực lực hợp thể kỳ cất bước. Lập tức, Dương Phàm bên này vừa góp nhặt tới một chút ưu thế, không còn sót lại chút gì. Bành, bành. Đường Tiểu Man, Thái Đại thiếu đám người, bởi vì thực lực yếu kém, bị ngược tiếng kêu rên liên hồi, thổ huyết đánh tới hướng mặt đất. Còn tốt những thứ này hóa thân thành hình người hoang thú quái vật, không có thừa cơ bổ đao. Bằng không, chỉ sợ bọn họ đã đi Diêm Vương ra nơi đó trình diện. Dương Phàm lọt vào mấy danh nhân hình hoang thú võ giả vây công, tăng thêm thánh cô cái này nữ nhân tiến công, áp lực tăng gấp bội. Con rể, cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng. Có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Ha ha, để cho ta đầu hàng, ngươi cũng xứng. Muốn chết. Thánh cô nổi giận, toàn lực hạ lệnh khiến cái này hóa thú võ giả công kích Dương Phàm. Vâng, vâng. Trận trận tiếng oanh minh bên hai không dứt. Ông cũng vào lúc này, nguyên bản không hề có động tĩnh gì tế đàn, trong lúc đó vang lên trận trận trầm thấp bù bù. Mặt đá bên trên những cái kia quỷ dị hoa văn cũng phát sáng lên. Tựa hồ tòa này không biết làm gì dùng tế đàn bị kích hoạt lên, những cái kia kết nối với đá tựa như nhân loại mạch máu giống như danh vị bên trong huyết dịch bắt đầu hướng huyết trì rót vào. Hết thảy nhìn khá quỷ dị dọa người. Dương Phàm nhanh nhanh phá hư tế đàn. Tiểu Hân giao tiếng la truyền đến, thanh âm tràn ngập bất an cùng sốt ruột. A, tiểu nha đầu, cái này tế đàn phục sinh chính là ngươi phụ thân, ngươi vậy mà liên hợp những nhân loại này muốn hủy đi nó. Thánh cô ánh mắt nhìn đến, mặt mũi tràn đầy trào phúng dễ cận. Cái gì? Nơi xa, đám người chấn kinh hãi nhiên. Tiểu Hân giao cũng biểu lộ cứng đờ, khó có thể tin. Phục sinh, phụ thân nàng. Cái tế đàn này huyết chỉ bên trong, cái kia sinh vật tà ác là phụ thân nàng. Siêu, Dương Phàm nhân cơ hội này, trong nháy mắt hướng quang mang càng ngày càng chói mắt tế đàn phóng đi. Mặc kệ cái này tế đàn huyết trì bên trong phục sinh người có phải là hay không Tiểu Hân giao phụ thân, hắn đều không cho phép tà ác như vậy tế đàn tiếp tục tiến hành tiếp. Những thứ này cùng loại nhân loại mạch máu giống như quỷ đồ vật, hấp thụ đều là trong thành sinh linh sinh cơ, cầm trăm vạn tính mạng người, phục sinh người này không nhân quỷ không quỷ quái vật, đây cũng không phải là tà giáo hành vi, mà là phát rổ. Vâng, đột ngạt tiếng vang, Dương Phạm bá đạo một kích bị ngăn trở. Phía trước xuất hiện một con cự hình nệ lớn, hoang thú mẫu thể cấp 8 hoang thu thực nhật thiên nệ, cũng là Kiều Hân giao mẫu thân. T. Thực nhật tiên nện trong miệng phát ra bén nhọn tê minh, khuôn mặt dữ tợn. Hiển nhiên nó sẽ không để cho Dương Phàm hủy đi cái này tế đàn. Dù sao nghi thức phục sinh nó cùng thánh cô mưu đồ rất lâu, ngươi cái này nện thật sự cho rằng có thể ngăn được ta? Dương Phàm cười lạnh, trong nháy mắt hắn thôi động lên thể nội cổ đế huyết mạch. Giang giác, giang giác. Dương Phàm xương cốt phát ra trận trận giòn vang, tựa như bị căng nước đồng dạng. Dương Phàm hai mắt cũng thành xích kim sắc, trên người hắn khí thế như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng kéo lên. Cổ đế huyết mạch, thanh đế huyết mạch chi lực, kích hoạt cố lực lượng này có thể để cho Dương Phàm thực lực tăng mạnh gấp bội, nhưng mà đại giới cũng rất lớn, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành to lớn tổn thương, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Phàm thật không nguyện ý liều mạng như vậy. Ông kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái kích hoạt, hóa thành bảy trôi cử kiếm, quay chung quanh Dương Phàm thân thể xoay chậm chậm. Phù sinh kiếp, đại mộng mấy ngàn thu. Hét lớn một tiếng, thanh đế kiếm kinh tức thứ tư ngang nhiên vung ra, Dương Phàm thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Vừa hóa thành bảy, đều cầm một thanh kinh thiên cổ kiếm, hướng về phía trước thực nhật thiên nện đánh tới. Giống. Một tiếng đinh thái nhức góc long ngầm, lúc trước bị Dương Phàm trọng thương đảo tẩu U Minh Quốc Long, cũng tới. Nó cùng thực nhật thiên nện, cộng đồng ngăn cản Dương Phàm cái này bá đạo tuyệt luân một kích. Vâng. Vâng. Kinh khủng sóng năng lượng, làm cho cả dưới mặt đất tế đàn, rung động kịch liệt. Tế đàn kia phòng ngự vòng bảo hộ mặt ngoài, xuất hiện đạo đạo vết rách. Phản phất sau một khắc muốn sụp đổ. Giống. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh đánh tới, U Minh Quốc Long bị Dương Phàm một kiếm vênh sát. Mà thực nhật thiên nện cũng không thể đánh bác, cái này kinh khủng như vậy một kiếm. Bất quá, nó cùng thánh cô cộng sinh, một người một thú, chỉ cần có một cái bất tử, đối phương đều có thể vô hạn phục sinh. Vì vậy, dù là thân thể nó bị Dương Phàm Thanh Đế kiếm kinh thức thứ tư rào sát, sóng năng lượng qua đi, trên người của nó thương thế vẫn như cũ mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chỉ một lát sau công phu, liền khôi phục đầy máu trạng thái. Đang nhìn Dương Phàm, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới cái này đòn đánh đạt tới cực hạn, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Dạ Hoành cùng Bạch Uyển Thanh đám người, thời khắc nhìn chăm chú bên này tình huống. Các nàng nhìn thấy Dương Phàm tình huống không ổn, lập tức muốn tới đây hỗ trợ. Đáng tiếc, Thánh cô Thu Nhã cùng mười mấy tên hóa thành nhân hình hoang thú nhân loại võ giả ngăn cản, để các nàng không cách nào thoát thân. Cục diện lâm vào nguy cảnh. Con rệp, đừng chó cùng rất dậu, hôm nay cục diện này, ngươi trưởng khống không được. Thánh cô Tà Ác chảo phúng âm thanh truyền đến. Nàng cùng thực Nhật Thiên Nhện cộng sinh, ai nấy mang mục đích riêng. Nàng muốn là hoa hạ đại loạn, tốt nhất là có thể diệt quốc. Dạng này, thái sư kế hoạch của đại nhân liền có thể thuận lợi áp dụng. Mà thực Nhật Thiên Nhện đâu? Yêu cầu của nàng rất đơn giản, phục sinh chết đi người yêu. Mặc kệ lấy cái gì hình thức, cái gì đại giới. Một người một thú ăn nhịp với nhau, mới có hôm nay cục diện này. Đối mặt Thánh cô chảo phúng, Dương Phàm không để ý đến. Hắn ánh mắt như điện. Cái này Thánh cô hết sức giàu hạn, cũng không đến hỗ trợ hoang thú mâu thể thực Nhật Thiên Nhện. Bởi vì các nàng chỉ cần một cái bất tử, liền có thể vô hạn phục sinh. Còn nếu là tới cùng một chỗ vây công Dương Phàm, không cẩn thận bị đồng thời làm thịt. Vậy coi như thật ở ra dám. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm cũng không biết nên làm cái gì. Bất quá, để hắn cứ thế từ bỏ, khẳng định không có khả năng. Giết. Dương Phàm thở sâu, lần nữa từ thể nội long mạch mẫu thai bên trên, điều động tinh khiết linh lực. Ông. Trong tay hắn kinh thiên cổ kiếm, lần nữa sáng lên trướng mắt quan mang. Uy thế so với vừa mới, càng thêm hung mãnh bành trướng. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên lôi cút cút. Chỗ này dưới mặt đất tế đàn mái vòm trực tiếp bị vênh mở một cái đại lỗ thủng. Ừm. Thánh cô sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại. Phúc. Sau một khắc, một đạo thương mang rơi xuống, đưa nàng thân thể đánh bay vài trăm mét, hung hăng nện ở trên tế đàn. Xảy ra bất ngờ một màn, đem tất cả mọi người giọa ngộng. Đám người nhao nhao trừng to mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Trong lúc nhất thời, không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Dương Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ gặp bị vênh phá mái vòm trên không, xuất hiện một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Thiên lôi cút cút. Những cái kia lôi điện tại đỉnh đầu nàng hội tụ, phản phất sau một khắc liền sẽ bổ xuống, rơi xuống trên người nàng đồng dạng. Độ kiếp cảnh. Dạ Hoành con ngươi co rút lại một chút, giật mình khó có thể tin. Tiểu nha đầu này, nàng nhận biết, gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, giống như gọi Tô Thanh Tuyết, Hoa Hạ bảy đại vương tộc một trong Tô gia thiên kim. Làm sao có thể? Tiểu nha đầu này ban đầu ở Đế Đô nhìn thấy lúc, vẫn chỉ là hóa thần kỳ. Khi nào lại siêu việt nàng, bước vào độ kiếp cảnh? Chương 537, đánh giết trong tế đàn huyết nhân, hoàng thú vây thành. Chương 537, đánh giết trong tế đàn huyết nhân, hoàng thú vây thành. Độ kiếp cảnh, cách bước vào thành tiên cảnh. Trở thành chân chính tiên nhân, cách xa một bước. Mà hạ giới, bởi vì quy tắc hạn chế, là không chứa được tiên nhân năng lượng lập trường. Vì vậy, tu sĩ một khi bước vào thành tiên cảnh, liền sẽ bị cưỡng chế mang đến thượng giới. Không biết nguyên nhân nào, hạ giới đã ngàn năm không người có thể bước vào thành tiên chi cảnh. Thanh Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, kinh ngạc hỏi thăm. Nàng đến, để Dương Phàm nỗi lòng lo lắng, nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu mỹ nữ thực lực đã xưa đâu bằng nay. Chân chính độc thủ, Dương Phàm cũng không phải nàng đối thủ. Kỳ thật, Dương Phàm trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc, nàng cùng Thiền hai người ý thức ký ức dùng hợp sau, là Thiên chủ đạo thân thể nhiều một ít, vẫn là nàng bản thân. Ta không đến, để ngươi chết tại cái này Vũ Châu thành. Tô Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phàm, tức giận đối câu. "Đây." Dương Phàm một mặt xấu hổ, giơ tay lên sờ lên cái mũi. Nhiều người như vậy ở đây, hắn không muốn mặt mũi sao? Lại nói, hắn có yếu như vậy, dù là không phải là đối thủ, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Hừ. Nơi xa, Bạch Uyển Thanh gặp một màn này, thử lạnh một tiếng. Nàng cũng là từ không trung thành, không xa vạn dặm chạy đến Vũ Châu thành. Dương Phàm cái thằng này nhìn thấy nàng lúc, thế nào không có nhiệt tình như vậy. Dạ Hoành sắc mặt cũng khó coi. Tình cảm nàng bận rộn nửa ngày, chỉ là tại làm châu ngựa làm công. "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai?" Lại nói bị thương nặng Thánh cô Thu Nhã, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tô Thanh Tuyết. Trên người nàng khí tức cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ có gan đến từ Thâm Viên đồng nguyên lực lượng. Làm sao có thể? Thâm Viên là nhân loại cấm khu a. Một tên nhân loại võ giả, làm sao có thể tiếp xúc đến Thâm Viên lực lượng? Ta là ai, ngươi không cần biết. Một cái anh hoa quốc võ giả, dám đến Hoa Hạ Dương Ai, kết cục chỉ có một loại, đó chính là chết. Tô Thanh Tuyết trắng non cánh tay nhấc lên một chút. Ông. Vậy ngược sáng thế kích phóng lên tận trời, bộc phát ra chướng mắt quang mang. Giống. Một tiếng long âm vang vọng đất trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, thiên lôi cút cút. Sau một khắc, vậy ngược sáng thế kích tại Tô Thanh Tuyết thể nội bành trướng linh lực tôi động dưới, hóa thành một đầu trăm mét băng long. Băng long đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, nào về phía Thánh cô Thu Nhã. Thánh cô Thu Nhã mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, điên cuồng lùi lại. Cái này lực lượng kinh khủng, xưng là tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, cũng không quá đáng chút nào. A. Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh vang vọng đám người bên hai. Thánh cô Thu Nhã cứ việc cực lực né tránh phòng thủ, vẫn như trước gánh không được Tô Thanh Tuyết cái này bá đạo tuyệt luân một thương. Trong mấy mắt, thân thể nàng bị xuyên thủng. Bất quá, nàng cũng không có làm trận chết đi, nàng cùng thực Nhật Tiên Nhện cộng sinh. trong đó chỉ cần có một cái bất tử, một cái khác liền có thể vô hạn phục sinh.
Ừ, không chết.
Tô Thanh Tuyết một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nàng uy lực một thường, không có thể đem cái này thiên mệnh giáo thánh cô đánh giết. Nàng cùng Thực Nhật Thiên Nện ký kết cộng sinh khế ước. Ngươi giết thánh cô, ta giết Thực Nhật Thiên Nện. Dương Phàm mở miệng giảng thuật nguyên nhân. Sau một khắc, hắn liều mạng bên trên thương thế, nhắm ngay thời cơ nhào về phía Thực Nhật Thiên Nện, dự định cùng Tô Thanh Tuyết liên thủ, đưa các nàng cùng nhau đánh giết.
Ông.
Đột nhiên, tế đàn bên trên quang mang càng ngày càng lóa mắt.
Giống.
Cái kia lăn lộn huyết trì bên trong, có quái vật trầm thấp tiếng gào thét. Dương Phàm đột nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến. Huyết trì bên trong, tuôn ra sát khí, cực kỳ dọa người. Tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật, muốn thức tỉnh đồng dạng. Dương Phàm, nhanh hủy đi huyết trì. Chấm thêm liền đến đã không kịp. Tiểu Hân giao sốt ruột tiếng la truyền đến. Tiểu nha đầu, đó là ngươi phụ thân a? Ngươi vậy mà giật dây một ngoại nhân, giết ngươi phụ thân. Hắn nghe được ngươi, trong lòng có bao nhiêu thương tâm. Còn có ngươi mẫu thân, nàng vì một lần nữa phục sinh phụ thân ngươi, bỏ ra nhiều ít cố gắng. Ngươi không nhận nàng sao? Ngươi biết nàng nhìn thấy hành động như vậy, có bao nhiêu đau lòng. Nơi xa, thánh cô Thu Nhã thanh âm truyền đến. Một tiếng lại một tiếng mê hoặc lấy Tiểu Hân giao thần kinh. Tiểu Hân giao tâm tính ba động cực lớn, trên thân cái kia cố khí tức nguy hiểm, một trận mạnh một trận yếu. Cứ việc trải qua trước đó phát sinh đủ loại sự tình, tâm cảnh của nàng đã không còn như lấy lúc trước yếu ớt như vậy. Nhưng nếu để nàng hoàn toàn coi thường, còn làm không được. Hân Giao, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Lấy toàn thành trăm vạn tính mạng người, phục sinh quỷ đồ vật, vẫn là phụ thân người sao? Chỉ là cái không người không quỷ quái vật thôi. Dương Phàm lớn tiếng mở miệng. Sau một khắc, hắn cưỡng để một hơi, giết đi qua. Dương Phàm, ngươi đi tiêu diệt trong huyết chỉ quái vật, địch nhân khác giao cho ta. Tô Thanh Tuyết mở miệng, nàng ngẩng đầu mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu, xoay quanh quần quần tiên lôi. Lần nữa một thương đánh phía thánh cô Thu Nhã. Lúc này, những cái kia lọt vào hoang thú đang độc tố không chế cường giả tu sĩ, phát điên giống như đánh tới ngăn cản. Còn có không biết từ nơi nào bỏ tới cường đại hoang thú. Cũng là như thế. Phù sinh kiếp, đại mộng mấy ngàn thu. Dương Phàm không lo được thương thế, lần nữa thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ tư. Ông. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn vừa hóa thành bảy. Mỗi một đạo thân ảnh đều là hắn nhân sinh một cái quy tích, ẩn chứa một tia đạo lực lượng. Vâng. Vâng. Tế đàn vòng bảo hộ vỡ tan, bảy đạo hư ảnh hợp nhất. Vô song một kiếm, hung hăng đánh phía huyết trì.
Giống.
Huyết trì bên trong xuất hiện một cái hoàn toàn thay đổi huyết nhân. Hắn gào thét hướng Dương Phàm đánh tới. Huyết nhân tựa hồ còn không có thành hình, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng so với Dương Phàm một kích toàn lực, kém rất nhiều. Dương Phàm kinh thiên cổ kiếm, nhưng mà năm đó thanh đế tung hoành nhân gian giới chuẩn tiên khí, dù là trăm ngàn năm qua đi, vẫn như cũng rất khó có binh khí có thể cùng địch nổi. Chớ nói chi là Dương Phàm còn kích hoạt lên kinh thiên cổ kiếm, loại thứ ba hình thái chiến đấu.
Phúc.
Một tiếng vang trầm, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng huyết nhân thân thể.
Không muốn.
Thực Nhật Thiên Nện cái loại người này mặt lộ ra dữ tợn vặn vẹo biểu lộ, trong miệng nàng lớn tiếng gào thét muốn xuống lại, lại bị Dạ Hoanh ngăn lại. Tiểu Hân giao ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái này đáng sợ huyết nhân. Cái này, đây cũng là phụ thân nàng sao? Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng vạn phần phức tạp. Giờ phút này, trước kia một chút nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Tiểu Hân giao trong lòng toàn đã hiểu. Gia gia hắn sở dĩ làm ác, sở dĩ âm thầm bồi dưỡng hoang thú, nguyên nhân thực sự cũng là vì phục sinh chết đi nhi tử. Đứng tại gia quốc lập trường, hắn là sai. Nhưng đứng tại phụ thân lập trường, hắn lại có cái gì sai? Hắn chỉ là muốn phục sinh tự mình từng bị nhân loại giết chết nhi tử. Nhân loại cùng hoang thú hóa hình quái vật, sinh ra tình cảm lưu luyến. Bản thân liền là sai sao? Vì sao? Bọn hắn không thể cùng một chỗ. Vì sao? Không thể để cho bọn hắn cùng một chỗ. Vì sao? Muốn dồn ép không tha. Tiểu Hân Giao hai mắt thành tinh hồng sắc, trên mu bàn tay đột nhiên mọc ra từng mảnh lân phiến. Hân Giao. Dương Phàm đống nhiên phát giác được cái gì, hô to một tiếng. Tiểu Hân Giao thân thể run lên, tinh hồng sắc hai mắt dần dần khôi phục thanh tịnh. Trong lòng cái kia cô dâng lên sắc ý, bị nàng gian nan đè xuống. Vừa mới như vậy trong nháy mắt, nàng suýt nữa bị đáy lòng cái kia đáng sợ ác ma chi phối ý thức. Nơi xa, Tô Thanh Tuyết biểu lộ lạnh lùng, từ trên người nàng thu hồi ánh mắt. Vừa mới, nếu như Kiều Hân Giao thật dám ngăn trở, tuyệt đối sẽ bị nàng lôi đỉnh một kích. Một bên khác, Dương Phàm gặp Kiều Hân Giao khôi phục bình thường, âm thầm thở phào. Tiếp lấy, hắn lại không giữ lại, toàn lực đánh giết máu này người. Một lát sau, bành, theo huyết nhân đầu bị Dương Phàm đánh phá, nó dọa người trên thân thể động tác im bặt mà dừng.
Bịch.
Cuối cùng, huyết nhân ngã nhào một cái đưa tại trên mặt đất, lại không động tĩnh.
Giống.
Hoang thú mẫu thể Thực Nhật Thiên Nện thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét.
Giống.
Giống. Trong nháy mắt, ngoài thành vây thành những cái kia hoang thú, nhận được công thành mệnh lệnh. Bọn chúng tề tề gào thét, thanh âm bi tráng. Hướng U Châu thành, phát động tiến công. Chương 538, Tiểu Hân Giao thân thể dài bảy, hóa thành hoang thú nữ vương. Chương 538, Tiểu Hân Giao thân thể dài bảy, hóa thành hoang thú nữ vương Thanh Tuyết. Dương Phàm cố nén thân thể trận trận mọi bệnh, hô to một tiếng. Trong nháy mắt, Tô Thanh Tuyết minh bạch Dương Phàm ý tứ. Sau đó, nàng đánh lui bên người vây công hoang thú cùng lây truyền độc tố võ giả, trường thương thẳng đến thánh cô Thu Nhã đầu. Một bên khác, Dương Phàm cũng nhào về phía phát cuồng, hướng ngoài thành hoang thú bên dưới đại quân đạt công thành mệnh lệnh Thực Nhật Thiên Nện.
Vâng,
vâng, liên tục hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tại Dương Phàm tuyệt mệnh một kích dưới, vốn là trọng thương Thực Nhật Thiên Nện, tại chỗ bị đánh giết. Thánh cô Thu Nhã cũng kêu thảm, chết tại Tô Thanh Tuyết thương hạ. Đôi này nhân loại cùng hoang thú cộng sinh thể, cùng nhau lọt vào đánh giết sau, không tiếp tục như là trước đó như vậy quỷ dị phục sinh. Kết thúc. Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà, không đợi thở phào, trận trận tiếng oanh minh truyền đến, phản phất phát sinh 12 cấp động đất. Toàn bộ tàn phá tế đàn hang động bắt đầu sụp đổ. Phủ thành chủ cũng bắt đầu sụp đổ. Mọi người sắc mặt đột biến, không lo được nghỉ ngơi, lập tức phóng lên tận trời, bay hướng tường thành. Dân chúng trong thành, loạn thành một bầy, người người cảm thấy bất an. Tường thành bên ngoài, tụ tập mấy ngàn con hoang thú. Những thứ này hoang thú, hướng Vũ Châu thành phát động mãnh liệt tiến công. Cái kia dọa người thanh thế, chỉ sợ tiên nhân chân chính tới, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trong thành võ giả thủ vệ, đã sớm đã mất đi đấu trí, chạy trốn từ phía. Lúc này, nếu như tại tử thủ cửa thành, cùng chịu chết không khác biệt. Ai? Vẫn là không có thay đổi được kết quả. Chúng ta mau chóng rời đi nơi đây đi, cứu không được. Tô Thanh Tuyết thở dài. Nàng cùng Tiền Dung hợp về sau, tính cách trở nên lạnh lùng rất nhiều, cũng lý trí rất nhiều. Vạn thú vây thành, hơn nữa còn không phải phổ thông yêu thú. Đại bộ phận là đáng sợ hoang thú. Cho dù là nàng, cũng bất lực. Thành phá một khắc này, chính là dân chúng trong thành diệt vong thời điểm. Nguyên bản, Thánh cô cùng hoang thú mẫu thể, tại Vũ Châu thành dưới mặt đất, bố trí một cái tế đàn đại trận. Muốn lấy trong thành mấy trăm vạn sinh linh vì chất dinh dưỡng, phục sinh cái kia quái vật đáng sợ. Kết quả, tế đàn bị hủy. Huyết nhân quái vật bị Dương Phàm đánh giết. Thực Nhật Thiên Nhện trước khi chết, lựa chọn đồng quy vu tận. Để vây thành hoang thú phát động công thành, cứ như vậy, toàn thành bất tính. Mặc dù không có trở thành chất dinh dưỡng, nhưng cũng đến chết thảm những thứ này hoang thú đại quân trong miệng. Dương Phàm đứng sừng sững trên cổng thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn làm sai sao? Dương Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hậu phương Vũ Châu thành. Hoảng sợ âm thanh, tiếng đều thảm thiết, cầu nguyện âm thanh, tựa như nhân gian luyện ngục. Trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Trong thành cái này một thành dân chúng vô tội, lại có cái gì sai? Không chỉ có Dương Phàm trầm mặc, Thái Đại Thiếu, Đường Tiểu Man, Bạch Huyền Thanh đám người cũng đều trầm mặc xuống. Cửa thành nhanh phá, nếu không phải mấy tên thần hạ phù đồ liều chết bảo vệ, chỉ sợ cửa thành treo chống không đến hiện tại liền bị công phá. Lúc này, Tiểu Hân Giao đi vào đầu tượng. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên người nàng, nàng chậm rãi xoay người nhìn qua. Chẳng biết tại sao, Dương Phàm cảm giác trạng thái tinh thần của nàng có chút khác biệt. Hân Giao, ngươi thế nào? Dương Phàm mở miệng hỏi thăm. Giang giác, giang giác. Tiểu Hân Giao không nói gì, cánh tay của nàng phía trên lần nữa mọc ra lân phiến. Không chỉ có là trên tay, trên mặt của nàng cũng chậm chạp mọc ra lân phiến. Tựa hồ tại thời khắc này, nàng hóa thú. Nơi xa đám người chấn kinh lại hãi nhiên. Tô Thanh Tuyết đôi mi thanh tú vặn một cái, trong tay một đạo bạch quang sáng lên. Tiểu Mỹ Nữ, đừng xúc động. Dương Phàm vội vàng bắt lấy Tô Thanh Tuyết tay, ngăn lại nàng. Tô Thanh Tuyết thực lực cực kỳ khủng bố, nếu để cho nàng oanh ra một kích này, chỉ sợ Kiều Hân Giao sẽ làm trận mất mạng. Trực giác nói cho hắn biết, Kiều Hân Giao cũng không phải là muốn thương tổn đám người. Dương Phàm làm một tên người xuyên việt, tư tưởng không có thế giới này võ giả như vậy cứng nhắc. Dù là Kiều Hân Giao thể nội chất chứa hoang thú huyết mạch, là hoang thú độc thể, nhưng ở trong lòng của hắn, bọn hắn vẫn như cũng là bằng hữu. Người hôn đàn này, Tô Thanh Tuyết sắc mặt cứng đờ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, nàng trở tay dùng sức bấm một cái Dương Phàm, thu hồi lòng bàn tay lực lượng, có chút tức giận. Tiểu Hân Giao đem mọi người ánh mắt từng cái để ở trong mắt. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, thật sâu lại lưu luyến mắt nhìn. Giống. Sau một khắc, trong miệng nàng phát ra như hoang thú giống như đinh thai nhức óc gào thét. Trong mấy mắt, nàng phóng lên tận trời, bay thấp tường thành, rơi vào che giả măng mọc hoang thú triệu bên trong. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bước nhanh đi vào bên tường bên trên. Những người khác cũng là như thế. Lúc này, chỉ gặp nàng hoàn toàn hóa thú, toàn thân toàn bộ mọc đầy lân phiến. Một cỗ cực kỳ đáng sợ, xa xa siêu việt cấp 8 hoang thú lực lượng đáng sợ cùng uy áp từ nàng thân thể bên trong bạo phát đi ra, uy hiếp toàn trường. Giống, giống. Những cái kia ngay tại công thành hoang thú gặp một màn này, tê tê gào thét. Phản phất, bọn chúng đang nên tiếp mới nữ vương trở về. Trên tường thành, Dương Phàm mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem. Khó trách Thực Nhật Thiên Nhện cùng Thánh Cô không ngừng mê hoặc Tiểu Hân Giao. Nguyên lai, trong cơ thể của nàng ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng. Cố lực lượng này đủ để hiệu lệnh tất cả hoang thú đại quân. Hoang thú đình chỉ công thành. Tiểu Hân Giao đứng sừng sững hoang thú đại quân phía trước, cùng trên tường thành đám người xa xa tương đối. Trong thành tuốt tít sụp đổ dân chúng cũng cảm nhận được ngoài thành tình huống biến hóa. Bọn hắn nhìn thấy thú triều công thành gào thét tiếng gầm gừ biến mất, nhao nhao leo lên thành tường quan sát tình huống. Còn có trong thành những võ giả kia cũng là như thế. Dương Phàm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi một mực coi ta là bạn. Tiểu Hân Giao mở miệng. Thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nhưng tướng mạo cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Dương Phàm nhấc chân bước ra tường thành, đi vào trước người nàng. Giống. Tiểu Hân Giao bên người, những cái kia cấp 5 trở lên hoang thú tề tề gào thét. Bọn chúng ánh mắt cảnh giác bài xích, phản phất chỉ cần Tiểu Hân Giao ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhào lên. Dương Phàm nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Qua đi những ngày gần đây, ta suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật, mọi người bài xích sợ hai ta, cũng không sai. Ta vốn là không thuộc về thế giới này. Hoang thú xuất hiện, sẽ chỉ cho các ngươi nhân loại mang đến tai nạn. Cho nên, ta dự định dẫn đầu bọn chúng, trở lại thâm viên đi. Tiểu Hân Giao mở miệng lần nữa, biểu lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Kỳ thật, ngươi rất không cần phải. Dương Phàm mở miệng khuyên bảo, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Trước khi ly biệt, có thể ôm một chút không? Tiểu Hân Giao không đợi Dương Phàm nói xong, bỗng nhiên đánh gãy. Sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm tiến lên một bước, chậm rãi giang hai cánh tay. Tiểu Hân Giao rốt cuộc không kềm được cảm xúc, bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực. Trong ngay mắt, nước mắt của nàng thẩm thấu Dương Phàm quần áo. Dương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Trên người nàng lân thiến, xúc cảm lạnh buốt. Tựa hồ sợ Dương Phàm thấy được nàng biểu lộ, nàng vùi đầu vào Dương Phàm trong ngực. Ý mắng nước nở. Dương Phàm túi đầu nhìn xem nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. An ủi nàng kích động vừa thương xót thương thế tự. Trên tường thành, một đám người tĩnh tĩnh nhìn xem, tâm tình không hiểu phức tạp. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao cái này thiếu niên lang sẽ làm người khác ưa thích. Trên người hắn, tựa hồ có loại không hiểu đặc biệt mị lực. Liền lấy Kiều Hân Giao sự tình tới nói đi. Nếu như không phải hắn lần lượt cổ vũ cùng bao dung, nàng đã sớm đầu nhập thâm viên ôm ấp. Trong cơ thể nàng hoang thú lực lượng, một khi bộc phát, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản nàng mang tới hủy diệt. Nghĩ như vậy tới, có lẽ cái tế đàn này nghi thức phục sinh, bản thân liền là một cái hoang luôn. Thánh cô cùng hoang thú mẫu thể thực nhật tiên nhện mục đích thực sự là để Kiều Hân Giao rơi vào thâm viên, kích hoạt thể nội hoang thú lực lượng, hóa thân thành hủy diệt thế giới hoang thú nữ vương. Chương 539, thú triều lui về thâm viên, Tô Thanh Tuyết sắp độ kiếp. Chương 539, thú triều lui về thâm viên, Tô Thanh Tuyết sắp độ kiếp thật lâu. Tiểu Hân Giao rời đi Dương Phàm ôm ấp, chậm rãi lui lại. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó nhìn xem, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng nói đến trong cổ họng lại lên không tới. Giống, giống, vạn thú cùng giống, thanh âm rung động lại dẫn một loại không hiểu bị thương. Sau một khắc, Tiểu Hân Giao đông nhiên quay người, lại không lưu luyến mang theo hàng ngàn hàng vạn con hoang thú hướng phía nơi xa mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, cả vùng ầm ầm tiếng vang, bụi bặm dơ lên toàn bộ bầu trời. Không biết bao lâu, ầm ầm tiếng nổ lớn biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời lăn lộn sôi trào bụi bặm, cũng chậm rãi rơi xuống. Vừa bụi một mảnh ngoài thành, lại không một con hoang thú. Có là chết đi nhân loại cùng thú loại thi thể. Giờ khắc này, Dương Phàm tinh thần có chút hoảng hốt, dâng lên một cái không hiểu suy nghĩ. Nhân loại cùng thú loại, thật không thể hữu hảo ở chung sao? Trong lòng hắn, không có đáp án. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn thật rất muốn đi thâm viên dưới đáy nhìn xem. Nơi đó, đến tột cùng là một mảnh như thế nào khu vực? Chưa hấp hỗn độn khu vực sao? Thâm viên, khát vọng trở về, khát vọng đạt được nhân loại tán thành. Tại nơi vô chủ, Dương Phàm từng nhìn thấy những cái kia cổ lao thần văn ghi lại nội dung, lần nữa quanh quẩn trong lòng hắn. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, đem Dương Phàm hoảng hốt cảm xúc kéo về hiện thực. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thành tường trên không xuất hiện kinh khủng lôi vân. Từ xa nhìn lại, có loại hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ đã thị cảm, mà cái này lôi vân đã một mực khóa chặt phía dưới Tô Thanh Tuyết. Phản phất sau một khắc, liền sẽ ầm vang rơi xuống, đưa nàng đánh cho thịt nát xương tan. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, bước nhanh đi vào bên người nàng. "Thanh Tuyết, ngươi nhanh." Độ lôi kiếp. Lôi kiếp. Mỗi một cái đến độ kiếp cảnh tu sĩ phải qua đường. Coi như Hoa Hạ đã gần ngàn năm, không ai có thể bước vào độ kiếp cảnh. Về phần nguyên nhân, không được biết. Mà Tô Thanh Tuyết, nàng dưới cơ duyên xảo hợp cùng tiền dung hợp, lại hấp thu bộ phận thâm viên lực lượng, thành công đột phá độ kiếp cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thành tiên chi cảnh. Tiên là cái gì? Vô số võ giả, cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi mục tiêu. Đến hàng vạn mà tính võ giả, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng mục tiêu. "Ừm, quay đầu khi độ kiếp, ngươi có thể vì ta hộ pháp sao?" Tô Thanh Tuyết lên tiếng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm. Độ kiếp là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một khi độ kiếp không may xuất hiện, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Chính như đây, đối với những thứ này độ kiếp cảnh tới nói, độ kiếp trước sẽ tìm tuyệt đối tín nhiệm, đem sinh tử giao cho đối phương đồng bạn, vì đó hộ pháp. Đối với Tô Thanh Tuyết tới nói, nàng trong lòng chỉ tín nhiệm Dương Phàm một người. "Được." Dương Phàm sảng khoái đáp ứng. "Vậy ta về trước đế đô chuẩn bị, nửa tháng sau, ta tại đế đô độ kiếp, ngươi đến làm hộ pháp cho ta." Tô Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. So với trước kia, thành thục rất nhiều, càng có nữ nhân vị. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời quần quần lôi kiếp, bí ẩn khí tức. Theo trên người nàng cái kia cố dẫn động lôi kiếp khí tức biến mất, trên bầu trời lăn lộn hắc vân cũng chậm rãi tan đi. Đã lâu ánh nắng một lần nữa chiếu xạ đến đại địa phía trên. Trên tường thành, tất cả mọi người tinh thần hốt hoảng, lúc trước phát sinh hết thảy tựa như đang nằm mơ. Chỉ là một mảnh hỗn độn mặt đất, nói trước đó phát sinh hết thảy đều là thật. Trong thành, những sống sót sau tai nạn đó dân chúng lệ rơi đầy mặt, kích động kêu to, hoan hô. Dương Phàm mắt nhìn, khoe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Quả nhiên, thân phận càng cao, trách nhiệm càng lớn. Sớm biết, hắn liền không tiếp cái này thần hạ phù đồ đại thống lĩnh chi uy. Vẫn là trước kia một người, độc lai độc vãng lúc tiêu giao khoái hoạt. Đáng tiếc, trở về không được. Tô Thanh Tuyết sau khi đi, Dương Phàm sai người quét dọn chiến trường. Ban đêm, đám người tụ tập cùng một chỗ, ăn tiệc tối. So với trước kia, mỗi người cảm xúc đều không phải là rất cao. Trận này tiệc tối, có lẽ dùng ly biệt tiến để hình dung, càng thêm thích hợp. Dương Phàm, ngày mai ta liền hồi thiên thành không. Hồi thiên thành không? Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyển Thanh, một mặt kinh ngạc. Tiểu nha đầu này, từ không trung thành không xa vạn dặm đuổi tới Vũ Châu thành, đột nhiên phải đi về. Các ngươi Hoa Hạ, lại không có đầy đủ tài nguyên để cho ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Vẫn là chúng ta thiên không thành tài nguyên phong phú, ta cũng muốn mau chóng đột phá đại thừa kỳ, bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Bàn về tư chất thiên phú, Dương Phàm nếu không có hắc, chỉ sợ thật không sánh bằng nàng. Nhớ ngày đó, Dương Phàm vừa tới bầu trời đảo, hai người chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, bị nàng ba chiêu đánh bại. Bây giờ, Dương Phàm đã thành công siêu việt nàng. Cái này khiến Bạch Uyển Thanh trong lòng có chút hề bại, cũng kích phát lòng háo thắng. Mặt khác, Tô Thanh Tuyết bước vào độ kiếp cảnh, đối Bạch Uyển Thanh kích thích rất lớn. Hai người thiên phú tiềm lực lượng ngang nhau. Nàng làm sao cam tâm bại bởi vị này hoa hạ Tô gia thiên kim? Cho nên, nàng nhất định phải đuổi kịp Tô Thanh Tuyết, siêu việt nàng. Cố lên, có lẽ chúng ta tương lai có thể tại thượng giới một lần nữa gặp nhau. Dương Phàm cười cổ vũ. Ừm, một lời đã định. Bạch Uyển Thanh cũng cười. Có một số việc, nàng đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Kỳ thật hai người bây giờ dạng này quan hệ cũng rất tốt. Được rồi, ngày mai ta cũng trở về đi. Dạ Hoành hướng Dương Phàm liếc mắt, ánh mắt lóe lên một cái. Hoành Hoành, ngươi cũng đi rồi. Dương Phàm một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hoành. Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ bước vào độ kiếp cảnh, cũng đem nàng kích thích. Ta lần đầu nhìn thấy Tô gia thiên kim tiểu nha đầu kia lúc, nàng vẫn chỉ là cái hóa thần kỳ nhóc con. Bây giờ, nàng vậy mà không để ý, cảnh giới siêu việt ta, trước ta một bước vào độ kiếp cảnh. Ta nếu là lại không cố gắng chờ tương lai các ngươi từng cái phi thăng lên giới, ta còn tại hạ giới làm thủ môn biên, cỡ nào nhàm chán. Dạ Hoành tức giận khinh bị nhìn, thanh âm u hiển nhiên. Nàng trong lòng cũng hy vọng tương lai có thể cùng Dương Phàm cùng một chỗ phi thăng lên giới, mà không phải một thân một mình đợi tại hạ giới. Dù sao, Dương Phàm hôn đàn này, nhân sinh như bất hắc. Chớ nhìn hắn hiện tại mới hợp thể hậu kỳ, chưa chừng mấy ngày không thấy, liền sẽ đột phá đến đại thừa kỳ. Mấy ngày nữa, liền trực tiếp đi vào tiên ban. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Vậy chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ cùng một chỗ phi thăng lên giới. Dương Phàm cười, trong lòng có loại không hiểu cảm khái. Tu đạo một đường, không có đường quay về. Ai cũng không biết cuối cùng là cái gì. Dọc theo con đường này ba ba chạm chạm, đối với mỗi người tới nói, đều phi thường cô độc. Nếu có thể gặp được mấy cái tri kỷ, kết bạn mà đi, cũng là rất đẹp sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Uyển Thanh cùng Dạ Hoành đều đi. Thái đại thiếu cũng thỏa thuê mãn nguyện, dự định đi danh thần hạ học viện. Chớ nhìn hắn bình thường đường phố máng một cái, trên thực tế, hắn cũng là bởi vì thiên phú thường thường mới lựa chọn nằm ngựa. Bây giờ, hắn cảnh giới bước vào luyện hư cảnh, để trong lòng hắn lại có mới truy cầu cùng mục tiêu. Thần hạ phù đồ. Tương lai, hắn nhất định phải trở thành một tên xuất sắc thần hạ phù đồ. Thống lĩnh đại nhân, đây là tại phủ thành chủ phát hiện. La Cường tìm đến Dương Phàm, trong tay hắn cung kính đưa qua một cái hộp. Đây là cái gì? Dương Phàm biểu lộ sửng sở, tràn đầy nghi hoặc. Kẹt. Hộp mở ra, bên trong tính tính nằm ba viên đan dược. Chương 540, trở về phong thành, tần thủ lĩnh bị dán tại trên cửa thành. Chương 540, trở về phong thành, tần thủ lĩnh bị dán tại trên cửa thành hoang thú đan. Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hoang thú đan là từ hoang thú mẫu thể trứng là chủ vật liệu chế tác mà thành. Bây giờ hoang thú mẫu thể đã chết, cái đồ chơi này hẳn là không xuất bản nữa mới đúng. Không nghĩ tới Tư Mã Nam lão tiểu tử kia đang ở nhà bên trong ẩn giấu ba viên, như thế vui mừng ngoài ý muốn. Tiểu Phàm ca ca. Đường Tiểu Man mắt ỏn à ỏn ẻn kêu một tiếng, trông mong chạy tới. Sau một khắc, nàng không đợi Dương Phàm phản ứng, ngạo nhân bộ ngực dính sát, ôm Dương Phàm cánh tay. Lập tức, Dương Phàm liền cảm nhận được một cỗ kinh người có giãn. Ngừng ngừng ngừng. Ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định chắc chắn. Dương Phàm sắc mặt đều tái rồi. Dưới ban ngày ban mặt, sao có thể đùa nghịch lưu manh đâu? Không thấy được La Cường còn tại bên cạnh đứng đấy sao? Thật là. Dương Phàm lấy ra một viên hoang thú đan, kiểm tra một chút. Sau đó, hắn đưa cho Đường Tiểu Man, để nàng ăn vào. Đường Tiểu Man một mặt vui mừng, vội vàng nuốt vào hoang thú đan. Vâng. Trên người nàng khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, năng lượng kinh khủng chống đỡ nàng xương cốt cờ rốt rung động. Chỉ chốc lát sau công phu, nàng làn da mặt ngoài liền xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Nhỏ, Tiểu Phàm ca ca, ta thật là khó chịu. Nhiều chống đỡ một hồi, cố năng lượng này ngay tại kích phát thân ngươi thân thể tiềm lực, không thể lãng phí. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, đặt ở Đường Tiểu Man đầu bên trên, trợ giúp nàng ổn định thể nội lao nhanh năng lượng hấp thu. Đường Tiểu Man nghe vậy, không nói thêm gì nữa, cố gắng cố nén cái kia cố, sắp đem thân thể no bạo thống khổ. Càng về sau, nàng đau đều khóc. Dương Phàm thấy thế, vi vi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này, không có bị khổ a chịu đựng đau đớn trình độ, ngay cả Thái đại thiếu cũng không bằng. Bèn, một tiếng lột ngạt tiếng vang, Đường Tiểu Man lòng bàn chân kiên cố nham thạch, trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Khí tức của nàng lần nữa phi tốc kéo lên, cảnh giới đi theo đột phá. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Hóa Thần hậu kỳ, Hóa Thần đỉnh phong. Làm cái này Mai Hoang thú đan mang đến tiềm năng kích phát, toàn bộ bị Đường Tiểu Man hấp thu lúc, cảnh giới của nàng dừng lại tại Hóa Thần đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này trước đó bị chống đỡ. Bất quá, Hóa Thần đỉnh phong cảnh giới, đầy đủ nàng tiểu nha đầu này tại Vũ Châu thành xung pha. Dương Phàm vận chuyển phá vọng chi nhãn giúp nàng thanh trừ thể nội thần kinh ký sinh bào tử độc tố. Ước chừng nửa giờ, Dương Phàm mới đưa trong cơ thể nàng tất cả độc tố thanh trừ sạch sẽ. Hoa, ta hiện tại cũng là Hóa Thần kỳ cường giả tối đỉnh. Tiểu Phàm ca ca, cảm ơn ngươi. Ban thưởng một cái, ba. Đường Tiểu Man hưng phấn khoa tay múa chân. Sau một khắc, nàng không đợi Dương Phàm đồng ý, trực tiếp nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt ba một cái. Dương Phàm một mặt im lặng, cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu là muốn thưởng hắn đâu, vẫn nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi. Bên cạnh, La Cường mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một viên đan dược có thể để cho một tên kim đan sơ kỳ cũng chưa tới thái điểu, trực tiếp đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Đây cũng quá nghịch thiên. Tiếp tục như thế, thần hạ phù đồ thu người tiêu chuẩn, đến để cao ngưỡng cửa. Ngươi thích đứng hạ cảnh giới sau khi tăng lên lực lượng, ta còn có chút sự tình. Dương Phàm không muốn cùng hai mắt kéo đường tiểu man nói nhiều. Hắn sợ nói, không nhịn được tiểu nha đầu này trêu chọc, hai người nói đến trên giường đi. Dương Phàm từ thái ra, tiến về tử kim phần mộ. Hắn sâu trong thức hải chấn tiên trong quan chứa đựng thi khí, đã tiêu hao 7-8 phần. Vì vậy, hắn muốn lại chứa đựng một điểm thi khí, cung cấp chấn tiên trong quan viên kia hạt giống sinh trưởng. Thi khí lại đầy tràn cửa hang rồi. Dương Phàm đi vào tử kim vặn mộ trước, nhìn vào nơi cửa phiêu đãng sương mù, vi vặn lên lông mày. Nguyên bản, hắn coi là những thứ này thi khí, hút một phần thiếu một phần. Há biết, mấy ngày trôi qua, vậy mà lần nữa bù đầy. Xem ra cái này tử kim vặn mộ phía dưới, cất giấu bí mật không muốn người biết. Bất quá, Dương Phàm bây giờ còn có mấy kiện chuyện trọng yếu muốn làm, tạm thời không có công phu thăm dò cái này cổ quái thi động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chạm đến những cái kia phiêu đãng sương mù. Trong mấy mắt, thi khí ngưng tụ mà thành sương mù, phản phất tìm được mục tiêu, bám vào bàn tay hắn phía trên, điên cuồng tràn vào đến thể nội. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Dương Phàm không chút hoang mang, đem những thứ này đáng sợ quỷ dị thi khí dẫn vào đến thức hải chấn tiên quan tài. Trải qua đi trong khoảng thời gian này tu bổ, bây giờ chấn tiên quan tài đã tiếp cận chữa trị. Mặt ngoài đạo vết rách biến mất không thấy gì nữa, chứa đựng ở bên trong thi khí cũng không sợ tràn ra tới. Sau một tiếng, Dương Phàm đem chấn tiên quan tài lấp đầy. Cửa hàng phiêu đãng xương trắng, tán loạn đến chỗ sâu. Dương Phàm không có tiến bảo, quay người rời đi. Tính toán đợi làm xong trong tay sự tình, quay đầu có rảnh lại đến cẩn thận xem xét một phen cái này cổ quái quần mỏ. Sàn sạt, sàn sạt. Dương Phàm vừa rời đi không lâu, trong hầm mỏ chuyển đến thanh thúy thanh vang. Sau đó, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hai mắt màu đỏ, không có khuôn mặt, nhìn khá quỷ dị. Một trận gió nhẹ lướt qua cửa hàng, thi khí hình thành xương trắng phiêu đãng. Đạo hắc ảnh kia lại biến mất không thấy, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Hai ngày sau, Dương Phàm cáo biệt Thái Đại thiếu, Đường Tiểu Man đám người, rời đi U Châu. Hắn rời đi U Châu về sau, cũng không có lập tức tiến về Đế Đô. Cách Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ độ lôi kiếp, còn có 10 ngày qua. Dương Phàm quyết định về trước một chuyến nhà. Tuy nói, phụ mẫu còn tại bầu trời đảo bạch ra, nhưng Dương Phàm trong lòng vẫn là nghĩ về phong thành nhìn xem. Rõ ràng chỉ là rời đi một tháng, trong lòng hắn lại có loại đã qua thật lâu cảm giác. Tới gần giữa trưa, hắn trở lại phong thành, còn không có vào thành. Hắn liền tại cao lớn cửa thành phía trên, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái đó là Tần thủ lĩnh. Dương Phàm giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái, xác nhận không phải hoa mắt nhìn lầm. Tần Bạch Hạc, phong thành thủ lĩnh. Dương Phàm lao ba bái làm minh đệ chết sống. Giờ phút này, hắn lại bị trói chặt hai tay, dán tại trên cửa thành. Cái này, thực sự có chút khoa trương, hủy tam quan. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đem Tần thủ lĩnh dán tại nơi này a? Mấu chốt là, phía dưới trên mặt đất, vây quanh một đám phong thành đại lão, vậy mà không ai dám đi đem hắn buông ra. Như thế kỳ hoa quỷ dị một màn, để Dương Phàm một lần hoài nghi là sinh ra ảo giác. Mau nhìn, Dương Phàm trở về rồi. Dương Phàm, làm sao? Ta dựa vào, thật sự là hắn trở về. Danh con, ngươi có thể tính trở về. Đột nhiên, có người phát hiện nơi xa thân ảnh. Lúc này, phong thành đám kia các đại lão kích động ngao ngao gọi. Nhiệt tính như vậy một màn, bị hù Dương Phàm tê cả da đầu. Hắn chẳng phải rời đi một tháng nha? Làm sao vừa mới trở về, từng cái kích động lệ nóng doanh trọng, quá dọa người. Chưa bị tiền bối, chuyện gì xảy ra? Tần thúc, làm sao dán tại chỗ nào? Ngày giây sao? Dương Phàm không dám lên trước, hắn có chút sợ hãi những đại lão này nhóm nhiệt tình thái độ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía treo Tần Bạch Hạc, hỏi nghi ngờ trong lòng. Ai? Tiểu Phàm, ngươi đừng hỏi nữa. Đoạn thời gian trước, chúng ta phong thành tới chỉ yêu mèo. Cái này yêu mèo, thực lực kinh khủng đến không người có thể địch. Mặc dù không ăn thịt người, nhưng tính tình quái đản, làm sự tình toàn bằng yêu thích. Ai biết nó trong đầu cái nào gân dựng sai, không phải đem Tần thủ lĩnh sâu trên cửa thành. Các đại lão than thở, đem lúc trước phát sinh cổ quái sự tình giảng thuật một lần. Nên nói đến Tần Bạch Hạc bị sâu trên cửa thành, từng cái phong thành đại lão bả vai một rút, quả thực là không dám cười lên tiếng. Dương Phàm nghe được trận mắt hốt mồm, yêu mèo, có đặc thù ham mê yêu mèo. Hẳn là chương 541 cùng huyết miêu vương luật bản, một kiếm anh bạo xem sao các chương 541 cùng huyết miêu vương luật bản, một kiếm anh bạo xem sao các tiểu phàm, ngươi trở về với bạn. Cái kia yêu mèo ngay tại xem sao các, lấy thực lực ngươi cầm xuống, không đáng kể. Tần Bạch Hạc một mặt xấu hổ, thúc giục đám người tranh thủ thời gian cho hắn mở trói. Trước đó, hắn một mực bị treo là bởi vì không có chỗ dựa, đánh không lại cái kia đáng giận yêu mèo. Hiện tại, Dương Phàm tiểu tổ tông này trở về, hắn còn sợ cái lông gà a đi. Đi qua nhìn một chút, Dương Phàm hướng đám người mắt nhìn, vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, dự định đi xem sao các nhìn xem. Sau đó, một đám phong thành đại lão, khí thế hùng hổ giết trở lại xem sao các. Yêu mèo, nhanh lên một chút cút ra đây, có gan đơn đấu a. Chúng ta phong thành thiên kiêu số 1 trở về, ngược chết ngươi. Cách thật xa, Tần Bạch Hạc liền giống to. Thanh âm quần quật như tiếng sấm, hướng về xem sao các dũng manh lao tới. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem Tần Bạch Hạc. Hiện tại, Trong lòng hắn rốt cuộc biết, vì sao Tần Bạch Hạc sẽ bị dán tại trên cửa thành. Biết rõ tự mình đồ ăn, không thể khiêm tốn một chút. Mèo, cái nào vô tri tiểu nhi, dám như thế cùng bản Miêu Vương nói chuyện. Ta xem một chút. Ồ, tiểu tử, là ngươi. Xem sao trong cát, truyền đến một tiếng bén nhọn meo gọi. Trong mấy mắt, một đạo huyết hồng sắc bóng đen thoát ra. Làm Dương Phàm thấy rõ đối phương tướng mạo một khắc này, lập tức nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Huyết Miêu Vương. Phong thành bên ngoài Long Tích Sơn mộ huyệt địa cung bên trong, cô quan tài kia bên trong trấn áp chi vật. Lúc trước, Dương Phàm cùng Y Lìa tiến về cái kia địa cung tầm bảo. Cùng máu này Miêu Vương từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Nó là cái kia chính giữa cung điện dưới lòng đất hòn đảo, cuối cùng một cửa ải thủ con người. Chỉ là, Dương Phàm trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nó tại sao lại đột nhiên rời đi cái kia địa cung, xuất hiện tại phong thành bên trong. Tiên bối, làm sao ngươi tới phong thành rồi? Dương Phàm nhìn xem Huyết Miêu Vương, cung kính hành lễ. Máu này Miêu Vương thực lực, thâm bất khả trắc. Tựa hồ còn cùng nữ đế nhận biết, bàn về bối phận. Dương Phàm ngay cả cho nó sách giày cũng không xứng. Trước kia, tại Long Tích Sơn địa cung, Dương Phàm mặc dù cùng nó trao đổi qua, nhưng nó lúc ấy tại cố quan tài kia bên trong, Dương Phàm không nhìn thấy chân dung. Bây giờ nhìn đi, phát hiện máu này Miêu Vương, đúng là một con lông tóc đỏ tươi lớn nhỏ mập. Bản Miêu Vương tới tìm ngươi. Huyết Miêu Vương hiện ra hồng quang con mắt, tại Dương Phàm trên thân không kiêng nể gì cả dò xét, miệng nói tiếng người. Tìm ta? Dương Phàm mặt lộ vẻ giật mình, không kịp chuẩn bị. Tiểu tử, thời gian trôi qua ngắn ngủi một năm, thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng đến loại trình độ này. Huyết Miêu Vương mở miệng lần nữa, chấn kinh Dương Phàm thực lực tăng phúc chi mãnh, làm cho người tê cả da đầu. Nhớ ngày đó, Dương Phàm vừa đi Long Tích Sơn địa cung lúc ấy, tiểu tử này vẫn là cái thái điểu. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn hôm nay đã đứng tại lần này giới đỉnh phong. Tiền bối quá khen. Dương Phàm khiêm tốn một câu. Mèo, bản Miêu Vương hảo lâu không có cùng người giao thủ. Hôm nay, thật vất vả gặp được cái ra dáng. Để bản Miêu Vương đi thử một chút thực lực của ngươi, thiết chiêu. Huyết Miêu Vương mập mạp thân thể, trong nháy mắt hướng Dương Phàm đánh tới. Tốc độ tấn mãnh như thiểm điện, trong không khí mang theo đạo đạo tàn ảnh. Nơi xa, Tần Bạch Hạc, Đường Lao đám người khiếp sợ nhìn xem. Tình huống gì? Từ vừa mới hai người đối thoại ngữ khí, tựa như nhận biết đã nhận biết. Làm sao còn đánh nhau? Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng vang trầm. Dương Phàm giơ tay lên, huy động đạo đạo kiếm khí, kháng trụ Huyết Miêu Vương lôi đỉnh một kích. Hảo tiểu tử, ngay cả vị kia nữ đế kiếm đạo cũng bị ngươi lĩnh ngộ đi tinh túy. Mèo. Bất quá, bản Miêu Vương cương vừa cũng không dùng sức, sợ một móng vuốt đem ngươi trục chết, hiện tại hai điểm lực đạo. Huyết Miêu Vương đối với Dương Phàm biểu hiện, rất là sợ hai thán phục. Sau một khắc, nó bỗng nhiên quẹo thật nhanh thân lần nữa độc thủ, so với vừa mới tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn. Vâng. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh mình, một tiếng tiếp lấy một tiếng, bên hai không dứt. Từ xa nhìn lại, Dương Phàm tình cảnh, nhìn tương đương hung hiểm. Nhưng mà, Dương Phàm vẫn như cũ đứng sừng sững nơi đó mặc cho Huyết Miêu Vương như thế nào tiến công, đều không phá nổi thân thể của hắn bốn phía kiếm khí vòng bảo hộ. T. Nơi xa, Tần Bạch Hạc các loại phong thành đại lão, tề tề hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này bây giờ cảnh giới, đến đâu rồi? Bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Máu này Miêu Vương có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn trong lòng nhất thanh nhị sở. Không chút nào khoa trương, Huyết Miêu Vương động lên thật sự tới, có thể đem bọn hắn phong thành tất cả đại lao treo lên đánh. Chính như đây, lúc trước Tần Bạch Hạc bị nó ngược lúc, mới không dám có tính tình. Tiền bối, ngươi công kích lâu như vậy, hiện tại tới phía ta. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống bốn phía chỉ còn lại tàn ảnh Huyết Miêu Vương trên thân, hào khí vân thiên nói. Mèo, ngươi tiểu tử này còn có tinh khí. Tới đi, sử xuất toàn lực của ngươi, bản Miêu Vương tiếp nhận. Huyết Miêu Vương là chỉ cần mặt mũi mèo. Nguyên bản, nó trong lòng chấn kinh Dương Phàm thực lực, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như thế biến thái độ cao. Nhưng mà Dương Phàm lại còn không phục, lập tức liền không cao hứng. Tiền bối, ngươi xác định? Dương Phàm hỏi ngược một câu. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, sợ máu này Miêu Vương gánh không được. Mèo, bản Miêu Vương nói để ngươi toàn lực xuất thủ, ngươi liền toàn lực xuất thủ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Huyết Miêu Vương lần nữa kêu một tiếng, quan tới ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Nếu như thế, vậy liền đắc tội. Dương Phàm thở sâu, cánh tay vừa nhấc. Ông. Một tiếng kiếm minh, kinh thiên cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái gì? Cái này? Trôi kiếm này? Huyết Miêu Vương đống nhiên trừng lớn mắt mèo, giật mình nhìn xem Dương Phàm trong tay trôi kiếm này. Phù sinh kiếp, đại mộng mấy ngàn thu. Hét lớn một tiếng, Dương Phàm lên tay thi triển thanh đế kiếm kinh tức thứ tư. Cứ việc, hắn không có kích hoạt kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái, nhưng một kiếm này chi uy cũng không phải bình thường đại thừa kỳ lục địa thần tiên có thể chống được. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng là muốn nhìn xem cái này Huyết Miêu Vương thực lực chân chính như thế nào. Mèo, ngươi, ngươi tiểu tử thúi này, là muốn chém chết ta sao? Huyết Miêu Vương the giọng nói kêu to. Giờ khắc này, nó từ Dương Phàm một kiếm này phía trên cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Vì vậy, nó không có đón đỡ, điên cuồng triệt thoái phía sau trốn tránh. Dương Phàm thân ảnh biến mất không thấy, hóa thành một đạo hư ảnh. Cái này bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại Dương Phàm nhân sinh quy tích. Huyền chi lại huyền. Cuối cùng, bảy đạo hư ảnh đang phi hành trên đường, lại hợp bảy vì một. Vô song kiếm mang, hung hăng hướng phía chạy trốn Huyết Miêu Vương đánh tới. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang. Dương Phàm cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm, để Huyết Miêu Vương hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng mà, kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem xem sao các mái vòm gọt sạch nửa bên. Chân kinh. hãi nhiên, sợ hãi, khó có thể tin, vô số cảm xúc tràn ngập đầy nơi xa quan chiến đại lao trong tim. Cái này hắn a, còn là võ giả sao? Một kiếm chi uy, đem bọn hắn xem sao các mái vòm đều chém đứt một nửa. Phải biết, xem sao các thế nhưng là có đại trận phòng ngự, đủ để chống được đại thừa kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Kết quả, không có kháng trụ Dương Phàm một kiếm. Tiểu tử này một đoạn thời gian không thấy, tu vi cảnh giới đã đột phá đến đại thừa kỳ rồi. Bọn hắn phong thành, cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Tần Bạch Hạc đám người ánh mắt tê tê nhìn về phía Dương Phàm. Ánh mắt bên trong là kích động cùng nóng bỏng. Chương 542, Huyết Miêu Vương cho người mượn hỏa phiên, các đại lao phải bồi thường. Chương 542, Huyết Miêu Vương cho người mượn hỏa phiên, các đại lao phải bồi thường nhỏ. Tiểu Phàm, cảnh giới của ngươi đến đại thừa kỳ rồi. Tần Bạch Hạc nuốt xuống ngụm nước bọt, kích động khẩn trương hỏi thăm. Tần thúc, ta cảnh giới mới hợp thể hậu kỳ, cách đại thừa kỳ lục địa thần tiên còn có chút chênh lệch.
Cái gì?
Hợp thể hậu kỳ? Hợp thể hậu kỳ có thực lực này? Đám người kinh hô liên tục, hoài nghi Dương Phàm đang cùng bọn hắn nói đùa. Tần thủ lĩnh, có chuyện quan trọng báo cáo. Không đợi chúng phong thành đại lão hỏi lại, một tên phong thành thị vệ vội vã chạy tới. Khi hắn nhìn thấy xem sao các mái vòm bị gọt sạch một nửa lúc, giật mình. Sự tình gì?
Tần thủ lĩnh, một bên nói.
Tên thị vệ kia hướng Dương Phàm xem xét mắt, nhỏ giọng nói.
Ừm.
Tần Bạch Hạc vi vặn lên lông mày, đi theo hướng phía nơi xa đi đến. Tần thủ lĩnh, Vũ Châu thành phát sinh diệt thành sự kiện lớn.
Cái gì?
Diệt thành sự kiện lớn?
Đúng vậy, đây là đế đô bên kia phát tới tình báo.
Lập tức, thị vệ đem tình báo đưa cho Tần Bạch Hạc nhìn. Đường lao đám người, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, cũng tranh thủ thời gian chạy tới tìm tòi hư thực. Tần Bạch Hạc tiếp nhận tình báo, nhìn lại. Một lát sau, khi hắn trong lòng hiểu rõ Vũ Châu thành mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình, bị hù trái tim đột nhiên ngừng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa thiếu niên lang, ánh mắt như là gặp mà khó có thể tin.
Tiểu tử này,
đem Vũ Châu thành thiên xuyên phá rồi. Nói trở lại, Tư Mã Nam lão tiểu tử kia, vậy mà liên hợp Thiên Mệnh giáo, nhu đồ bí mật giết hại Vũ Châu thành trăm vạn sinh linh, chết không có gì đáng tiếc.
Một bên khác,
Dương Phàm cùng Huyết Miêu Vương giao lưu lên.
Tiền bối, ngươi lúc trước nói đến tìm ta, không biết có chuyện gì?
Chủ đề, trở về đến mới đầu.
Dương Phàm hiếu kỳ hỏi thăm.
Hắn cũng không tin tưởng, máu này Miêu Vương sẽ rảnh đến nhàm chán, đột nhiên tới tìm hắn nói chuyện phiếm.
Bản Miêu Vương, muốn mượn ngươi nhân hoàng cờ dùng một lát.
Nhân hoàng cờ? Dương Phàm một mặt kinh ngạc, có chút không nghĩ tới.
Nhân hoàng cờ chính là Dương Phàm ban đầu ở Long Tích Sơn địa cung bên trong thu hoạch được.
Lúc ấy, tại tình huống của hắn nguy cấp lúc, vẫn là nữ đế ra tay.
Chủ nhân, không muốn.
Ta không muốn cùng cái này lớn mèo bập đi.
Nhân hoàng cờ hồn hạt sụt gì, kiên quyết kháng nghị.
Đúng.
Yên tâm, bản Miêu Vương không muốn ngươi nhân hoàng cờ, chỉ là mượn đi dùng một lát.
Chờ sử dụng hết, liền trả lại cho ngươi.
Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng.
Huyết Miêu Vương sợ Dương Phàm không mượn, trực tiếp nói thẳng chỉ là mượn dùng, mà không phải muốn chiếm làm của riêng.
Dương Phàm nghe vậy, nghĩ gật đầu đáp ứng.
Cứ việc, Dương Phàm không rõ ràng cái này Huyết Miêu Vương vì sao muốn mượn dùng nhân hoàng cờ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nó hẳn là muốn làm gì.
Thử, thối chủ nhân,
không để ý tới ngươi.
Hát Xuân gì gặp Dương Phàm không để ý nàng phản đối, đem nhân hoàng cờ cấp cho Huyết Miêu Vương, thở phì phò nói.
Giờ phút này, nàng ngay tại nhân hoàng cờ bên trong, toàn lực hấp thu huyết sát quỷ năng lượng, căn bản ra không được.
Nếu không, nàng khẳng định phải chạy đến, không buông tha quấn lấy Dương Phàm nũng nịu không mượn.
Tiền bối, ta muốn hướng ngươi hỏi một sự kiện.
Dương Phàm đem nhân hoàng cờ lấy ra, giao cho Huyết Miêu Vương.
Sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, mở miệng hỏi thăm.
Vị tiên nữ đế sự tình.
Huyết Miêu Vương phảng phất có biết trước năng lực, nó mắt mèo vẩy một cái, nối liền một câu.
Đúng vậy.
Dương Phàm không có giấu giếm, thành thật trả lời.
Muốn hỏi gì, nói đi.
Bản vương biết đến, có thể nói cho ngươi.
Đều sẽ nói cho ngươi.
Huyết Miêu Vương mượn đến nhân hoàng cờ, tâm tình thật tốt.
Lúc trước, nữ đế vì cứu ta, dẫn đến cái kia một sợi nguyên thần năng lượng hao hết, hồn phi phách tán.
Ta sâu trong thức hải chấn thiên quan tài, cũng chia 5 x 7.
Về sau, ta đem chấn thiên quan tài tu bổ lại.
Dương Phàm thở sâu, đem chấn thiên trong quan có hạt giống này mầm sự tình, hướng Huyết Miêu Vương giảng thuật một lần.
Hắn muốn biết rõ ràng, hạt giống này là cái gì.
Đợi đến nó lớn lên, tiêu tán nữ đế, còn có thể trở về sao?
Tuyệt đối không thể.
Huyết Miêu Vương chém đinh chặt sắt nói.
Không có khả năng.
Dương Phàm sắc mặt tái nhợt 3 phần.
Cho tới nay, Dương Phàm trong lòng đều còn có huyết tưởng.
Cảm giác hạt giống này nảy mầm lớn lên, nữ đế tiêu tán nguyên thần, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ.
Mà bây giờ, Huyết Miêu Vương lời nói, đồng đẳng với tan vỡ ảo tưởng của hắn.
Tiểu tử, thành tiên bước đầu tiên, chạm tinh kiếp.
Nếu như ngươi trong lòng không bỏ xuống được, cái này sẽ trở thành ngươi thành tiên trên đường lớn nhất tâm ma.
Cái kia sợi nguyên thần, bất quá là thượng giới thanh đế lưu tại nhân gian một sợi tàn niệm.
Trong thức hải của ngươi viên kia hạt giống, nếu như bản Miêu Vương không có đoán sai, hẳn là thanh đế bản tôn tặng cho ngươi một món lễ lớn.
Huyết Miêu Vương hướng Dương Phàm khuyên nhủ.
Mặc dù nó trà trộn nhân gian giới ngàn vạn năm, nhưng có nhiều thứ nó nhìn so Dương Phàm cái này nhân tộc thiếu niên hiểu hơn.
Chính như đây, nó mới không muốn Dương Phàm cái này hạt giống tốt tự bị tiền đồ.
Tạ ơn tiền bối đề điểm, vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng.
Dương Phàm cảm tạ một câu, trong lòng tràn đầy thất lạc.
Sau đó hắn xuất ra quỷ ấn, nói: tiền bối, ngươi là có hay không nhận biết thứ này?
Cái này mai quỷ ấn là Kiều Hân giao tiểu nha đầu kia tiện hắn.
Về phần là cái gì, lai lịch ra sao, Dương Phàm cũng không rõ ràng. Tóm lại, rất cổ quái tà môn. Mèo, thật là tà môn thạch ấn. Bản Miêu Vương sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, thứ này, ngươi từ đâu tới? Huyết Miêu Vương mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Nhìn nửa ngày, nó cũng không nhận ra được đây là vật gì. Một người bạn tặng cho ta. Mèo, bằng hữu tặng. Ừm. Bản Miêu Vương mặc dù không biết, nhưng căn cứ bản Miêu Vương kinh nghiệm, thứ này chỉ sợ đến từ thượng giới. Đến từ thượng giới. Dương Phàm giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý đồ vật, lai lịch như thế lớn. Ngươi đưa nó cất kỹ, bản Miêu Vương lúc trước vì ngươi tính một quẻ, thứ này tương lai đối ngươi có tác dụng lớn. Huyết Miêu Vương không có phí công mượn Dương Phàm nhân hoàng cờ, âm thầm vì Dương Phàm tính một quẻ. Tạ tiên bối. Dương Phàm lần nữa nói tạ câu. Mèo. Bản Miêu Vương đi, quay đầu sử dụng hết nhân hoàng cờ, trở về trả lại ngươi. Huyết Miêu Vương không có tại phong thành chờ lâu, mang người hoàng phiên cáo biệt rời đi. Dương Phàm đưa mắt nhìn nó ra khỏi thành, vừa nghiêng đầu phát hiện một đám các đại lão, chính một mặt trông mong nhìn xem hắn. Tần Úc, Đường lão, ngươi, các ngươi mà đâu? Dương Phàm giật mình, có chút hơi khẩn trương. Tiểu Phàm à, ngươi vừa trở về đem chúng ta xem sao các hủy đi, có phải hay không đến cho điểm bồi thường? Đừng nói ngươi không thường nổi, ngươi bây giờ thế nhưng là thần hạ phù đồ đại thống lĩnh, dưới một người trên bạn người. Sợ rằng chúng ta những lão già này cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi nếu là không bồi thường, chúng ta liền cáo trạng đến Đế đô. Tần Bạch Hạ không có chút nào khách khí với Dương Phàm, xoa xoa tay phải bồi thường. Phàm ca, còn có ta. Ngươi dùng ta bao nhiêu lần chân dung quyền, ta đều ghi tạc tiểu buồn buồn lên. Lúc trước còn có nữ sinh nâng cao bụng tìm tới cửa, mắng ta cặn bã nam, muốn ta phụ trách. Ta nhiều oan uổng a. Lúc này, Hạ Hưu tại con hàng này cũng không biết từ nơi nào trôi ra. Đồng dạng liếm lắc mặt, trông mong nhìn về phía Dương Phàm cầu bồi thường. Dương Phàm một mặt im lặng, dở khóc dở cười. Muốn hắn luyện chế khôi lỗi nói thẳng, về phần nhiều như vậy loan loan đạo sao? Chương 543, ban đêm tiệc rượu, đem trên thân tuyệt kỹ từng cái tặng người. Chương 543, ban đêm tiệc rượu, đem trên thân tuyệt kỹ từng cái tặng người. Ngừng, ta quay đầu cho các ngươi luyện chế một nhóm khôi lỗi còn không được nha. Dương Phàm lập tức thỏa hiệp, cam kết. Thật sao? Cái kia tình cảm quá tốt rồi. Ha ha, ta liền biết ngươi tiểu tử này hiểu chuyện. Ban đêm, ta mời khách, mọi người tốt xuống đấy. Chúng đại lao đạt được Dương Phàm hứa hẹn, lập tức kích động ghê gớm. Lúc này, Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Đường lão, xuất ra mấy bình vũ châu đặc sản khỉ con say. Đường lão, nhìn ta mang cho ngươi cái gì trở về rồi? Cái này mấy bình rượu là Dương Phàm chuyên môn để La Cường chuẩn bị cho hắn. Đường lão vẫn luôn tốt cái này miệng. Trước đó, Dương Phàm mỗi lần từ nơi khác trở về đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho Đường lão đưa chút rượu. Lần này cũng không ngoại lệ. Vẫn là ngươi thẳng dành con này hiếu thuận, không có phí công đâu. Đường lão trong bụng nở hoa, con mắt vi vi phím hồng. Hắn cảm động không phải Dương Phàm mỗi lần trở về đều cho hắn mang rượu tới, mà là nhớ kỹ hắn thích rượu như mạng đam mê này. Dù là cho đến ngày nay, Dương Phàm đã trưởng thành là tham thiên đại thụ, nhưng ở Đường lão trong lòng, hắn như trước vẫn là cái tiểu tử thúi kia. Tiểu Phàm, hỏi ngươi sự kiện. Tần Bạch Hạc nhớ tới cái gì, đống nhiên nói. Tần Thúc, sự tình gì ngươi nói? Vũ Châu thành chủ Tư Mã Nam bị ngươi làm thịt. Tần Bạch Hạc nhớ tới lúc trước nhận được tin tức, khẩn trương hỏi thăm. Trong mấy mắt, bốn phía phong thành các đại lão ánh mắt tê tê nhìn về phía Dương Phàm chờ đợi hắn trả lời. Cái kia lão cẩu liên hợp thiên mệnh giáo, hai họa Vũ Châu thành mất tính, ta không có diện hắn cửu tộc, liền đã đủ nhân tử. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Đối đại địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Thiên mệnh giáo, anh hoa quốc thái sư, các loại Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ, độ song thiên kiếp, hắn nhất định phải đi một chuyến tiểu nhật tử anh hoa quốc, chiếu cố cái kia anh hoa quốc thái sư. T. Dương Phàm lời nói, lệnh ở đây tất cả đại lão, tề tề hít vào ngụm khí lạnh. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng không giống nhau. Sau đó, Dương Phàm đem Vũ Châu thành phát sinh sự tình, đơn giản hướng đám người giảng thuật một lần. Ban đêm, Tần Bạch Hạc vị này thủ lĩnh làm chủ, làm trận tiệc tối. Tiểu Phàm, đột nhiên, một tiếng mang theo run rẩy tiếng la truyền đến. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức, trên mặt hắn biểu lộ cũng kích động lên. "Lão sư." Dương Phàm bước nhanh về phía trước nên đón. Xuất hiện tại hắn trong tầm mắt người, đúng là hắn cao trung chủ nhiệm lớp Trương Đống Lương. Trương Đống Lương bên cạnh, còn có viện trưởng Khương Đạo Nam. Sát vách như Đông Trung học hiệu trưởng Chu Hải Đạo cũng đều tới. Đám người nhìn về phía bước nhanh đi tới, một chút giá đỡ không có Dương Phàm, trong lòng có loại không hiểu xúc động. Tiểu tử này, bây giờ đã dưới một người trên bạn người. Có thể vẫn là đã từng thiếu niên kia a, cũng không vì thân cư cao vị, liền cao cao tại thượng. Bảo trì sơ tâm, đây là khó có nhất. Phàm ca, thật là ngươi sao? Cũng vào lúc này, lại một tiếng kêu hô truyền đến. Dương Phàm lần nữa ngẩng đầu, phát hiện là lớp 12 hảo huynh đệ Vương Đại Tráng. Mập mạp, ngươi cũng tới. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đêm nay trận này đến hội, thật đúng là đủ kinh hỉ. Phàm ca, mập mạp nhớ ngươi muốn chết. Vương Đại Tráng như ngọn núi thân thể, ầm ầm chạy tới, lập tức bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực, ồ ồ khóc lên. Dương Phàm cúi đầu nhìn xem, dở khóc dở cười. Cái này 300 cân mập mạp, như thế bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc như là một cô vợ nhỏ, thật được chứ? Bên cạnh, trên mặt mọi người tràn đầy sán lạn tiêu dung, bầu không khí hòa hợp. Đi đi đi, đến trong bao xương lại tụ họp. Tần Bạch Hạc thúc giục đám người đến trong bao xương. Dĩ vãng dựa theo mập mạp, Trương Đống Lương đám người thân phận, căn bản không có tư cách cùng Tần Bạch Hạc các loại phong thành đại lao ngồi một bàn. Ngày hôm nay, bọn hắn sở dĩ có tư cách tới đây, hoàn toàn đều là bởi vì Dương Phàm. Trên yến tiệc, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đám người, cái này từng trương quen thuộc gương mặt, để hắn lòng yên tĩnh không dao động cảnh, lần thứ nhất nổi lên bận sóng. Tính toán ra, hắn cùng mọi người đã thật lâu không có gặp nhau. Lần này tụ qua về sau, còn không biết có cơ hội hay không. Dù sao, mỗi người đều có việc của mình phải bận rộn. Lao Chu, trường học của chúng ta Dương Phàm như thế nào? Khương Đạo Nam quay đầu mắt nhìn Chu Hải Đạo, Dương Dương đắc ý tưởng tượng năm ngoái. Dương Phàm mang theo mặt nạ đi tham gia cùng anh Hoa Quốc thí luyện lúc, Chu Hải Đạo cháu trai này lúc ấy, có thể nói hăng hái. Dương Dương đắc ý a. Về sau, bị đánh mặt. Cái kia giết anh Hoa Quốc thiên tài nghe tin đã sợ mất mật, chém đứt 100 tên anh Hoa Quốc thiên tiêu đầu thiếu niên thần bí, chính là Dương Phàm. Một khắc này, toàn thành chấn kinh. Khương Đạo Nam trong lòng mỗi lần nhớ tới, đều kích động ngủ không yên. Nhưng mà, đây đối với võ giả khác tới nói, vinh quang cả đời sự tình. Chỉ là Dương Phàm qua đi một năm này ở giữa, làm qua bé nhất không đáng nói đến sự tình. Thiên Không Thành toàn cầu thi đại học, quét ngang toàn cầu thiên tiêu. Đế Đô Thần Hạ Học Viện trạm tiểu lão, ban cổ thành lui thú triều, Miêu Cương thống nhất tà giáo, Nhân Hoàng tự mình sắc phong Thần Hạ phù đồ thống lĩnh chờ chút. Tùy tiện một sự kiện bật ra, đều làm trong lòng người thán phục cùng tôn kính. Mà nhiều chuyện như vậy, lại toàn bộ phát sinh ở một thiếu niên trên thân. Gặp lại thiếu niên kéo căng cùng, không sợ tuế nguyệt không sợ gió. Lão sư, ta mời ngươi một chén. Dương Phàm bưng chén rượu lên đứng dậy, hướng Trương Đống Lương đi cái học sinh lễ. Tiểu Phàm, ngồi xuống ngồi xuống. Trương Đống Lương cũng đội vàng đứng dậy theo, thúc giục Dương Phàm ngồi xuống. Nhìn có chút luôn cuống tay chân. Dương Phàm bình tĩnh cùng Trương Đống Lương vị này đã từng đạo sư bối rối, nhìn đỏ lên rất nhiều mắt người. Sau đó, Dương Phàm từng cái hướng đám người mời rượu, cuối cùng đến phiên Mập Mạp lúc. Hai người kề vai sát cánh uống. Qua ba lần rượu, Dương Phàm trong lòng suy tư một lát, hỏi phục vụ viên muốn tới một trang giấy, viết xuống thần bí phương thuốc. Tiểu Phàm, đây là. Bên cạnh, Tần Bạch Hạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Ánh mắt mọi người cũng tề tề nhìn qua. Tần thúc, ta làm phong thành con dân, cho tới nay đều không thể đến giúp phong thành cái gì. Cái này trên giấy phương thuốc là tôi thể dịch phương pháp luyện chế, ta hiện tại đưa nó tặng cho ngươi. Tôi thể dịch đối với võ giả tu hành có lớn lao trợ giúp, bất quá vi lượng ẩn chứa tinh thần độc tố. Ta lĩnh ngộ phá vọng chi nhãn có thể phá giải, chờ một lúc ta đem phá vọng chi nhãn chuyển cho ngươi. Còn có luyện chế khôi lỗi công pháp, ta cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Cứ như vậy dù là quay đầu ta không tại, ngươi cũng có thể sắp xếp người luyện chế khôi lỗi. Về phần trường học, ta đem tu luyện hai bộ thiên giai công pháp lưu cho trường học cũ. Dương Phàm một hơi đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra. Toàn bộ bao xương đại lao toàn thân chấn động, nghe khóc. Thiên giai công pháp, thần bí tôi thể dịch, thần bí đồng thuật, luyện chế khôi lỗi đặc thù công pháp, những vật này tùy tiện đồng dạng lấy ra, đều đủ để vô số võ giả điên cuồng. Mà đêm nay, Dương Phàm lại đem những vật này toàn bộ lấy ra, đem tặng đám người. Đây là cỡ nào ý chí? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn hắn, là tuyệt đối làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cả một đời đều không đạt được Dương Phàm như vậy độ cao. Tiểu Phàm, ta thay phong thành tất cả bách tính, cảm ơn ngươi. Tần Bạch Hạc đỏ hồng mắt đứng dậy, thần sâu cúc không người. Những người khác cũng đứng dậy theo, hướng Dương Phàm túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 544, quay về Đế Đô, toàn bộ bầu trời bị lôi vân bao trùm. Chương 544, quay về Đế Đô, toàn bộ bầu trời bị lôi vân bao trùm. Tần thúc, các ngươi đây là làm gì đâu? Ta chỉ là muốn vì phong thành làm điểm cống hiến thôi. Đêm nay cái này tụ lại, quay đầu lần nữa gặp nhau, cũng không biết bao giờ. Mà lại, chỉ sợ không bao lâu, ta liền sẽ bay thăng lên giới. Cho nên, hy vọng lưu lại vài thứ cho hậu nhân. Dương Phàm liên tục cười khổ, hướng đám người giải thích nói. Đám người nghe vậy, càng thêm chấn kinh cùng cảm động. Sau bữa ăn, Dương Phàm đem phá vọng chi nhãn tư chuyển cho Mập Mạp. Còn có tôi thể dịch cùng khôi lỗi phương pháp luyện chế. Dù sao, Mập Mạp Vương Đại Tráng là Dương Phàm cao trung hảo huynh đệ. Nhớ ngày đó, hắn chưa thể thức tỉnh linh căn, thành trong mắt mọi người trò cười. Mập Mạp này nhưng không có chê rêu ghét bỏ hắn. Còn có Lý Phỉ tiểu nha đầu kia. Bất quá Lý Phỉ tiểu nha đầu kia tại Đế Đô chưa có trở về. Phàm ca, ngươi sau này chính là ta Mập Mạp cha. Lan đại gia ngươi, lão tử có thể không sinh ra ngươi như thế đại nhi tử. Dương Phàm cười mắng một câu, một cước đá vào Mập Mạp chết bầm này trên nông. Sau đó một tuần, Dương Phàm vì Tần thủ lĩnh luyện chế ra một nhóm khôi lỗi cùng tồi thể dịch. Mập Mạp Vương Đại Tráng trợ thủ, quen thuộc Dương Phàm truyền thụ công pháp phương pháp sử dụng. Một tuần sau, Dương Phàm hướng chúng nhân nói đừng, tiến về Đế Đô. Dù sao, Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ lập tức sẽ độ lôi tiếp, cần hắn hộ pháp. Lấy Tần Bạch Hạc cầm đầu phong thành đại lão, mười dặm đưa tiễn. Trong thành võ giả bách tính, không biết từ nơi nào đạt được Dương Phàm muốn đi tin tức, cũng tự phát ra khỏi thành đưa tiễn. Dương Phàm quay đầu nhìn xem, trong lòng nổi lên không hiểu gợn sóng. Ngoài mười dặm bầu trời, Dương Phàm chậm rãi quay người, hướng phía sau phong thành cùng Tần Bạch Hạc đám người, thật sâu bái. Sau đó, hắn quay người rời đi. Bước ra một bước, đã ở ngoài ngàn mét. Lại một bước, chỉ còn lại một cái điểm nhỏ. Đám người đưa mắt nhìn hắn rời đi, Đường Lao quay lưng đi, vụ trộm lau chùi đi con mắt. Không chỉ có là hắn, cái khác phong thành đại lao cũng là như thế. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hôm nay gió thật lớn. Đúng đúng đúng. Gió lớn. Tiểu tử túi này, đối với chúng ta phong thành nhân tình, chúng ta cả một đời cũng còn không hết. Các đại lao sĩ diện, không thừa nhận bỏ mắt. Sau đó, bọn hắn thanh âm khàn giọng cảm khái. Bọn hắn phong thành có tiểu tử túi này, thật là phong thành chi hưng. Đế Đô bầu trời, ô vân quần quận, tiếng sấm rền rĩ, tựa như tận thế. Dương Phàm phi hành đến đế đô cảnh nội, cách xa nhau mấy chục dặm, liền có thể nhìn thấy đế đô trên không, cái kia tựa như một đầu cự thú viễn cổ giống như hắc vân, vô song dọa người thiên đạo chi uy áp bách mà tới, làm hắn trong lòng chấn kinh. Đây cũng là lôi kiếp chi vì sao? Thiên không thành lôi vực bên trong những lôi đỉnh chi lực đó, so sánh cùng nhau, đơn giản cho trẻ con. Loại lực lượng này, chớ nói bọn hắn những thứ này phàm thai võ giả tu sĩ, chỉ sợ chân chính tiên nhân đến, đều sinh lòng kính sợ. Một tên độ kiếp cảnh võ giả, muốn chịu đựng lấy những ngày này không trùng khuynh tiết mà đến lôi kiếp tẩy lễ, có thể nói khó như lên trời. Bất quá, tu tiên một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, đấu với trời, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Đi vào đế đô thành dưới, Dương Phàm ngước đầu nhìn lên bầu trời quần quần lôi vân, cũng không lại phi hành. Loại thời điểm này, nếu là bay vào bầu trời, làm không tốt liền sẽ trở thành cột thu lôi bị tại chỗ đánh cho hồn phi phách tán. Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ độ kiếp độc tính, thật to lớn á, Dương Phàm trong lòng thổn thức cảm khái. Hắn đi vào đế đô thành, cũng không trực tiếp đi tìm Tô Thanh Tuyết, mà là đi trước Lội Thần Hạ học viện. "Tiểu Phàm ca ca, Phàm ca, bên này bên này." Đột nhiên, nơi xa chuyển đến hai tiếng gọi. Sau đó, hai thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Phỉ cùng Lâm Mặc. "Các ngươi làm sao ở trường học?" Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, thiếu kỳ hỏi thăm. "Phàm ca, Phỉ Nhi muội muội dựa vào chính mình cố gắng, thành công thi vào Thần Hạ học viện. Hôm nay đến đưa tin, nơi này ta không phải con nhà, liền đến cho nàng giới thiệu một chút." Lâm Mặc hướng Dương Phàm giải thích. Lý Phỉ mập tốt tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. "Phàm phất, nàng đang chờ đợi Dương Phàm tán dương nàng." "Tiểu nha đầu, rất lợi hại." Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Lý Phỉ trên thân, giơ tay lên vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. "Kia là đương nhiên." Lý Phỉ vui vẻ lê gớm. Trên thực tế, Lý Phỉ thiên phú linh căn cũng không phải là tuyệt đỉnh. Nàng có thể dựa vào tự mình cố gắng, từ phía trên Phượng học viện thi vào nơi này, hoàn toàn chính xác phi thường không tầm thường. Lúc này, nơi xa đi tới một cái cô gái xinh đẹp, Dương Phàm hiếu kỳ nhìn lại. "Phàm ca, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn gái của ta Cẩm Nhi." "Cẩm Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hảo huynh đệ Phàm ca." Không đợi Dương Phàm mở miệng, Lâm Mặc trước giới thiệu. "A, lớn, đại thống lĩnh tốt." Cẩm Nhi nghe xong Dương Phàm chính là Thần Hạ phù đồ đại thống lĩnh, Thần Hạ học viện chân chính phía sau màn đại lao, kinh hô hành lễ. "Không cần câu nệ, tốt ngươi tên tiểu tử, vậy mà tìm bạn gái. Cái này còn không phải nhờ có Phỉ Nhi muội muội nha." Lâm Mặc một mặt tiện cười bị ổi. Dương Phàm xem xét mắt, không thể không bội phục gia hỏa này, thua môi múa mép ra công phu. Lúc trước, Dương Phàm tiến về U Châu lúc, hắn đi theo Lý Phỉ hấp tấp đi Thiên Phượng học viện, nghĩ không ra mới không lâu nữa, liền thành công cua được cái bạn gái. "Cái này môi công phu, nhất lưu a. Phàm ca, ngươi cùng Phỉ Nhi muội muội, lúc nào lĩnh chứng a? Các ngươi nếu là thật nhận chứng, ta quay đầu theo lễ theo một phần là đủ rồi." Lâm Mặc con hàng này nói, lại không quá mức. "Lan đại gia ngươi." Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, cười mắng một câu đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Bên cạnh, Lý Phỉ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xấu hổ nóng nảy trừng mắt nhìn Lâm Mặc ra hòa này. Sau đó, một nhóm mấy người hướng phía Thần Hạ học viện chỗ sâu đi đến. Trên đường, Dương Phàm quay đầu nhìn về phía quen thuộc sân trường, lui tới học sinh. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng, hắn ở chỗ này cũng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy, hắn mỗi ngày đều tại ngày qua ngày tiến về khu hoang dã, săn giết hoang thú. Chưa từng như này nhàn nhã nhìn qua hai bên đường phong cảnh. Về sau, phát sinh liên tiếp sự tình, dẫn đến hắn nghỉ học rời sân. Hôm nay, lần nữa bước vào sân trường, lấy học sinh thị giác, lại là một loại không giống cảm thụ. "Phàm ca, ngươi sự cải cách này quá tuyệt vời." "Ừm." "Nói thế nào? Ngươi không có gặp những học sinh kia, đều căng tới nóng bỏng ánh mắt sùng bái sao?" Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem Lâm Mặc ra hoa này. Trước kia Thần Hạ học viện xa đoạ lợi hại, chỉ cần trong nhà có thân phận có bối cảnh, người nào đều có thể tiến đến. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại chỉ có chân chính có thiên phú có tiềm lực học sinh mới có thể trúng tuyển. Chính như đây, trước kia bị những cái kia phế vật vương công quý tộc chiếm lấy danh ngạch, toàn bộ thả cho các trường học chân chính đỉnh cấp thiên tài. Lập tức, Lâm Mặc hướng Dương Phàm giải thích nguyên nhân. Trước mắt những thứ này gương mặt lạ học sinh, tất cả đều là dựa vào thực lực bản thân, tầm tầm đào thải đối thủ cạnh tranh, bị Thần Hạ học viện trúng tuyển. Chính như đây, bọn hắn mới ở trong lòng cảm kích Dương Phàm vị này đại thống lĩnh. Về phần những cái kia bị đá ra trường học cá nhân liên quan, chỉ sợ mối hận trong lòng chết Dương Phàm. Dù sao, nếu như dựa theo dĩ vãng học viện trúng tuyển tiêu chuẩn, Lý Phỉ dạng này thiên phú tiềm lực không tính cấp cao nhất thiên tiêu, nàng trúng tuyển tư cách nhất định phải bị những cái kia có quyền thế gia tộc tử đệ thay thế. Lâm Niệm ảnh tới. "Ngươi cái này không có lương tâm ra hỏa, còn bỏ được trở về. Ngươi có biết hay không qua đi trong khoảng thời gian này, ta có bao nhiêu mệt mỏi. Tuy nói có việc thư ký làm, nhưng ngươi cũng không thể coi ta là tiểu nhật tử cả." Nàng ánh mắt vừa thấy được Dương Phàm, không có kinh hỉ, tất cả đều là mãn khí. Tựa như một cái bị chọc tức, ưu hoán nũng nịu tiểu tức phụ. Một màn này, đem đi ngang qua các học sinh, ngoác mồm kinh ngạc. "Ta dựa vào, tình huống gì? Lâm đại nhân hôm nay là thế nào? Đây là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thân sao?" Lâm đại nhân vừa nói có việc thư ký làm, cái kia không có việc gì đâu. "Không có việc gì hai người bọn họ làm gì?" Chương 545, Hoang thú đan trợ Lâm Nhược Ảnh, đột phá hợp thể bình cảnh. Chương 545, Hoang thú đan trợ Lâm Nhược Ảnh, đột phá hợp thể bình cảnh. Ngừng. "Lâm đại nhân, ta sai rồi còn không được nha." Dương Phàm chịu không được Lâm Niệm Ảnh cái này thành thục nữ nhân hung manh thế công, vội vàng nhận lầm. Sai, đền bù đâu? Lâm Niệm Ảnh trông mong nhìn xem Dương Phàm, nào có một tia thần hạ phù đồ đại diện thống linh giá đỡ. Bên cạnh, Lâm Mặc, Lý Phỉ đám người nhìn sửng sốt một chút, miệng há thành hình chữ O. Khó có thể tưởng tượng, Lâm Niệm Ảnh vị này bình thường lấy lãnh diễm cao quý hình tượng đại nhân, lại có như thế nũng nịu một mặt. Ách, ta ngẫm lại. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, rốt cục hiểu rõ Lâm Niệm Ảnh mục đích. Nữ nhân này quanh co lòng vòng nửa ngày, là tính toán đòi hắn chỗ tốt á? Loại chuyện này, không nên đi tìm người hoàng sao? Đưa ngươi một viên hoang thú đan, như thế nào? Dương Phàm sơ soạn nửa ngày túi, phát hiện trong nhận chứa đồ cũng không có gì đồ tốt đưa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xuất ra một viên hoang thú đan. Hoang thú đan? Đây là cái gì? Lâm Niệm Ảnh một mặt hiếu kỳ. Lúc đầu, nàng trong lòng còn chờ mong Dương Phàm có thể đưa chút không giống đồ vật đâu. Kết quả, chỉ là một viên đan dược, làm cho người rất thất vọng. Gia hỏa này, mau đầu, một điểm tư tưởng không có. Cái này hoang thú đan, thế nhưng là khó lường bà bối, có thể để ngươi cảnh giới trong nháy mắt bước vào hợp thể kỳ. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Lâm Niệm Ảnh trên thân. Đừng nhìn Lâm Niệm Ảnh hiện tại là đại diện thống lĩnh, nhưng nàng cảnh giới thực lực bản thân cũng không cao, chỉ có luyện hư kỳ đỉnh phong. Thiên phú của nàng linh căn cứ việc đỉnh cấp, nhưng còn chưa tới Dương Phàm như vậy yêu nghiệt tình trạng. Vì vậy, nàng muốn từ luyện hư kỳ đỉnh phong bước vào hợp thể kỳ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Một viên đan dược có thể để cho ta tu vi bình cảnh đột phá. Lâm Niệm Ảnh rõ ràng không tin. Tại quan niệm của nàng bên trong, đan dược chỉ có thể phụ trợ võ giả tu luyện. Về phần có thể hay không đột phá bình cảnh, còn phải nhìn bản thân võ giả thiên phú cùng tiềm lực. Mà luyện hư đỉnh phong đến hợp thể cảnh, bản thân liền là một cái cự đại đường ranh giới. Dù là lấy nàng thiên phú tư chất, đột phá bình cảnh xác suất cũng chỉ có 10% khoảng chừng. Dù là tăng thêm các loại trận pháp đan dược tăng phúc, chỉ sợ nhiều nhất 3 thành xác suất. Dương Phàm nói cho nàng, một viên đan dược liền có thể để nàng cảnh giới bước vào hợp thể cảnh. Rõ ràng dỗ tiểu hài nha. Ta biết Lâm đại nhân ngươi không tin, lúc bắt đầu ta cũng không tin. Ngươi phục nó, hôm nay ngươi cảnh giới như không đột phá nổi, ta đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Dương Phàm cười nhìn xem Lâm Niệm Ảnh, cùng nàng đánh cái cược. Thật. Lâm Niệm Ảnh ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên. Thật. Dương Phàm bị nàng xẻ ra bất ngờ ánh mắt, nhìn tê cả da đầu. Nhưng căn cứ vào đối hoang thú đan tín nhiệm, vẫn là chăm chú gật gật đầu. Yêu cầu gì đều được. Dương Phàm bó tay rồi. Hắn thế nào cảm giác Lâm Niệm Ảnh nữ nhân này đột nhiên cười rất hèn mọn đâu. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Lâm Niệm Ảnh cũng cảm giác kích động quá mức, lập tức thu liễm tiểu dung. Sau đó, nàng từ Dương Phàm trong tay lấy ra đan dược, cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp nuốt. Trong mấy mắt, hoang thú đan hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng tràn vào đến nàng toàn thân. Oeng, một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Trong mấy mắt, từ nàng trong thân thể bắn tung tóe ra một cỗ vô song khí thế. Bốn phía, xem náo nhiệt học sinh đám người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Ta dựa vào, sẽ xảy ra sự tình gì? Đan dược này thần kỳ như vậy sao? Được, thật là lợi hại. Lâm đại nhân khí thế trên người tại liên tục tăng lên. Viên đan dược kia sẽ không phải thật sự có thể để Lâm đại nhân trực tiếp đột phá bình cảnh à? Đám người kinh hô nghị luận. Lý Phỉ, Lâm Mặc đám người cũng ngừng thở nhìn xem. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghịch thiên thần kỳ đan dược. Giờ phút này, Lâm Niệm Ảnh trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, bởi vì năng lượng tại trong cơ thể nàng không kiêng nể gì cả cuồng bạo xung kích. Nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ mặt, nhìn càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Lâm Niệm Ảnh trong lòng rời sông lấp biển, không kịp hỏi thăm Dương Phàm đây là tình huống như thế nào. Nàng vội vàng nhắm mắt, tụ lại cô năng lượng này, xung kích hợp thể cảnh bình cảnh hàng rào. Giang giác, giang giác. Một vòng lại một vòng sóng năng lượng từ Lâm Niệm Ảnh thân thể bên trên dập dần mở. Chỉ gặp nàng dưới chân kiên cố mặt đất nham thạch bên trên đứt thành từng khúc, vết rách một mực kéo dài đến Dương Phàm bên chân. Dương Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem, trong lòng tràn đầy cảm thán. Cảnh giới khác biệt, tâm cảnh chênh lệch thật to lớn a. Đường Tiểu Man cùng Thái Đại thiếu cái kia hai món chim, thỏa thỏa lãng phí hoang thú đan dược hiệu. Mà Lâm Niệm Ảnh dạng này bình cảnh thể thật lâu đại lao, mới có thể đem hoang thú đan công hiệu phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, Lâm Niệm Ảnh thân thể chậm rãi từ trên mặt đất phiêu lên. Thân thể của nàng cũng không có như Đường Tiểu Man cùng Thái Đại thiếu như vậy bệnh phù, chỉ là mặt lộ vẻ đỏ mặt, phảng phất vừa bị mưa gió tẩy lễ qua đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía trong không khí linh khí hướng nàng thân thể liên tục không ngừng hội tụ. Ta nhất thời khắc, vang một tiếng lột ngạt tiếng vang từ Lâm Niệm Ảnh thân thể bên trong truyền đến, phảng phất thứ gì vỡ vụn đồng dạng. Sau một khắc, trên người nàng khí tức như lũ quét bộc phát giống như quét sạch trùng quanh hết thảy. Những cái kia tiếp tục xem náo nhiệt đám người lần nữa bị cái kia cố dọa người lực lượng hất tung ở mặt đất. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào. Thật lâu, Lâm Niệm Ảnh mới chậm rãi mở to mắt, từ giữa không trung một lần nữa trở xuống mặt đất. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, kích động lại khó có thể tin. Lâm đại nhân, như thế nào? Dương Phàm mở miệng cười, lấy hắn thực lực, như thế nào nhìn không ra? Lâm Niệm Ảnh cảnh giới, đột phá đâu? Mà lại, ngoài dự liệu chính là từ luyện hư kỳ đỉnh phong, trực tiếp đột phá hợp thể trung kỳ. Như thế vui mừng ngoài ý muốn. Dương Phàm trong lòng suy tư một phen, cảm giác hẳn là cùng nàng những năm này nền móng chắc dựa vào cùng góp nhặt có quan hệ. Thống lĩnh đại nhân, ngươi đối với người ta quá tốt rồi. Nói đi, ngươi để người ta báo đáp thế nào ngươi ân tình? Yêu cầu gì đều có thể nha. Nửa ngày, Lâm Niệm Ảnh mở miệng, thanh âm nũng nịu, gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng. Nàng cũng mặc kệ bốn phía, nhiều người nhìn như vậy, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt đều nhanh kéo. Dương Phàm ngộ, nữ nhân này muốn làm gì? Lúc trước không phải đã nói không có hiệu quả mới đáp ứng nàng một cái yêu cầu, làm sao hiện tại trái ngược? Yêu cầu gì đều có thể, cái này yêu cầu gì đứng đắn không? Đừng làm rộn, quay đầu ta còn có rất nhiều chuyện. Thần hạ phù đồ chỉ có thể tiếp tục giao cho Lâm đại nhân ngươi xử lý. Dương Phàm có chút không chịu được nổi Lâm Niệm Ảnh ôn nhu thế công, vội vàng nói sang chuyện khác. Người tên Vương bắt đàn này, ta liền nói ngươi trợ giúp ta cảnh giới đột phá, chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi lai là muốn cho ta tiếp tục làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, lại làm vung tay trừ quỷ. Lâm Niệm Ảnh sắc mặt cứng đờ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bận tâm hình tượng, nàng thật muốn bổ nhào vào Dương Phàm trên thân cắn hắn. Dương Phàm xấu hổ cười một tiếng, không có nói tiếp. Sau đó hắn lại nói, đan dược này bổ sung một chút độc tố, ta giúp ngươi trước thanh trừ. Dương Phàm nói xong, đi vào Lâm Niệm Ảnh bên người. Ừm. Lâm Niệm Ảnh lên tiếng, hơi có vẻ thẹn thùng nhìn xem hắn, ánh mắt kéo, dáng vẻ đó phảng phất muốn đem hắn ăn. Nữ nhân này, tám đời chưa từng thấy nam nhân đi, thế nào bộ này? Doa ngươi tính tình. Chương 546, nhân hoàng tự mình triệu kiến, tiểu mỹ nữ độ kiếp nguy cơ. Chương 546, nhân hoàng tự mình triệu kiến, tiểu mỹ nữ độ kiếp nguy cơ. Dương Phàm nhìn xem thân thể nở nang, môi đỏ mê người Lâm Niệm Ảnh, nhịp tim không hiểu gia tốc. Cái này thành thục nở nang nữ nhân, lực sát thương quá lớn, để hắn như thế tâm cảnh người đều có chút cầm giữ không được. Hắn chậm rãi giơ tay lên ấn tại Lâm Niệm Ảnh trên đầu. Lâm Niệm Ảnh nhu thuận đứng ở nơi đó bất động, ngạo nhân bộ ngực đều nhanh muốn áp vào trên người hắn. Từ xa nhìn lại, hai người tư thế có chút nhỏ mờ mờ. Dương Phàm khu động phá vọng chi nhãn trong nháy mắt hắn hai mắt thành trọng động. Kim sắc, một ôm vô hình khí tức, không linh lại mênh mông. Loại cảm giác này, mười phần xung kích đám người tâm linh. Tiềm phục tại Lâm Niệm Ảnh thân thể bên trong thần kinh độc tố, từng chút bị thanh trừ, cho đến một điểm cuối cùng cũng biến mất, Dương Phàm mới thu hồi cánh tay. Nơi xa, dần dần lấy lại tinh thần đám người, chấn kinh lại hâm mộ. Lúc này, Dương Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa Lý Phỉ, đem một viên cuối cùng hoang thú đan đem ra. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến trong tay hắn. Hiện tại, tất cả mọi người biết, đan dược này là tiên đan, ai không thèm nhỏ dãi. Phỉ Nhi, cuối cùng này một viên hoang thú đan tặng cho ngươi. A, Tiểu Phàm ca ca, cái này quá quý giá, Phỉ Nhi không muốn. Lý Phỉ kinh hô một tiếng, giật mình lại khó có thể tin. Nàng cũng không có mừng rỡ, mà là đong đưa cái đầu nhỏ cự tuyệt. Ta nhớ không lầm, ngày này năm trước là sinh nhật ngươi. Lúc ấy, ta bị một đám linh cẩu yêu thú vây ở giã ngoại, cửu tử nhất sinh, cũng không thể thủ hẹn, trở về tham gia sinh nhật của ngươi tiệc tối. Năm nay, không tiếp tục bỏ lỡ, xem như đền bù năm ngoái một điểm tiếc nuối. Dương Phàm nói, đem một viên cuối cùng hoang thú đan nhét vào Lý Phỉ trong tay. Kỳ thật, hắn cũng là mới chợt nhớ tới, Phỉ Nhi hôm nay sinh nhật, kém chút lại bỏ qua. Tiểu Phàm ca ca. Lý Phỉ trong lòng run lên, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng muốn nói cái gì, nói đến trong cổ họng lại kẹp lại lên không nổi. Sau một khắc, nàng nào vào Dương Phàm trong ngực, ô ô thút thít, không biết là cảm động vẫn là kích động. Bên cạnh, Lâm Mặc nhỏ giọng lục cục, "Phàm ca, người giữa ban ngày cùng Phỉ Nhi ấp ấp ôm một cái, biểu mội ta nơi đó không có cách nào bàn giao à?" "Ai nha, Cầm Nhi đừng bóp đừng bóp." Không đợi Lâm Mặc cái này miệng tiện ra hỏa nói xong, liền chịu bạn gái Cầm Nhi một trận bóp. "Biểu mội ngươi cùng Phỉ Nhi, ta đương nhiên là lựa chọn đứng Phỉ Nhi bên này, ngươi đây?" "Ta nha." "Ừm, ta nghe nàng dâu." Lâm Mặc đối mặt Cầm Nhi uy hiếp, than thở đem biểu mội Tô Thanh Tuyết bán đi. Sau đó, Dương Phàm để Lý Phỉ hiện tại liền đem hoang thú đang phục dụng, cũng đưa nàng thanh trừ đan độc. Cảnh giới của nàng phóng đại một màn lớn, bước vào luyện hư hậu kỳ, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá luyện hư đỉnh phong. Đối với dạng này kết quả, Dương Phàm trong lòng thật hài lòng. Tiểu nha đầu này nhìn rất đáng yêu yêu, nhu nhu nhược nhược, kỳ thực tâm tính so với hắn trong tưởng tượng kiên cường cường đại hơn rất nhiều. Siêu siêu, siêu siêu, trên bầu trời một tràng tiếng xé gió truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hoàng Thành cấm vệ. Ta dựa vào, đây không phải Hoàng Thành cấm vệ quân sao? Tình huống gì? Hoàng Thành cấm vệ đột nhiên đến trường học của chúng ta làm gì? Còn có thể làm gì? Đoán chừng là tìm đến thống lĩnh đại nhân. Học viện đồng học kinh hô liên tục, nhao nhao nghị luận. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Mấy tên Hoàng Thành cấm vệ đi vào Dương Phàm trước người, cung kính hành lễ. Các ngươi đây là có sự tình gì? Dương Phàm trong lòng đồng dạng kinh ngạc nghi hoặc. Nhân hoàng mời thống lĩnh đại nhân vào cùng thương thảo đại sự. Hoàng Thành cấm vệ mở miệng. Vương, gọi ta qua đi. Đúng thế. Bằng vào ta suy đoán chừng cùng ngươi tiểu tình nhân độ kiếp có quan hệ. Bên cạnh, Lâm Niệm Ảnh mắt nhìn Dương Phàm, nói bổ sung. Dương Phàm một mặt im lặng, Lâm Niệm Ảnh này nương môn thật sự là không phân trường hợp, lời gì đều nói. A Dương Phàm không có trì hoãn, lập tức tiến về hoàng cung. Lâm Niệm Ảnh cũng theo sát phía sau. Về phần Lâm Mặc, Lý Phỉ đám người cũng không cùng bên trên, bọn hắn còn chưa đủ tư cách tiến vào hoàng thành. Sau 20 phút, Dương Phàm đi vào nguy nga khí phái hoàng thành đại điện. Cứ việc không phải lần đầu tiên tới, cái kia cố đập vào mặt hoàng quyền cảm giác áp bách vẫn là hết sức kinh người. Bái kiến vương. Dương Phàm đi vào trên đại điện, hành lễ. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là hắn, toàn bộ Hoa Hạ Nam 7 Bắc 6, chung 13 tỉnh tất cả thủ lĩnh đều tới. Ngồi xuống đi. Nhân hoàng phất phất tay, ra hiệu Dương Phàm không cần câu nệ. bởi vì là hoa hạ nhất nhân chi hạ, trên vạn người thần hạ phù đồ thống lĩnh. Vì vậy, Dương Phàm bàn về thân phận địa vị, còn tại thập tam tỉnh thủ lĩnh phía trên. Cho dù là hoa hạ còn thừa mấy vị vương tộc, cũng muốn hơi kém một chút. Chỗ ngồi của hắn, đại điện bên phải đứng đầu. Giờ phút này, trong đại điện các tỉnh đại lão, không người không phục. Dù sao, cái thằng này vô pháp vô thiên đem hoa hạ vương tộc đều chặt mấy vị, còn có U Châu thành Tư Mã Nam thành chủ cũng bị hắn chém. Các vị thủ lĩnh thân vương thật lo lắng hắn ngày nào nhìn bọn họ không vừa mắt, cũng đem bọn hắn đầu chặt đi xuống. Tiểu Phàm, ngươi đối với Tô Gia Thiên Kim độ kiếp sự tình thấy thế nào? Nhân Hoàng thân thiết hô Dương Phàm lũ danh. Giờ phút này, trong lòng hắn thổn thức cảm khái, quả nhiên không có nhìn lầm người. Một tháng trước, hắn lực bài chúng nghị, đem thần hạ phù đồ lá vương bài này giao cho thiếu niên trước mắt này, là hắn làm chính xác nhất lựa chọn. Thanh Tuyết độ kiếp. Ừm. Nhân Hoàng gật gật đầu, ra hiệu Dương Phàm nói một chút trong lòng ý nghĩ. Chúng ta Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới, đã gần ngàn năm không ai có thể bước vào thành tiên chi cảnh. Lần này Thanh Tuyết độ kiếp, nếu là thành công, sẽ vững chắc chúng ta Hoa Hạ toàn cầu bá chủ địa vị. Dương Phàm nghĩ nghĩ, nói cái đại khái. So với Nhân Hoàng kiêm tốn, hắn cũng không có điệu thấp như vậy. Bây giờ Hoa Hạ cũng không tiếp tục lúc trước mặc người bóp quả hờ mềm. Đặc biệt là hắn hôm nay đảm nhiệm Hoa Hạ Vương bài thần hạ phủ đồ thống lĩnh. Ai dám đến Hoa Hạ Dương ngoài thử một chút, không đem đầu hắn chặt đi xuống làm cầu để đá, hắn liền không gọi Dương Phàm. A, người tiểu tử này không có chút nào kiêm tốn. Chúng ta Hoa Hạ chính là lễ nghi chỉ bằng, sẽ không đi chủ động khi dễ người khác. Đương nhiên, không khi dễ người khác cũng không có nghĩa là người khác có thể tùy ý dương ai. Ta lần này gọi ngươi tới là cùng ngươi thương thảo điều động thần hạ phù đồ, hộ Tô gia tiểu nha đầu độ kiếp sự tình. Nhân Hoàng cười mắng một câu, nói lên chính sự. Cái gì? Vương, ngươi muốn điều động thần hạ phù đồ, hộ Thanh Tuyết độ kiếp? Dương Phàm giật nảy cả mình. Thần hạ phù đồ, Hoa Hạ đỉnh cấp vương bài, chỉ có Hoa Hạ gặp được đặc biệt lớn nguy cơ lúc mới có thể xuất động. Nhân Hoàng gọi hắn tới, muốn điều động chi này tinh nhuệ vương bài vì Tô Thanh Tuyết độ kiếp. Dương Phàm trong lòng thực không nghĩ tới, Tô gia tiểu nha đầu kia độ kiếp, đối với chúng ta Hoa Hạ tới nói, có lợi có hại. Lợi, chính như ngươi nói vậy, có thể vững chắc chúng ta Hoa Hạ tại toàn cầu địa vị. Tệ, chỉ sợ cái khác quốc gia đám võ giả, không quá hy vọng chúng ta Hoa Hạ xuất hiện một vị tiên nhân. Nhân Hoàng nói đến cuối cùng, trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Dương Phàm sắc mặt khẽ giật mình, vặn lên lông mày. Hắn cũng không phải là đồ đần, làm sao không lý giải Nhân Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ độ kiếp, chỉ sợ không yên ổn. Chương 547, ngoài trường thành Dã Lang Cốc, Tô Thanh Tuyết độ kiếp bắt đầu. Chương 547, ngoài trường thành Dã Lang Cốc, Tô Thanh Tuyết độ kiếp bắt đầu. Dương Phàm lĩnh mệnh từ trong hoàng cung ra. Trong lòng hắn còn tại suy tư Nhân Hoàng vừa mới. Xem ra Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ độ kiếp sự tình, xa hắn không có nghĩ đơn giản như vậy. Khó trách cái này tiểu mỹ nữ trước đó biết hỏi thăm Dương Phàm, phải chăng nguyện hộ nàng độ kiếp. Tô gia phủ đệ ngay tại Đế Đô thành bên trong, mà lại rất dễ tìm. Dương Phàm không nhiều lắm mất một lúc, liền tới đến Tô gia. Mau nhìn, là phò mã gia tới, nhanh thông chi tiểu thư. Cổng, mấy tên thị vệ đột nhiên nhìn thấy người tới, lập tức kinh hô hướng trong viện chạy tới. Phò mã gia. Dương Phàm một mặt một bước, hắn cũng liền tới xem một chút Tô Thanh Tuyết, thế nào thành Tô gia phò mã gia rồi. Dương Phàm quay đầu nhìn bốn phía, không ai a, chỉ có hắn một người như vậy. Cung nên phò mã gia, cung nên phò mã gia. Lúc này, mấy tên khác thủ vệ bước nhanh chạy tới nghênh đón. Các ngươi đừng gọi bậy, ta tìm đến Thanh Tuyết. Dương Phàm sắc mặt xấu hổ, cải chính. Vâng, phò mã gia. Phò mã gia, mời vào bên trong. Dương Phàm nhanh khóc. Tình cảm hắn nói hồi lâu, những thủ vệ này một câu không nghe lọt tai, ai bảo bọn hắn gọi như vậy. Hẳn là Tô Thanh Tuyết, cũng không khả năng đi. Cái kia tiểu mỹ nữ tính cách, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Căn bản không phải như vậy tính cách. Dương Phàm hướng phía cái kia mấy tên thủ vệ mắt nhìn, lười nhác đang chú ý sau đó. Hắn nhấc chân đi vào Tô gia đại viện, mới vừa vào cửa. Lập tức, Dương Phàm liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt năng lực ba động. Dù là Tô gia thủ vệ không dẫn đường, Dương Phàm đều biết Tô Thanh Tuyết ở đâu dàn phòng ốc. Một lát sau, Dương Phàm tại một tên thị nữ dẫn đầu dưới, tiến vào Tô Thanh Tuyết khuê phòng. Giờ phút này, Tô Thanh Tuyết quanh chân ngồi ở trên giường, trên thân khí tức dọa người. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như biến thành một đoàn năng lượng. Cứ việc, nàng đang cực lực áp chế trên thân cái kia cô đáng sợ năng lượng, nhưng nàng khí tức vẫn như cũ chợt mạnh chợt yếu. Người đã đến. Tô Thanh Tuyết mở to mắt, mắt nhìn Dương Phàm, mở miệng nói, "Kẹt kẹt." Cổng tên kia thị nữ, phi thường hiểu quy củ, lập tức đóng cửa lại. Lúc này, Tô Thanh Tuyết cũng từ trên giường đứng dậy. "Vừa mới, ta vừa đi xong hoàng cung. Vương, muốn ta điều động thần hạ phù đồ lá vương bài này, hộ ngươi độ kiếp." Dương Phàm không có nói nhảm, đem lúc trước Nhân Hoàng ra lệnh sự tình, cáo chi Tô Thanh Tuyết. "Ta chỉ tín nhiệm ngươi." Tô Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp lần nữa rơi xuống Dương Phàm trên thân. Không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Dương Phàm đón Tô Thanh Tuyết ánh mắt, có chút khẩn trương. "Cái này tiểu mỹ nữ, chuyện ra sao? Trước kia cũng không gặp nàng trực tiếp như vậy lớn mật a. Nữ sinh không nên thận trọng điểm sao?" Thằng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn mấy nhìn, "Thật được không? Đừng nghiêm túc như vậy." Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ. "Không nguyện ý sao?" "Ê, nguyện ý a? Không có thành ý. Ta lấy mạng bảo vệ cho ngươi bình an, có thành ý sao? Cái này còn tạm được." Tô Thanh Tuyết thần sắc cứng đờ, phốc cười ra tiếng. Nụ cười này, phong tình vũ mị, ngay cả trong phòng tia sáng cũng bị đỏ sáng lên. đúng rồi, tiểu mỹ nữ, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?
Chuyện gì?
Tô Thanh Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Dương Phàm, nghi ngờ nói.
Hiện tại, ngươi cùng Thiền ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào?
Kỳ thật, vấn đề này, một mực hoang mang Dương Phàm trong lòng thật lâu.
Nàng cùng Thiền dung hợp, tuy nói nàng kế thừa Thiền ký ức, nhưng đến tột cùng là ai tại chủ đạo cỗ thân thể này?
Lúc ấy, Dương Phàm thương thế trên người quá nặng, không đợi biết rõ ràng liền ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa, Tô Thanh Tuyết đã rời đi, về đế đô bên này.
Ngươi muốn ta là ai?
Tô Thanh Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đột nhiên tiến lên trước một bước, kéo đi lên.
Trong mấy mắt, trên người nàng khí tức biến cùng dã.
Dương Phàm bị giật mình, vô ý thức lui một bước.
Tiểu mỹ nữ, đừng làm loạn.
Náo cái gì?
Tô Thanh Tuyết không những không có nghe quyền, ngược lại càng quá phận.
Ngạo nhân bộ ngực đều chịu tới Dương Phàm trên thân.
Dương Phàm nhìn trước mắt Tô Thanh Tuyết, bộ này cùng dã nhiệt tình bộ dáng,
chết để mộng.
Cái này,
đây là hắn trong ấn tượng, cái kia cao ngạo lãnh diễm tiên kim đại tiểu thư sao?
Hoàn toàn chính là cái nữ lưu manh nha.
Ngươi thị nữ ở ngoài cửa nghe lén,
ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?
Dương Phàm triệt để im lặng, cái này tiểu mỹ nữ
là bị thứ gì phụ thể sao?
Thay đổi hoàn toàn người giống như,
đùa ngươi chơi đâu, nhìn ngươi bị hủ.
Đã ngươi tới, vậy chúng ta đi ngoài thành đi.
Tô Thanh Tuyết khinh bị nhìn, không tiếp tục trêu cợt Dương Phàm.
Nàng hiện tại trạng thái vô cùng nguy hiểm,
dù là Dương Phàm cầm giữ không được đến thật, nàng cũng không dám.
Vạn nhất trên bầu trời lôi kiếp rơi xuống, làm không tốt sẽ bị cùng nhau đánh chết.
Ừm.
Dương Phàm lên tiếng.
Sau đó,
hai người tách ra, cùng nhau trước khi ra cửa hướng ngoài trường thành đất độ kiếp.
Lôi kiếp uy lực phi thường khủng bố,
lực phá hoại kinh người,
mà lại toàn bộ Lam Tinh đã ngàn năm không người vượt qua kiếp,
cho nên lôi kiếp hạ xuống đến tột cùng là cái dạng gì
không người biết được.
Chính như đây, Tô Thanh Tuyết mới đưa đất độ kiếp lựa chọn ngoài trường thành.
Bái kiến thống lĩnh đại nhân.
Bái kiến thống lĩnh đại nhân.
Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người mới từ Tô gia đại viện ra,
hai hàng võ trang đầy đủ hoa hạ vương bài tinh nhuệ thần hạ phù đồ đã tập hợp hoàn tất.
Dương Phàm ngẩng đầu quét mắt, chừng 28 tên nhiều.
Bởi vậy có thể thấy được, nhân hoàng đối với Tô Thanh Tuyết độ kiếp sự tình coi trọng cỡ nào.
Trên đường,
Dương Phàm nhớ tới lúc trước sự tình, nhịn không được lại nói, "Đúng rồi tiểu mỹ nữ, ngươi vẫn không trả lời ta lúc trước vấn đề đâu."
"Hừ,
ngươi càng nghĩ biết, ta càng không nói cho ngươi."
Tô Thanh Tuyết quay đầu khinh bị nhìn, chết sống không nói.
Dương Phàm dở khóc dở cười, hắn liền hiếu kỳ hỏi thăm, "Có cần phải nha?"
"Bất quá."
Tô Thanh Tuyết như thế che che lấp lấp thái độ, càng thêm để Dương Phàm trong lòng hiếu kỳ.
Nàng đến tột cùng là Tô Thanh Tuyết, vẫn là Thiền?
Mau nhìn,
thần hạ phù đồ.
Làm sao làm sao?
Ta dựa vào.
Một tên, hai tên, ba tên.
Hai.
28 tên thần hạ phù đồ.
Cái đó là
thống lĩnh đại nhân.
Còn có Tô Gia Thiên Kim.
Ngư bức.
Tô Gia Thiên Kim độ kiếp, vậy mà để cho người ta hoàng xuất động thần hạ phù đồ bảo hộ.
Bài diện.
Chúng ta chi mẫu mực.
Trong thành võ giả tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời phi hành một đám người.
Tập thể kinh hô, ngửa đầu quan sát.
Hâm mộ lại sùng bái.
Dã Lang Cốc, lần này độ kiếp địa điểm.
Dương Phàm bồi tiếp Tô Thanh Tuyết đi vào Dã Lang Cốc, nơi này độ kiếp đại trận đã kiến tạo hoàn thành.
Hạo Hãn khí tức cùng toàn bộ cự hình sơn cốc tương hỗ tương ứng.
Dương Phàm ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời.
Lôi kiếp cảm ứng được Tô Thanh Tuyết từ đế đô thành ra, cái kia lăn lộn như viễn cổ ác ma giống như lôi vân, cũng di động theo mà tới.
Lập tức, cực kỳ đáng sợ lực trường uy áp,
bị hù trong rừng tiểu động vật chạy trốn từ phía.
Ông.
Trong cốc độ kiếp đại trận cảm nhận được năng lượng thiên địa biến hóa, phát ra trận trận nặng nề bù bù.
Dương Phàm thần thức trải rộng ra, phát hiện mấy cỗ mịt mờ khí tức tiềm ẩn tại sói hoang cốc núi rừng bốn phía bên trong.
Tô Thanh Tuyết chậm rãi quay người, đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân.
Đi thôi.
Dương Phàm cười cười, tràn ngập cổ vũ.
Ừm.
Tô Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, phiêu nhiên như khởi, rơi vào Dã Lang cốc độ kiếp đại trận bên trong.